Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, khi nãy chúng ta vừa được nghe một bài ca sướng mang chủ đề là kính mừng thầy, để bày tỏ tấm lòng của những người con Phật chào đón những vị xuất gia. Và thái độ chào đón với lòng tôn kính như vậy được xem là bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật, đối với Pháp và đối với Tăng. Như vậy, bản thân của lời tôn kính và hành động dâng hoa cúng dường đó được gọi là một quà tặng. Và quà tặng trong trường hợp này có thể được xem như là quà tặng chánh pháp, là bởi vì bản thân của một bài ca là một lời chánh pháp. Bản thân của một cái hành động khiêm cung cúng dường của các em đối với quý thầy là một bài học chánh pháp. Bản thân cái sự lắng lòng thanh tịnh hướng về Tam Bảo đó là một cái quà tặng chánh pháp. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về đề tài quà tặng chánh pháp. Ngày hôm qua chúng ta đã có dịp trao đổi với nhau về hai đề tài, đó là quà tặng vật chất, cái đến đó là quà tặng tuyệt hảo, và bây giờ đó là quà tặng chánh pháp. Chánh pháp được định nghĩa như là một cái con đường mà theo đó nếu chúng ta hành trì chúng ta sẽ được an vui. Chánh pháp được xem như là một bầu trời mà nếu chúng ta chịu vươn ánh mắt mình ra để nhìn thì chúng ta sẽ có được một không gian rất bao rộng. Chánh pháp được quan niệm như là một bầu vũ trụ mà nếu chúng ta chịu hít thở thì chúng ta sẽ có được không khí an lành, chất oxy để sống. Chánh pháp được xem như là một cái chất liệu tinh thần, nếu chúng ta có quyền vọng ăn thì chúng ta sẽ được no ăn. Chánh pháp như là một cái mền, nếu chúng ta chịu đắp thì chúng ta sẽ có thể chống lại cái cơn giá lạnh vào mùa đông. Và chánh pháp được xem như là một cái máy AC, có thể là chúng ta điều hòa cái thân nhiệt của mình trong những hoàn cảnh, trong những cái tình huống nóng và lạnh khác nhau ở trên đất nước Mỹ. Còn là chánh pháp như là một sự xoay vòng của một múi giờ, khi thì chúng ta cần ban đêm, khi thì chúng ta cần ban ngày, và chúng ta ứng dụng đúng cái múi giờ đó chúng ta sẽ có được sức khỏe. Cho nên quà tặng chánh pháp á, nó là một cái gì đó rất là cần thiết cho đời sống của con người, không ạ? Bởi vì nó là nhu cầu của không khí, nó là nhu cầu của thực phẩm, nó là nhu cầu của tinh thần, nó là nhu cầu của cơm ăn áo mặc hàng ngày. Tất cả những thứ đó đều được gọi là những cái phương tiện cần thiết cho đời sống của người Phật tử tại gia. Ở nước Việt Nam á, vào những cái ngày rằm tháng tư, tức là cái ngày rằm mà ca mừng sự ra đời của Đức Phật, sự ra đời mang lại lợi ích an vui cho tất cả nhân loại và cho tất cả các loài động vật nói chung, thì có một ngôi chùa có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng. Thì trước khi làm lễ Phật sự vào ngày lễ Phật đản thì hòa thượng có thói quen là đi khất thực. Và quý vị biết là những ngôi chùa lớn chừng nào thì số lượng cái bang mà tới đông chừng đó. Cái bang đứng từ ở trong gọi là điện Phật ra tới ngoài cổng chùa, từ cổng chùa dọc theo những cái ngã làng đi đến chùa để nhận lấy cái phần ban tặng sở hữu tài sản của những người Phật tử có tấm lòng chia sẻ. Hòa thượng cũng cầm cái bát đi ra, như vậy là cái bang gặp cái bang thôi mà. Thì hòa thượng cầm bình bát mang hạnh nguyện của một vị xuất gia theo truyền thống của Đức Phật, đó là mình không làm kinh tế mà mình chỉ làm với con đường tâm linh. Một bên là chia sẻ cái giá trị kinh tế, một bên là chia sẻ giá trị tinh thần, hai bên hỗ trợ cho nhau, mỗi bên đã đóng một cái chức năng gọi là chuyên nghiệp. Thì hòa thượng cũng đi hành khách, có nghĩa là cũng đi ăn xin, nhưng mà cái chất liệu, cái nội dung ăn xin trong hai trường hợp này nó hoàn toàn khác nhau. Người kế bang ăn xin để nuôi cái thân thể vật lý của mình, còn nhà tu sĩ cũng ăn xin nhưng mà nuôi cái chất liệu tâm linh. Mình xin cái chất liệu tâm linh từ Đức Phật, mình xin cái chất liệu an lành của các vị Bồ Tát,
nên xin chánh pháp để mà hành trì, và thông qua con đường an sinh đó mình có cơ hội giới thiệu chánh pháp đến với mọi người bằng cái gương hạnh sống an lạc hạnh thơi từng bước thông dong trong cuộc đời. Chúng ta nhìn cái gương mặt của hai hình thái an sinh nó hoàn toàn khác biệt. Người hành khất có thể là méo mặt, có thể là cao có, có thể là bất giàu, có thể là phiền não. Còn người an sinh của nhà sư á, thì không có những chất liệu đó. Bữa đó có thể là không có một phẩm vật cúng dường nào, nhưng mà người tu sĩ, người hành khất vẫn điềm nhiên an lạc thảnh thơi, bởi vì họ có cái chất liệu, họ có cái thực phẩm của chánh pháp được gọi là pháp hỷ thực. Và ngoài ra họ còn có cái năng lực tâm linh hành trì hàng ngày qua thiền định gọi là thiền dược thực. Cái niềm vui trong thiền định, niềm vui ở trong đạo pháp được xem là một thực phẩm để nuôi dưỡng tinh thần. Trong khi đó các gọi là khắp cái là cái ban thông thường không có được chất liệu này. Cho nên á, nhà sư hành khất được gọi là khất sĩ, tức là một bậc gọi là hành khất chứ không phải là một bậc an sinh. Hòa thượng cầm cái bát đi ra bên ngoài, những người cái bàn khác bằng hòa thượng, hòa thượng cho con một đồng, hòa thượng cho con 1.000, thì ngày hôm nay Phật tử sẽ đến cúng chùa nhiều hơn, hòa thượng gieo phước cho tụi con, thì người ta sẽ gieo phước cho hòa thượng. Chúng ta nghe cái câu nói đó hấp dẫn không? Nó mang cái chất liệu này, nhân quả này, gọi là nhân từ này, rồi khuyến khích này, rồi tác động này, nó là nhiều cái chất liệu khác nhau. Mà dĩ nhiên á, cái người mà phát biểu câu nói như vậy cũng hơi lén chút xíu không ạ? Hòa thượng móc trong túi ra, đứng sọt móc ra, thì coi như là người ta chú tâm coi cái hòa thượng tặng cái gì. Con hình Phật phía trước, mặt sau lưng ghi với câu có 5 điều con người mong mỏi mà không bao giờ đạt được ngoài hành động và nhân thân. Đó là phước báo, đó là giàu có, đó là nhan sắc, đó là sức khỏe, đó là cuộc sống an vui. Tức là 5 điều này ở trong kinh Đức Phật nói là nếu chúng ta chỉ đơn thuần nguyện cầu mà thôi đó, thì chúng ta sẽ có được kết quả của sự nuối tiếc. Cái sự buông dập là bởi vì chúng ta mong mỏi và không có, cho nên tạo cho mình một cái cơn buồn, tạo cho mình một cơn tức, tạo cho mình một cơn giận, tạo cho mình những cái phiền não. Thì hòa thượng mới cầm cái hình ảnh Phật đó bỏ vào trong từng cái bát của những người hành khất. Các vị hành khất này méo mặt hết trơn, con xin ngài tiền chứ con đâu xin ngài cái này đâu. Cho nên họ nói là bạch hòa thượng, cái mà con cần là cái bát dẫn đường này. Ở Việt Nam cái khái niệm bát dẫn đường là nó có nhiều nghĩa lắm không ạ? Chúng ta muốn làm một việc gì nhanh lẹ thì hơi lộ lúc đó đầu tiên á, thì coi như là ở đâu mà có bác dẫn đường thì ở đó được khai thông. Thì những người hành khách này muốn là ông hòa thượng ông dẫn cho bác để bác dẫn đường là họ rất bất đòi, tức là có đồng tiền họ bất đòi. Nhưng hòa thượng không muốn cho bác dẫn đường, mà hòa thượng muốn cho Phật dẫn đường. Hòa thượng nói là có Phật thì có được an vui, có Phật thì có được con đường, có Phật thì có được tất cả mọi nguyện vọng. Dĩ nhiên muốn có được nguyện vọng, có được an vui, có được tất cả con đường không, sẽ coi cái mặt sau của Đức Phật đó. Đó là 5 điều không thể quyền ước đơn thuần mà có được, phải hành trì. Hòa thượng đi cái vèo lên người này méo mặt, mà bữa nay hòa thượng chơi không mình rồi. Nhưng mà thực ra chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu được an vui, cái nhu cầu được hạnh phúc, nhu cầu được cơm no áo ấm, nó trở thành một cái vừa là nguyện vọng, vừa là lý tưởng, vừa là con đường, vừa là một cái gì đó mà nếu thiếu nó, con người có thể mất đi những giá trị của cuộc sống. Cái nghịch lý của con người đó là mình chỉ mong mỏi, mình được những thứ đó mà mình không thành trì. Cái hành động của những người khất cái đó, họ muốn có được tiền bạc, họ có muốn có được cuộc sống ấm no, dĩ nhiên á, cái đó hiện nay họ không có. Nhưng mà họ quên đi có những cái con đường để dẫn tới cái sự ấm no, cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Nhưng mà trong hoàn cảnh của họ, có lẽ là họ đã nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà họ bị thất nghiệp. Họ đang làm việc, nhưng mà họ bị lê ớt. Rồi họ nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhưng mà họ lại bị thất bại. Cho nên chừng đó những nghịch cảnh thôi, đã làm cho cái thao thức của họ nó bị giảm xuống, đã làm cho cái sự phấn chấn của họ nó không còn nữa, và cái sự chùn bước, chán nản, thất vọng, bi quan yếm thế bắt đầu nó phát sinh. Và nếu như mình sống bị chìm sâu trong thái độ tâm lý như vậy đó, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ được an vui và được hạnh phúc. Cái mà vị hòa thượng cho cũng chính là cái tinh thần mà Đức Phật dạy, đó là chúng ta cho người khác cái phương pháp để đạt sự an vui, cho người khác cái phương pháp để có được hạnh phúc, tặng cho người khác một cái phương pháp để có những gì mà con người muốn, con người cần. Chứ còn chỉ nguyện cầu, chỉ van xin, chỉ nhờ vào cái sự chia sẻ thương tưởng của con người lâu dài là không có kết quả. Có thể lúc đó ngày hôm đó chúng ta gặp may mắn, có được những con người nhân từ, dĩ nhiên là chúng ta sẽ có được chén cơm manh áo ngày hôm đó, hoặc là khá nữa thì chúng ta có thể nuôi sống được mình trong vòng một tuần nửa tháng rồi ha. Đó là chưa nói đến những tình trạng có nhiều con người lợi dụng vào lòng thương tưởng của người khác, trở thành một con người hoàn toàn nghĩ lại và vĩnh viễn mình vẫn phải nghèo khó, mình vẫn phải gọi là cô đơn, mình vẫn phải bị mặc cảm, và mình vẫn phải gọi là đối đầu với nhiều cái thử thách về sức khỏe, về thời tiết, về khí hậu, về hoàn cảnh vân vân. Đó là chưa nói đến tình trạng sống ở trong nước Việt Nam đó, mà gọi là trở thành homeless như vậy, đến những cái ngày chiến dịch đó mà họ bắt mình bỏ vào những cái trại tập trung hết là mệt lắm. Thôi mà như vậy là bác dẫn đường có đủ sức để đảm bảo chúng ta được an vui hay không? Không đảm bảo không ạ. Nhờ Phật dẫn đường thì được an vui. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái sự ban tặng hay là quà tặng chánh pháp đó, tức là cái quà tặng thuộc về con đường, thuộc về nhận thức, thuộc về lý tưởng, thuộc về sự vươn lên đó, nó là một cái giải pháp lâu dài và bền bỉ. Dĩ nhiên hòa thượng lúc nào cũng có lòng nhân từ, hòa thượng có thể cho nhiều hơn là những người Phật tử đến chùa cúng dường cho tam bảo, bởi vì cái hòa thượng biết được rằng là cái sự mà nắm giữ phiền vã nó là một sự chấp mắt, cho nên dẫn đến thái độ tranh chấp, khổ não, đấu đá, giành giật. Và cái khổ não nó có thể bắt nguồn từ những thái độ tranh chấp này. Cho nên hòa thượng đã muốn nhắn nhủ với tất cả những người hành khách có mặt ngày đó rằng mình phải đi theo Phật, mình phải để cho Đức Phật chỉ đạo, mình phải hướng cái tâm linh về cái con đường của chánh pháp, và mình phải chấp nhận cái quà tặng chánh pháp, bởi vì đó là một cái tấm phật có thể giúp cho mình vượt qua khỏi cái biển của nhiều gian truân, cái biển của nhiều thử thách. Và gọi là con đường chánh pháp đó, hình ảnh Đức Phật đó với những câu nói rất đơn giản và sau lưng của hình ảnh đó, chính là một cái nhịp cầu để giúp chúng ta từ bờ này sang qua bờ bên kia một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà rất tiếc có nhiều người trong chúng ta không chấp nhận cái đó, mà chúng ta chấp nhận những quà tặng thông thường, những quà tặng nó mang giá trị là vật chất, những quà tặng nó thuộc về gọi là vật lý, và đôi lúc chúng ta hãm diện tự hào hạnh phúc trên những cái giá trị vật chất này, còn những giá trị tâm linh tinh thần à, thì chúng ta có thể đánh mất hoặc là quên đi. Như vậy quà tặng chánh pháp có thể được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau. Đó là một cái lời gợi ý đúng đắn, đó là một cái lời góp ý chân tình, đó là một cái sự sắc phấn, đó là một cái thái độ sống an vui hạnh phúc, đó là một con đường của đạo đức, đó là một khuynh hướng của tuệ giác, đó là con đường của sự dấn thân phục vụ cộng đồng và xã hội. Tất cả những việc làm lương thiện, tất cả những việc làm công ích cho xã hội, tất cả những cái chất liệu an lạc hạnh phúc thảnh thơi dựa trên nền tảng của sự vươn rộng tâm mình ra đối với người khác, xóa đi tất cả những cái chất liệu của lòng vị kỷ và bản ngã, đều được xem là những loại hình quà tặng chánh pháp khác nhau mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Đến lúc chúng ta đang sử dụng những quà tặng chánh pháp đó, chúng ta không biết, hoặc là chúng ta đang ban tặng cho người thân của mình, cha mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình, con em của mình, mà chúng ta đã tưởng rằng đó là một quà tặng bình thường. Một lời khuyên hay, một lời gọi là khích lệ nhỏ, và một lời tán thán đúng trường hợp có thể làm cho con người đang khổ đau có thể vượt dậy, thoải mái, thông dong, tích cực, vươn lên trong cuộc đời. Tất cả cho nó đều được gọi là quà tặng chánh pháp. Ở trong nhà Phật đó, nó có một cái ẩn dụ rất là hay, đó là ẩn dụ về ngọn đèn. Chức năng của ngọn đèn là thắp sáng, mà nhờ thắp sáng như vậy con người có được khả năng thoát khỏi cái bóng tối thôi. Mà bóng tối trong nhà Phật được quan niệm như là cái gì nó thuộc về lạc hậu, cái gì nó thuộc về thấp kém, cái gì nó thuộc về xấu xa, cái gì nó thuộc về chưa tiến hóa, cái gì nó thuộc về gọi là phi đạo đức. Và ánh sáng của ngọn đèn nó tượng trưng cho tuệ giác, tượng trưng cho nhận thức sáng suốt, tượng trưng cho hành động dấn thân phục vụ, để đi ngược lại với những cái chưa hoàn thiện ở trong con người của mình và chưa hoàn thiện ở trong lòng của xã hội và thực tại. Và Đức Phật nói là mỗi con người chúng ta phải trước nhất là một ngọn đèn cho chính mình. Tôi nghĩ là mình phải tự thắp sáng lương tâm, tự thắp sáng nhận thức, tự thắp sáng hành động, tự thắp sáng con đường dẫn thân, để cho tất cả hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của mình tối thiểu nó phải có lợi cho bản thân mình. Dĩ nhiên là trên con đường có lợi mà vắng bóng cái sự hiện hữu, cái sự vận hành của bản ngã, vị kỷ, vệ kỷ đó, bỗng dưng nó tác động đến cộng đồng xã hội, nên làm cho xã hội cũng đưa ảnh hưởng cộng hưởng ra. Và nếu chúng ta là con người tích cực của sự dấn thân, thì ánh sáng ngọn này của mình chính là cái chức năng chuyển hóa, chức là chức năng dẫn đường, chức là chức năng soi lối cho người khác. Và do đó chúng ta đang làm những cái con người đóng vai trò truyền bá, ban tặng, hòa tặng chánh pháp đến với người khác. Cái hình ảnh thứ hai Đức Phật dạy chúng ta đó là ngoài cái chức năng làm ngọn này với chính mình phải mồi đèn cho người khác nữa. Cái cuộc đời này, cái khuynh hướng á, người ta có thể cho mình một chén cơm, cho mình một manh áo, nhưng mà ít ai dám cho mình cái phương pháp để có được chén cơm manh áo. Bởi vì cái đó bí kíp mà, bí kíp của làm ăn, bí kíp của hạnh phúc, bí kíp của thành công, bí kíp của sự trưởng thành, bí kíp của sự có được tài sản sự vật chất. Để gì? Để vĩnh viễn á, những cái người mà được cái người đó ban cho nước đó, mãi mãi phải lệ thuộc vào cái người chủ thể gọi là ban tặng. Và đó là một thái độ nó đi ngược lại với tinh thần nhà Phật. Nhà Phật dạy chúng ta là trước nhất đó, để chữa lửa thì chúng ta có thể ban tặng tài sản sở hữu cho những người có nhu cầu. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta phải ban một cái phương pháp, làm cách thế nào để có được những giá trị an vui hạnh phúc như mình đã có được. Cái này mới thật sự là chúng ta thương người kia. Bằng không thì không kéo, chúng ta đẩy người khác vào một cái tình huống hỷ lại, vào cái lòng thương tưởng của người tốt bụng, vào cái chế độ gọi là an sinh xã hội của một số chính phủ và quốc gia trên khắp thế giới. Cho nên tạo ra một phương pháp, cống hiến một cái con đường, giúp đỡ một cái cách thức, đó là cái cách mà Đức Phật dạy, đó là quà tặng chánh pháp. Nó rất là hay. Thì mỗi một con người á, ngoài việc thắp sáng cái ngọn đèn của mình lên, mình cần phải mồi đèn. Cái động từ mồi đèn trong giờ Phật rất là hay. Và Đức Phật nói là từ một ngọn đèn dầu chúng ta mồi ra 50 ngọn đèn, thì cái ngọn đèn dầu này là vẫn còn nguyên không à. Nó đâu phải vì cái mồi đó mà nó bị cạn bớt đi. Còn nếu nó cạn thì là bởi vì cái tim nó bị ngắn, dầu nó bị ít thì nó bị cạn. Còn bản chất của sự mồi đèn đó không làm cho cái dầu và cái tim kia bị cạn đi. Cho nên đừng bao giờ bỏng sẻ về kiến thức, đừng bao giờ bỏng sẻ về gọi là bí kíp, đừng bao giờ bỏng sẻ về phương pháp, đừng bao giờ chấp thủ lấy hết tất cả gom về cho bản thân mình. Con người khác thì mình đóng cửa đi, không cho người khác biết được cái kỹ năng. Thì như vậy là cái thái độ bỏng sẻn về kiến thức, về phương pháp, về con đường đó, nó làm cho thế giới luôn sống ở trong cái vòng tối tăm. Và Đức Phật nói nếu chúng ta là dám mạnh dạn mồi được 100 ngọn đèn, 200 ngọn đèn, 300 ngọn đèn, thì cái công đức của chúng ta gia tăng và cái giá trị phục vụ cộng đồng nó sẽ lớn ra. Tâm lý thông thường của con người á, tích cực mà nếu có cái chất liệu của bản ngã đứng kèm theo thì con người đó trở nên rất là độc đoán. Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới có thể làm được con đường của chánh pháp. Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới có thể dấn thân phục vụ xã hội và cộng đồng. Họ nghĩ rằng chỉ có họ mới có thể làm được hạnh phúc bạn vui. Cho nên không bao giờ tạo cơ hội thuận lợi cho những người khác cùng làm một chức năng như mình. Cái nhiệt tình trong trường hợp này là tốt, nhưng mà cái thái độ ứng xử cái nhiệt tình đó nó bị lệch, cho nên nó làm đóng bít cái cửa ngõ của hòa thành chánh pháp đối với người khác. Và theo tinh thần của nhà Phật đó, chúng ta có thể là những con người đi trước, chúng ta có may mắn tiếp cận với đạo Phật sớm hơn, chúng ta có được điều kiện để trải nghiệm cái kinh nghiệm đó, chúng ta có được cái cơ hội để hưởng được cái chất liệu an lạc hạnh phúc thảnh thơi từ những lời dạy và học của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là con em của chúng ta không có được khả năng tiếp thu chuyện đó, nó đến chùa nó sẽ không được lợi lạc, hoặc là đi dấn thân phục vụ nó sẽ có thể không được an vui. Và nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta đang gọi là tạo chức năng một cái quạt để thổi đi ngọn đèn, thay vì chúng ta phải tạo ra những ngọn đèn khác. Cho nên cái việc mà moi đèn là một cái nhu cầu. Khi một người chồng tới chùa mà có được ăn vui, thì người chồng đó phải chia sẻ cái chất lượng ăn vui này cho người vợ. Khi một người vợ đến chùa làm những công đức phước thiện, thì những người chồng càng phải hoan hỷ, bởi vì mình biết rằng là bà vợ của mình làm những công đức, mà công đức đó nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái đời sống hạnh phúc trong gia đình của mình. Thì bởi vì bà làm giùm mình. Tại vì những ông chồng, những người nam nói chung bận bịu với công việc làm ăn, ít đi đến chùa chiền, nghĩa rằng đến chùa nó có những cái phong tục tập quán mà nó phù hợp với là người nữ hơn người nam. Nghĩ như vậy là chúng ta sai lầm. Thì có điều là chúng ta chưa quen với truyền thống, cái tinh thần tự lực, những tinh thần trí tuệ, những tinh thần gọi là lý trí, những tinh thần dấn thân phục vụ, nó cần cái chất xám của người nam, nó cần cái sự nỗ lực của người nam, nó cần cái sự tham gia của người nam nhiều có thể hơn là cái vai trò của người nữ. Rất tiếc là trong đạo Phật có một thái độ bao dung rộng lượng, không có ép buộc, và chỉ để chúng ta đến bằng con đường của tự nguyện. Cho nên là nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là mình không cần phải đến chùa, mình vẫn được ăn vui và hạnh phúc. Cho nên trong trường hợp bà vợ của mình là một con người làm việc từ thiện, dấn thân phục vụ cộng đồng, thì mình phải nghĩ rằng là bà đã làm thế với mình, bởi vì bà lấy cái tiền của mình làm ra, phải không ạ? Cho nên đó là mình có một cơ hội làm công đức với bà, mặc dù mình không trực tiếp dấn thân. Thì là nếu mình hiểu được cái thái độ đó, mình tán dương người vợ, mình tán dương người con gái, mình tán dương người chị, mình tán dương một người cô, tán dương một người mẹ, trong trường hợp và thái độ như vậy là chúng ta đang làm công việc đó là ban tặng quà tặng chánh pháp đối với người vợ của mình. Trong truyền thống của nền văn hóa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng thì gần như là người nữ bị thiệt thòi, phải không ạ? Tức là người nữ ngoài cái công việc riêng của mình, thời giờ cho gọi là nghề nghiệp, về tới nhà rồi mình có thể lao vào nhà bếp, sau đó lo công việc cho chồng, lo công việc cho con cái, cho nên suốt một ngày họ bận biệu. Còn người nam cũng làm chừng đó công việc, nhưng mà về nhà có thể là ngã lưng ra trên giường, nằm trên một chiếc ghế sofa, rồi là bật một cái remote control lên xem những chương trình đài này chương trình nọ, với một lý do rất đơn giản là người đàn ông không vào bếp được. Nếu như một ngày nào đó đó người vợ của mình đi nghe thuyết pháp, đến chùa làm công quả, hoặc là dấn thân làm những công việc từ thiện xã hội, ví dụ như là chăm sóc sức khỏe cho những người gọi là homeless, hay là lo lắng cho những người cô đơn nghèo khó, những người già mà không có nơi nương tựa, hoặc là giúp cho những trẻ mồ côi, hay là những trẻ em khuyết tật, vân vân, nói chung là những công tác từ thiện và đạo đức. Và về trễ có nghĩa là bà ta sẽ không có dịp để nấu cơm cho mình ăn. Mà nếu như mình về trước đó, mà mình hiểu được tinh thần tức là qua tặng chánh pháp đó, mình sẽ vào trong nhà bếp nấu cơm, dĩ nhiên không ngon bằng vợ của mình rồi, nấu hết sẵn sàng hết, và vợ về tới là mời bà vợ vào ăn, thì dĩ nhiên là chúng ta đang làm cái quà tặng chánh pháp cho bà vợ, chúng ta đang tặng cái sự quan hệ cho bà vợ, chúng ta đang tặng cái sự hiểu biết cho bà vợ, chúng ta đang tặng cái sự cảm thông cho bà vợ, chúng ta đang tặng cái sự đồng hành cho bà vợ của mình. Chứ lúc đó mình chờ bà vợ về rồi mình dành vài câu: tại sao bữa nay bà đi đâu, đi chùa làm cái gì đây mà đến giờ này mới về, hay đi với ông nào, hay là lúc đó là thiền đạo nó bắt đầu nó có thể xuất hiện, không ạ? Cho nên quà tặng chánh pháp đó, nó không có khó, nó là cái cách thức chúng ta nhận định đánh giá vấn đề trên tinh thần của Phật dạy. Chúng ta có thể áp dụng ở trong trường hợp này, chúng ta có thể vận dụng trong trường hợp khác, chúng ta có thể gọi là có được nó ở bất kỳ lúc nào, miễn là tâm chúng ta lúc nào cũng rộng mở, miễn là bàn tay chúng ta lúc nào cũng dang ra để ôm người khác vào trong mình, để mà tha thứ, để cảm thông, để dìu dắt, để chịu đựng, để hy sinh, để chia sẻ. Vì vậy cái hoa thành chế pháp nó sẽ bắt đầu có mặt liền. Cho nên đó, quý vị mà nghe cái tinh thần này rồi đó, về nhà mà hôm nào vợ của mình, con gái của mình, chị của mình, em của mình, mẹ của mình mà đi chùa về trễ trễ thì cũng đừng có nhàn, bởi vì tới chùa là tốt đó, phải không ạ? Quý vị giống như quý vị tới có mặt ngày hôm nay, tới mình nghe pháp nè, mình học hỏi nè, rồi mình lại Phật nè, mình tĩnh tâm nè, mình làm vơi đi tất cả những sự căng thẳng của đời sống rất là mỏi mệt chạy theo thời gian và công việc như lỡ Mỹ này. Cho nên là cái giá trị tinh thần và tâm linh là một cái nhu cầu không thể thiếu. Do đó chúng ta phải tạo cái chất liệu quà tặng chánh pháp cho những người bạn đời của mình, cho những người bạn tình của mình, cho những người thân thuộc của mình, và cho những người là trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến công việc của mình. Bằng không chúng ta có thể mang lửa đến với người khác, chúng ta có thể mang sân si đối với người khác, chúng ta có thể tặng cho người khác những cái mà người khác không muốn. Mình làm cho người khác bực dọc, làm cho người khác khổ đau, làm cho người khác sâu muộn, thì tất cả những cái đó nó tạo thành một cái nội kết giữa mình và người kia. Và nếu không khéo mình không chịu tìm cái tháo gỡ thì cái nội kết này nó sẽ lan rộng ra theo một cái chiều kích, giống như chúng ta chọi một viên đá xuống dưới cái lòng nước vậy đó. Rồi là cái đường kính mà lẳng sóng của đó nó sẽ mở ra rộng từ từ như thế này, cho đến lúc nào chúng ta không còn nhìn thấy được nữa. Cho nên chúng ta cứ tưởng là nhiều khi một cái lời nói vô cớ tình cờ mà nói mà làm cho người kia không được vui đó, là một cái chuyện mà mình không có lỗi. Thế thực ra mình vẫn có cái trách nhiệm trong lời nói đó. Mình có thể rất là bực tức, mình trút cái cơn bực tức ở công sở cho người vợ của mình, cho người chồng của mình, cho người con của mình. Mình có thể trút cái phiền não của mối quan hệ với người bạn không thành công của mình với những người thân ở trong gia đình của mình. Như vậy là chúng ta đang mang phiền não, đang tặng cái quà phiền não cho những người thân mà lẽ ra chúng ta phải vứt nó vào trong sọt rác. Và muốn vứt như vậy thì chúng ta phải làm một chất liệu là buông xả. Như vậy muốn tạo những cái chất liệu quà tặng chánh pháp cho người thân của mình bằng thái độ sống an lạc, thảnh thơi, thông dong, tự tại, chúng ta phải gieo trồng nhiều cái hạt giống công đức khác nhau. Và trước nhất là đó là cái thái độ sống. Sống làm thế nào đó cho mình được thanh thản, tự do, thoải mái, và mình tạo một không gian tự do thoải mái cho những người mình thương, thì như vậy mình mới thật sự là ban tặng quà chánh pháp cho họ. Ở trong nhà Phật thường đưa ra một cái ví dụ, đó là cái hình ảnh của con chim bay trên trời cao. Dĩ nhiên nếu quý vị là một nhà thơ, quý vị có thể nhìn cái cảnh đó mà tức cảnh sanh tình, tạo ra một cái vần thơ rất là tuyệt đẹp. Ở trên là trời xanh, gió thoảng mây bay, rồi có những cái cây xanh rất là thẳng tắp, rồi bên cạnh đó là núi, rồi sông, rồi suối, rồi con người đi qua, rồi một con chim đang cất cánh bay cao và không để lại một dấu vết gì ở trên bầu trời. Mà nếu quý vị có thể là một nhà họa sĩ thì có thể được một bức tranh rất là đẹp, phải không ạ? Nhưng mà tất cả những cái giá trị đẹp hơn nữa mà chúng ta càng muốn á, càng có đó, mà Đức Phật gửi gắm mắt đó là cái hình ảnh con chim này nó rất là vô tình. Nếu ở dưới cái mặt đất á, nó có một cái dòng sông, dĩ nhiên là hình ảnh con chim này với cái bầu trời xanh bao la nó sẽ tương phản với dòng sông, rất là đẹp, rất là thơ mộng. Nhưng mà nước cũng không cố ý để giữ lại con hình ảnh con chim đó. Con chim đó cũng không có cố tình lưu lại bóng dáng của mình ở trên lòng của bằng dòng sông để làm gì. Mà đó là cái chuyện của nhân duyên, đó là chuyện của những hội tụ, đó là chuyện của những điều kiện. Và khi con chim bay qua, cái bóng dáng của nó sẽ biến mất. Đó. Chúng ta chỉ cần quan sát hình ảnh của con chim như vậy thôi, chúng ta có thể liên tưởng đến trong cuộc đời sống của mình. Có những lúc chúng ta sống với tất cả những phiền não, cái con chim của phiền não, của con chim của sân hận, con chim của lòng si mê, của sự giận dữ, của sự bực tức, của lòng vị kỷ, của sự ganh tị, của sự hơn thua, của sự tranh đoạt. Tất cả đó là những hình ảnh của những con chim đang cất cánh bay ở trong bầu trời không gian của tâm của mình, ở trong bầu trời của vần chải nhận thức của mình, ở trong bầu trời của dòng chải tâm lý của mình. Và nếu chúng ta tiếc nuối, nếu chúng ta gọi là giận dữ, nếu chúng ta bực tức, chúng ta giữ lại hình ảnh của những con chim không cần giữ đó, thì là chúng ta đang nạp lửa vào trong con người của mình. Chúng ta đang ấp một cái lò lửa. Chúng ta đang nuôi, đang làm những cái quả đại bác. Chúng ta tạo những cái quả mìn. Chúng ta tạo những cái rocket. Chúng ta tạo những cái chất liệu là bùng nổ giữa mình và người khác. Chỉ cần một cái cơ hội nhỏ thôi, chất xúc tác nhỏ thôi, một cái câu nói không vui của một người nào đó trong nhà của mình, thì bỗng dưng những cơn bực giận á, những con chim mà không cần giữ mình mà giữ lại, nó có thể làm cho gia đình mình nổ tan thành từng mảnh vụn khác nhau. Và do đó chúng ta đang tặng cho những người thân của mình những cái quà rất là xấu, những cái quà rất là khổ đau, những món quà mà mình không cần phải không phải tặng. Cho nên nhà Phật dạy là chúng ta phải buông bỏ, tức là mình phải nhìn tất cả những cái cảnh huống trái ngang chướng tai gai mắt, những cảnh huống được xem như là gọi là chỉ mang lại cho mình nỗi bực dọc, đừng bao giờ lưu giữ lại chúng ta. Thì lúc bấy giờ cảm thấy an lạc cảm thấy đó, nó có thể làm cho người vợ của mình được vui, con cái của mình được hạnh phúc. Mình tạo không gian tự do theo một cái hướng đúng đắn để cho những người thân, người thương của mình được phát huy cái tư cách của họ, cái chức năng của họ, cái nhận định đánh giá cái con đường riêng của họ. Tự nhiên những con đường này nó rất là phù hợp với đạo đức, với lương tâm, với nhận thức, với sự đánh giá của kiếp người và kiếp đời, vân vân. Cho nên là đến với đạo Phật thì chúng ta phải cố gắng gọi là gieo trồng rất nhiều cái hạt giống, tạo ra được những cái chất liệu quà chánh pháp. Đó là những cái niềm vui, đó là sự an lành, đó là giá trị của hạnh phúc, đó là cái sự dấn thân phục vụ. Chỉ khi nào cái người thân của chúng ta trở thành con người ích kỷ, đến một chỗ nào đó chỉ mang tới cái giá trị gọi là độ khổ đau, thì chúng ta không nên để cho người đó có cơ hội dấn thân để làm. Còn nếu ngược lại, người đó phục vụ cho việc tốt, cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân quần, thì chúng ta nên khuyến khích. Làm như vậy thì chúng ta đang tặng một cái quà của sự tùy hỷ, đang tặng cái quà của sự cảm thông, đang tặng cái quà của sự khách vấn, đang tặng cái quà của cái sự đồng cảm giữa họ và mình, giữa người thân với mình. Cho nên cái quà tặng chánh pháp là những cái gì nó rất là đơn giản. Chúng ta đừng tưởng là chỉ có những ông thầy tu giảng kinh thuyết pháp được mới đem quà tặng chánh pháp đến với mọi người. Hiểu như vậy là trật. Trong cái xã hội hiện đại này đó, tất cả những người tại gia đều có thể làm cái quà tặng chánh pháp đối với người khác rất là dễ dàng. Trường lớp, học đường, giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả những phương tiện hiện đại này đó, nó trở thành một cái công cụ để mà truyền bá kiến thức rất là hiệu quả. Nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi. Ở xã hội của Mỹ và những nước phương Tây nói chung, nhất là những nước tiên tiến, cái điều mà xấu á, chúng ta chỉ cần học một giờ là chúng ta xài suốt kiếp là cũng không hết. Tại vì nó hiện đại, nó tinh vi quá. Nhưng mà những cái điều tốt đó, nó cũng vô số, nhưng mà chúng ta phải học ra suốt cuộc đời, chưa chắc là chúng ta lượm lặt được những gì cần lượm lặt. Nó phức tạp lắm. Cho nên đó là những người phụ huynh, chúng ta phải tìm kiếm những giá trị thanh cao, an lạc, giải thoát, hạnh phúc, an vui cho những người thân ở trong gia đình của mình. Mình khuyến tấn những người thân đó đi theo những cái khuynh hướng tốt, chứ bằng không đó, có thể là ảnh hưởng cả cuộc đời lâu dài của chúng ở trong tương lai. Thứ nhất, quà tặng chánh pháp chính là những cái lời kinh thuyết pháp của những người đang dấn thân hành trì trên con đường của Phật dạy. Là những người cư sĩ, quý vị có thể làm quà tặng chánh pháp cũng được. Chúng ta biết là trong truyền thống của Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát Duy Ma Cật là một người tại gia, nhưng mà cái trình độ Phật học rất là cao, cái khả năng hành trì ứng dụng là siêu tuyệt, cho nên là một con người rất là thông dong tự tại, và mỗi lời nói cử chỉ việc làm của ông ta đều là một bài pháp họa cho người khác. Cái tinh thần nhà Phật dạy chúng ta truyền cho thấp bằng cái đời sống của bản thân hơn là bằng những lời huấn hổ thông thường. Nếu quý vị là một người phụ huynh thì quý vị có kinh nghiệm này rất là nhiều. Quý vị có thể dạy con là không được uống rượu, không được hút thuốc, không được đe bét, không được gọi là ham chơi, mà phải là học tập, mà phải là tìm kiếm kiến thức, phải có tinh thần trách nhiệm với cái vai trò mà mình đang có. Mình có thể nói, nó sợ nó nghe. Nhưng nếu tất cả những điều mình nói đó mà mình không làm được, thì con em của mình không bao giờ làm theo. Nó có thể sợ mình trước mặt, nhưng sau đó nó không làm. Có lẽ là chúng ta cũng còn nhớ một cái câu chuyện của Tổng thống Nixon của Mỹ. Ông ta nuôi một đứa con đi học. Ông ta rất hẳn diện tự hào về quá khứ của mình. Đứa con của ông ta học không thành công, học rất là dở. Ông ta nói, con biết không, hồi nhỏ đó con như là ba, như là con đó, ba đã từng là lớp trưởng này. Và con phải biết rằng là có nhiều là nhân vật đó, bằng tuổi con đã trở thành một thiên tài, họ rất là thành công, mà bây giờ con học dở quá, sau này làm sao phục vụ cho con làm sao họ được. Thưa quý vị, biết đứa bé trả lời sao không? Dạ thưa ba, những điều đó con biết hết trơn á. Nhưng mà khi mà ba lớn lên á, thì những người mà học chung ba bây giờ ta làm tổng thống, mà ba cũng còn chưa là tổng thống. À, sau này ông mới là tổng thống. Con nghe con nói nó tức quá, cô gái con nói là tổng thống. Cho nên đứa con nó có thể trả đũa. Nếu mà ba nói là ba hay, tại sao ba không thành công trước thì con sẽ thành công sao? Không à? Cho nên đối với những cái thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu của chúng ta, cái bài học sống động nhất đó là cái gương đạo đức của mình, đó là cái gương dấn thân của mình, đó là cái gương thành công của mình. Mà tất cả cái này dù không được biểu đạt bằng ngôn ngữ, không được biểu đạt bằng kinh nghiệm, không được biểu đạt bằng những cái câu chuyện được kể lại, tương truyền, lan truyền ở trong cộng đồng xã hội, nó vẫn có thể tiếp nhận được cái bài pháp đó một cách rất là thành công. Cho nên là một người tại gia, chúng ta có thể thuyết pháp cho những người tại gia khác bằng cái gương hạnh của mình. Ví dụ trước đây chúng ta là con người rất là cao quá, là con người rất là khó tánh, mà kể từ khi đi chùa gặp được đạo Phật, học được những cái chất liệu trong chánh pháp, bỗng như con người chúng ta rất là thoải mái, con người chúng ta rất là buông xả, con người chúng ta rất là cảm thông, rất là ủng hộ người khác làm những việc làm, thì nội chân đó sự chuyển hóa thôi nó trở thành một bài pháp rất là sống động. Và bản thân cuộc đời đạo đức lương thiện của chúng ta chính là một quà tặng chánh pháp cho những người xung quanh chúng ta. Còn ngược lại, chúng ta có thể đi chùa tụng kinh ăn chay niệm Phật bái xá mại đụng tế là chúng ta rủa liền. Chúng ta có thể nói bữa nay tôi nhịn bãi nhau không, tôi ăn chay đó, chứ mà không là chi với tôi nha, hốt gặp tôi đừng có làm chuyện đó nữa. Thì như vậy là chúng ta đang tặng cho người khác một cái quà, mà cái quà đó ta sợ đạo Phật, không biết ông Phật dạy sao mà những đệ tử của Phật khó chịu quá trời đó không. Trên quà tặng chánh pháp là chính cái đời sống đạo đức của mình, đời sống tư cách đạo đức phẩm hạnh, sự dấn thân phục vụ, lòng hỷ xã bao dung chính là một bài pháp. Mỗi một đức tính là một bài pháp, và do đó sự truyền bá chánh pháp bằng cái gương hạnh thực tế của mình làm cho người khác dễ dàng cảm thông với đạo Phật, dễ dàng hướng về đạo Phật, dễ dàng vươn tới với đạo Phật. Chúng tôi được chứng kiến là một gia đình ở trên San Jose, người cha là một luật sư cũng rất là có tên tuổi trong cộng đồng Việt Nam, và đứa con gái của ông ta đã độ ông ta rất là hay. Ba của cô này, mẹ của cô này là hai Phật tử thường thành, đi chùa lại Phật tụng niệm bái sám làm những việc phước lành rất là nhiều, nhưng mà hai người ăn mặn. Kể từ khi sanh đứa bé này ra thì bỗng dưng là hai vợ chồng bắt đầu ăn chay, rất đơn giản mà. Đứa bé này nó có một cái thiện cảm rất là đặc biệt với những con gà, mà ba má nó lại thích ăn thịt gà. Nó bắt ba nó phải mua cho nó mấy con gà, gà mẹ và gà con. Mỗi ngày khi đi học mẫu giáo về là nó chơi với những con gà thôi. Rồi nó tập vẽ những con gà ở trong nhà, cho nên nó không dám ăn thịt gà, bởi vì nó nói ăn thịt gà là ăn bạn của nó, nó ăn thịt gà là ăn những người thương của nó. Cho nên nó nói nếu ba má thương con, ba má đừng ăn bạn của con. Cho nên thấy như vậy nó là một cái bài học chánh pháp không ạ? Nó là một cái sự thuyết pháp rất là hùng hồn về cái lòng từ bi, về cái sự độ lượng, về cái sự tôn trọng sự sống của người khác, về cái giá trị bình đẳng giữa chúng ta và các loài động vật, về cái đạo đức gọi là sinh thái học, rất là hay. Mặc dù nó chẳng biết gì đạo đức sinh thái học là gì, nó chẳng biết cái giá trị của bình đẳng trong mạng sống là gì, nó cũng chẳng biết là tại sao con người cần phải có tình thương với các loài động vật, nó chẳng cần biết những thứ đó. Nhưng mà trong hành động yêu cầu của nó đối với cha và mẹ của nó đang là một con người nói một bài học chánh pháp, đang tặng quà tặng chánh pháp cho cha và cho mẹ. Thế những bài học thực tiễn như vậy nó rất là hay, cái tác dụng nó rất là cao. Như vậy trong cuộc đời này chưa chắc ai là thầy của ai không. Người mẹ người cha dẫn người con đi đến chùa thì trong trường hợp dẫn như vậy chúng ta có thể nói là người mẹ người cha dẫn đạo cho người con đến với đạo Phật có được chất liệu an vui hạnh phúc. Dĩ nhiên là người cha mẹ đã được an vui rồi, nhưng mà cái hành động thương những con gà của đứa con đã làm cho cha mẹ trở thành nữa là một người Phật tử thuần thành hơn nữa, trở thành con người có lòng thương yêu nhiều hơn nữa, trở thành một con người dấn thân phục vụ cộng đồng nhiều hơn nữa. Nếu mình dám thương một con gà, tại sao mình không dám thương một con người? Nếu mình dám chia sẻ chăm sóc cho con gà trong cái mùa lạnh, tại sao mình không thể gọi là tặng một cái áo lạnh cho một cái người gọi là đang lạnh trốn ở cái mùa đông giá rét như là ở xứ đông bắc của Mỹ này? Nếu mình dám gọi là đưa một con gà đến bệnh viện có là tốn gọi là 30 đô, 50 đô cho nó nằm trong bệnh viện ở những nước như là Mỹ này, tại sao chúng ta không dám phát tâm đưa một người già nô đơn nghèo khó không có cơ sở lương thực tới một cái bệnh viện tương tự như vậy? Cho nên cái sự liên tưởng trong trường hợp này nó sẽ tạo thành những quà tặng rất là hữu hiệu cho những người khác. Và do đó đó, ở trong cuộc đời này chúng ta là thầy của nhau, chúng ta là gọi là học trò của nhau, chúng ta là những người pháp phụ của nhau, chúng ta là những con người hỗ trợ lẫn nhau trên cuộc sống. Quý vị đừng có tưởng rằng là thầy cô giáo là thầy của những người học trò. Nhưng mà trước khi lên lớp như vậy là những cô giáo, những thầy giáo đều phải gọi là học bài trước trên lớp. Như vậy là ai là thầy của ai? Nếu không có học trò, thầy cô giáo này cũng không bao giờ phát huy được kiến thức. Cho nên thầy cô giáo chính là học trò của những đứa học trò của mình. Do đó là chúng ta có thể học hỏi chánh pháp lẫn nhau, chúng ta có thể học hỏi những cái gương hạnh lẫn nhau, chúng ta có thể học hỏi những điều tốt của nhau được. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi lớn tôi học ở người nhỏ. Đừng bao giờ tôi nói tôi là thầy tu, tôi không bao giờ học ở người đại gia. tất cả chúng ta phải học lẫn nhau. Ai có phong mạnh nào tốt chúng ta phải học. Hiện tại đồng tử là một con người điển mẫu như vậy, đi cầu học với tất cả là 53 nhân vật khác nhau, đại diện cho mọi tầng lớp ở trong xã hội. Chính trị cũng có, giáo dục cũng có, đạo đức cũng có, dân anh chị cũng có, thậm chí những phần tử mà không phải là đạo Phật cũng có. Chúng ta có thể là chuyên gia về một lĩnh vực, nhưng chúng ta trở thành con người không biết gì về những lĩnh vực khác. Cho nên ai cũng có thể là thầy của mình. Và do đó chúng ta đến học phần kia là chúng ta đang có được một quà bằng chế pháp của người đó. Dĩ nhiên là cái con đường kiến thức, cái đời sống đạo đức, tất cả những sự hành trì của người kia phải là con đường của sự hướng thượng và hướng thiện, hướng về cái chân, cái mỹ, cái đẹp, về lương tâm và đạo đức, là chúng ta đang có được quà tặng chánh pháp của nhà. Cho nên nó ban tặng cái quà chánh pháp cho người khác không phải là công việc của dân thầy tu, mà là công việc của tất cả những người con Phật. Công việc của một người chồng đối với người vợ, công việc của người vợ đối với người chồng, của cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, của anh em bè bạn đối với nhau, của làng xóm, của các cộng đồng, của các quốc gia, của liên quốc gia, của liên hành tinh. Công việc đó rất là lớn. Thì rất tiếc là chúng ta chưa làm một cách gọi là trọn vẹn và đúng với những gì mà Đức Phật muốn chúng ta dấn thân vào phục vụ mà thôi. Ở trong nhà Phật thường khẳng định đến cái lòng bỏng sẻn như là một cái sự khép kín. Nó khép kín làm cho cái cánh cửa gọi là tri thức nó bị đóng lại. Bầu trời tri thức là một cái gì đó rất là mở rộng, nhưng mà chúng ta đóng một cánh cửa lại cho nên chúng ta không đi ra được bầu trời đó. Cái kiến thức có thể được xem như là một cái căn nhà, mà nếu chúng ta có lòng bỏng sẻn thì căn nhà bị khóa lại, chúng ta không vào được. Hoặc là nó có thể được xem như một cái viện bảo tàng, là một cái thư viện rất là lớn. Khi chúng ta gọi là bị đóng mất cái cửa ngõ, chúng ta sẽ không biết rằng là phải chọn cái sách nào hay, chọn cái vật nào có giá trị để chúng ta thưởng thức, để chúng ta nhận định đánh giá áp dụng vào trong cuộc đời. Cho nên lòng bỏng sẻn là một cái gì đó rất là nguy hiểm, là kẻ thù của sự tiến bộ của nhân loại. Cái truyền thống gia truyền ở Việt Nam và Trung Hoa đó là một truyền thống đi ngược lại tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật dạy chúng ta là buông kiến thức, truyền bá kiến thức, phổ biến kiến thức, nới rộng kiến thức. Cho nên đó là cái thời gian học hỏi giáo dục này nọ ở thế giới phương Tây nó được là tích tụ kinh nghiệm của những thời đi trước. Từ ngàn xưa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, người Trung Hoa đã biết tạo ra viên pháo rồi. Pháo là sản phẩm đầu tiên của người Trung Hoa. Ấy thế mà cho đến thế kỷ thứ 17, 18 họ chưa chế tạo được súng. Và thế giới phương Tây từ xa xưa họ có gì thứ này, nhưng mà những cái bằng phát minh và sáng kiến của họ được công bố. Chỉ như là cái tác quyền ở trong trường hợp này cũng rất là lớn. Rồi họ được công bố như vậy, cho nên là để có được cái kiến thức về cái cách làm một viên pháo, nếu chúng ta tự lằn mò tìm kiếm để phát hiện, chúng ta có thể mất là vài chục năm, thậm chí là vài thế kỷ. Thế thế mà bằng cái phương pháp truyền thụ kiến bá, truyền bá kiến thức, chúng ta chỉ có thể làm được, chỉ cần làm được đó trong vòng có vài phút với sự hướng dẫn của một người không giống nghề. Tương tự các định luật vật lý, các định luật toán học, các cái quy luật vũ trụ, các quy luật vận hành, các kiến thức của xã hội, của cộng đồng, của các lĩnh vực, của các ngành nghề, chúng ta có thể học nó trong vòng 1 năm, 2 năm là chúng ta nắm được hết rồi. Chúng ta có thể nương tựa vào những thành tựu khoa học kỹ thuật của những thế hệ đi trước, chúng ta phát huy thêm những cái khác. Cho nên là kiến thức nó truyền bá một cách rất là rộng rãi. Và do đó cái nhu cầu mồi đèn là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Chúng ta phải mồi kiến thức đối với người khác, và càng mò như vậy tâm của mình càng rộng lượng, điều kiện tri thức đến với mình càng nhiều hơn. Còn nếu mình có kiến thức mình bỏ sẻ, mình nói rằng tôi phải bỏ rất là nhiều công đức thời gian tôi mới có được kiến thức này, tại sao tôi phải công bố cái kiến thức đó cho người khác? Nếu mình quan niệm như vậy thì mình đang bị lệch lạc, mình đang bị sai lầm, mình đang bị gọi là đóng bít cái cửa ngõ về sau này, cái nhân quả của mình nó sẽ rất là thấp. Mình có kiến thức nhưng mà mình không có điều kiện để ứng dụng. Mình có kiến thức nhưng mà mình bị đi đọ, mình có kiến thức nhưng mà mình bị chu dập, bị người ta hãm hại, cho nên là kiến thức đó không phát huy được, là bởi vì mình bỏng sẻn. Do đó đến với đạo Phật thì chúng ta phải làm một cái hành nguyện là mò đèn, dấn thân truyền bá bằng những hoạt động chánh pháp, tức là cái con đường đạo đức, cái nhận thức sáng suốt, cái sự ứng dụng hành trì trong mọi lĩnh vực của cuộc đời.
Hòa tặng chánh pháp còn có thể được hiểu như là một cái lời góp ý, một cái lời xây dựng, một lời khuyến tấn, một cái gì đó đẹp cho cuộc đời. Hồi năm ngoái khi chúng tôi giảng cho một trường hạ ở Việt Nam thì nó có một sự kiện cũng rất là hay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Thì biết là trường hạ ở Việt Nam á, nó thường là một cái lớp học mở rộng. Tu sĩ cũng học, cư sĩ cũng được nhập học, học giống như nhau, không có phân biệt đối xử gì cả, để tạo cho đồng điều. Tại vì 3 tháng an cư là 3 tháng mà tăng ni, nói chung là tu sĩ, có cơ hội để mà gọi là rèn luyện cái mảnh đất tâm linh của mình nhiều hơn. Mình bớt dấn thân vào cộng đồng xã hội để mình gọi là làm cho cái chất liệu tu tập của mình nó được nở rộ sau nhiều tháng làm việc phụng sự xã hội và cộng đồng. Thì dĩ nhiên là trong 3 tháng đó đó, cái thời gian tu tập nó nhiều hơn. Thông thường mình có thể là tu một ngày 4 thời. Trong cái thời ăn cư kiết hạ suốt 90 ngày như vậy, mình có thể làm lễ đái này nọ đến 6 thời, rồi 2 thời nghe pháp. Như vậy là suốt một ngày 12 giờ mình đầy ngập chương trình của tu học, của tu tập, của hướng thượng. Cho nên có nhiều người nếu mà sức khỏe kém có thể dễ dàng bị ngủ lắm, chịu nổi bị ngủ. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi trên lớp như thế này, nhìn xuống thì thấy có một vị thầy, có lẽ là cũng mới xuất gia, đang ngủ gục. Có lẽ mình giảng dở quá là ngủ ngủ gục. Thì có những người Phật tử nhìn biết quá, ồ ông thầy này bên ngồi quá, ông thầy này ông già lẻ quá, nên cười miếng vậy nè. Chỉ vì ông giống cười lớn thì sợ bị la. Rồi có người Phật tử, chúng tôi cũng ngạc nhiên lắm, chúng tôi tưởng là bưng nước lên cho chúng tôi cầm một ly nước, cầm một cái khăn rất là ngon lành tới gọi tôi được. Là thầy, con xin cúng dường thầy. Thì vị sư đó giúp mình dạy, cho nên cầm ly nước uống tỉnh bơ thì chỉ để cho bất thường. Thế là chúng ta thấy là cái cách thức mà mình góp ý với người khác đó, nó làm cho người khác có thể hoan hỷ và có thể bục dậy. Nếu chúng ta thấy người khác đang bị ngủ, chúng ta có thể than người khác mong một câu, ông thầy là người giải đạo, thì cái sự bực dọc ở trong người kia nó bắt đầu nó trỏ dậy. Mặc dù người ta biết rằng tôi đang có lỗi, tôi phải tỉnh thức, tôi phải lắng nghe lời giảng mà tại sao tôi phải ngủ à, nhưng mà khi mà mình bị bực dọc như vậy, dầu có lời góp ý, dầu có lời phê bình nó có đúng, mình cũng không bao giờ tiếp nhận nó một cách gọi là trân trọng đặt mà. Còn lần này một vị Phật tử này đã đến với tất cả lòng danh dật muốn đánh thức vị sư, nhưng mà không để cho vị sư có những cái ấn tượng mặc cảm trong lòng rằng mình thua những người cư sĩ đại gia. Và chúng tôi suy luận rằng là ở trong tâm tưởng người Phật tử đó, họ có được một cái chất liệu hiểu biết rất là sâu, rất là rộng, có hành gì rất là hay. Chúng ta biết rộng, học nhiều không phải là chúng ta đang phê bình, chúng ta làm thước đo giá trị kiến thức, coi là ông thầy này có được trình độ bao nhiêu, con người pháp hổ kia có được trình độ bao nhiêu, để chúng ta phê bình, chúng ta chỉ trích. Nếu chúng ta áp dụng vào pháp theo cái bộ đó là sẽ bị sai lầm từ ngay căn bản. Mà chúng ta phải biết rằng là cái sự hành trì của mình đó, nó là một thứ to, giá trị hạnh của mình có được bao nhiêu thì phải đo người khác. Người khác chưa có được cái chất liệu đó, mình phải tìm mọi cách để chia sẻ, để thức tỉnh, để giúp cho người có được. Thế đó là chúng ta đang làm một cái công việc là ban tặng chánh pháp cho người kia. Có lẽ là người Phật tử này đã hiểu rất là rõ. Mấy ngày hôm trước vị thầy này có thể là bận rộn rất nhiều công việc, ví dụ như là trực nhật, ví dụ là chấp tác, ví dụ như là lao động, ví dụ là phụng sự tăng đoàn, và có thể là đêm trước ngày hôm đó do vì nhiệt tình làm các Phật sự quá đi, cho nên vị sư này là không có nhiều thời giờ để ngủ, có thể ngủ 2 tiếng 3 tiếng. Ở Việt Nam thì mình tu ngon lành là ngủ có 4 tiếng ngày, có thể là mỏi mệt quá cho nên là không gượng lại đủ sức, cho nên là phải về vào cái giấc ngủ. Do đó chúng ta hiểu được cái nguyên nhân gần và xa, chúng ta có những cái chất liệu của sự cảm thông, làm gì cho người kia không bị lúng túng, không bị bó rối, không bị mặc cảm, không bị tự ti, là chúng ta đang tặng một cái quà tặng chánh pháp của sự tỉnh thức đến người đó. Dĩ nhiên vị sư đó có lẽ từ đó về sau sẽ không bao giờ ngủ trong lúc mà nghe thuyết pháp nữa, bởi vì cái quà tặng trong trường hợp này rất là sâu sắc, rất là nhẹ nhàng, rất là triết lý, rất là nhân từ hơn mà. Chứ bằng không chúng ta có thể có khóc đi quỳ hương, là ông sư đó ông sẽ không bao giờ gọi là nể cái người phạm mà người hương bao giờ không ạ. Cho nên đó là cái lời góp ý chân thành của chúng ta nó chính là một cái chất liệu làm cho người kia được trưởng thành, làm cho những người chưa được hoàn thiện trở thành con người hoàn thiện ở hiện tại và tương lai. Cái hiệu quả của nó rất là cao.
Có thể chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta cũng không cần phải phê bình chỉ trích, mà chúng ta chỉ xây dựng thôi, là chúng ta biết là cái giá trị của nó rất là lớn ở trong đạo Phật. Mình có thể dễ dàng nhìn thấy được một cục ghèn ở con mắt của người khác, là trước mắt mình một tảng đá mà mình thấy chuyện đó thật thương tình lắm. Mình có thể nhìn thấy được một miếng tre rất là nhỏ trên cái nóc nhà của người kia, nhưng mà trước nhà của mình có một ổ to như thế này mình không thèm nhìn thấy. Mình có thể thấy được sau lưng của người kia đang mặc một cái áo gọi là bị thâm kim theo kiểu này hay kiểu nọ, hoặc là cái áo nó bị gọi là móc theo cái kiểu mà là mồ hôi muối, nhưng mà cái áo của mình nó rách nó nát rồi, mình không thèm để ý, hoặc là mình không muốn để ý tới. Đó là cái thái độ và tìm lỗi, như là một thuộc tính của những con người phàm. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, làm tốt cũng bị chê, làm xấu cũng bị chê, là người không bị chê khó có trong cuộc đời. Đức Phật khẳng định một cái thuộc tính gọi là không hoàn thiện, không đẹp của con người, tức là chúng ta chỉ nhìn thấy cái lỗi người khác, còn lỗi của mình là mình cố tình mình quên đi. Và chỗ đó mình khó có chất liệu của sự xây dựng lắm. Đến người khác là mình nói cái xấu trước đây, thì nghe về cái sự thành của người khác là mình phải bình ôi trong đó không có chuyện xấu này, không có cái ghê là bằng này á, và có nhiều chuyện lắm. Còn cái chú kia chú có là khó tánh lắm. Chúng ta nói hàng loạt những cái không đẹp của người khác, mà đến với đạo Phật đó, thì chúng ta phải học một cái tính cách ngược lại, tức là con người nào xấu trở nào đi nữa, chúng ta vẫn tìm được cái tốt của người đó. Con người nào chưa hoàn thiện cái nào đi nữa, chúng ta vẫn tìm được cái đẹp hay của người đó. Cho nên khi nói với người khác là chúng ta phải nói về cái tốt của người kia, để chúng ta có cơ hội những người lắng nghe chúng ta, những người thân của chúng ta, những người thân của người kia đó có thể học được một bài học nào đó hay. Thế không ạ? Vạn vật ở trong cuộc đời này đều có dụng hết, đều có chức năng nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách. Một cái giọt nước chúng ta có thể xem như là nó không có tác dụng gì hết, bởi vì nó không làm cho mình đã khát không ạ. Nhưng mà nếu giọt nước vào đó nhỏ lên cái mo mà khô cần, chúng ta có thể làm cái mo này bị khô nhiều hơn vẫn được, thì nó viết cách thì nó còn có tác dụng. Cho nên nói về cái tốt của người khác là một cái nhu cầu, và khi chúng ta biết tán như người khác, tùy hiểu được người khác, là chúng ta đang tặng cho người khác một cái quà của an lạc và bản thân này. Cái đó chính là quà tặng nhân pháp. Đức Tổ Huệ Năng đã dạy chúng ta một cái câu ứng xử rất là hay: trong giao tế, trong ứng xử, trong cuộc đời có nhiều gì chúng ta ghen mắt, dĩ nhiên là có thể làm chúng ta phiền não, thì ngài mới dạy như nào: chấp tai sinh hoan hỷ. Nho giáo dạy chúng ta là kính nhi viễn chi, có nghĩa là mình xa lánh người khác, cái người đó mà không làm cho mình vui, không làm cho mình đẹp, không làm cho mình hạnh phúc, không làm cho mình hoan hỷ, mình xa lánh. Bên ngoài mình tỏ vẻ ra cung kính, nhưng bên trong mình sợ, mình trốn, mình tránh. Đó là cái giải pháp không hay, nó làm cho con người của mình trở nên rất là thâm hiểm không. Chúng ta ứng xử bằng cái ngoài bề ngoài, chúng ta ứng xử không bằng cái tâm thật của chúng ta, chúng ta ứng xử bằng một cách rất là hiểm, và đôi lúc đó, cái hiểm đó giết chết người kia biết rằng mình sai mà không có hỏi để sửa đổi, bởi vì mình cứ thấy người khác cung kính mình, tôn trọng mình, quan hệ với mình, rồi từ đó mình có thể hãm diệt tự hào trên những cái sai. Nhưng mà tổ người đang dạy chúng ta phải góp ý người khác một cách rất là chân thành, nhưng mà nếu như góp ý mà người kia không quan hệ sửa đổi, chúng ta chấp tay xin quan hệ, có nghĩa là chúng ta không bao giờ nói xấu từ người đó. Các hạt giống góp ý chân tình của chúng ta đó, nó có thể rớt ở trong mảnh đất tâm của người kia, chứ là lúc bây giờ nó chưa có đột phá được, nó chưa kết thành một cái mầm sống được. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái chất liệu này nó trở thành một cái lệnh điều khiển tự động, nó làm cho người đó bắt đầu thấm từ từ, nhớ lại một cái câu nào đó mà mình đã nghe trong quá khứ, có thể nghe từ kẻ thù của mình, có thể nghe từ cái người mà mình rất là ghét, có thể nghe từ một người mình không thương chút nào, mình không thích chút nào. Nhưng mà cái chất liệu này nó sẽ tự điều chỉnh cái nhận thức, nó ứng dụng vào hành động, nó làm cho cái thái độ tâm lý hẹp hòi, ích kỷ, bỏng sẻn của chúng ta có thể được khắc chế một cách rất là thành công và rất là nhẹ nhàng. Cho nên là góp ý là một chất liệu rất là cần thiết, xây dựng là một hạt giống để mà thiết lập cái quan hệ tình người với nhau, và có như vậy thì chúng ta đang ban bố cho người khác những quà tặng rất là an vui và hạnh phúc. Còn ngược lại đó, thì chúng ta thà im lặng chứ đừng bao giờ phát biểu mà có thể để là một ấn tượng không tốt của người khác, nói một lời đó mà có thể tạo ra cái chất liệu của sự xung đột, hay là nói ra những cái câu nào mà làm cho người này ghét người kia, sự quan quát khó mặt ở trong cộng đồng, ở đoàn thể hoặc là ở trong các mối quan hệ tình người nói chung. Tất cả những điều đó chúng ta phải tránh càng xa càng tốt, tránh càng nhiều càng hay.
Truyền bá chánh pháp có thể thực hiện bằng những phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, ví dụ như là các đài truyền hình, các đài truyền thanh, các website, các mailing list, rồi các room thảo luận Phật pháp ở trên mạng internet, hoặc là ở trong các chương trình bài học vân vân. Chúng ta có thể vận dụng những thứ này và làm việc Phật sự một cách rất là có hiệu quả. Trước đây chúng ta phải tốn cái thời gian, tốn tiền bạc để đi từ một cái nơi này sang một nơi kia để mà nghe Phật pháp. Ví dụ như là cái từ Upanishad ở trong cái nền văn học Vệ Đà, nó có nghĩa đen đó là quỳ ở bên gối của ông thầy để học đạo lý, đơn giản vậy thôi. Cho nên là ngày xưa đó, cái con đường kiến thức nó bắt nguồn từ cái lỗ tai, bắt nguồn từ cái nghe. Cho nên trong đạo Phật cũng dạy chúng ta là văn tư tu, chứ không có là kiến tư tu, tức là không có tu từ cái thấy và tu từ cái nghe. Tức là mình phải nghe ông thầy truyền đạt tư tưởng, rồi mình suy nghĩ, rồi mình hành trì, rồi mình ứng dụng, rồi mình truyền lại cho những người khác. Và do đó chúng ta phải mất rất nhiều thời giờ đi từ một cái nơi rất là xa đến cái chỗ ông thầy mình ở. Và nếu không đến như vậy, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội học hỏi được con đường hay lẽ phải. Trong cái thời hiện đại, các phương tiện đại chúng đã giúp chúng ta có thêm những thành công mới. Cái tivi này nó trở thành một cái là thiên nhãn thông cho chúng ta, phải không ạ? Chúng ta chỉ cần bật đài, biết chọn lựa đài thích hợp là chúng ta có thể thấy được những điều hay, những cái chương trình tốt, những cái chương trình bằng chất lượng giáo dục cho gia đình của mình, cho con em của mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải biết chọn lựa, chúng ta phải biết chọn đài, cái đài nào cần thiết, cái chương trình nào hay, chứ không phải là chúng ta bật lên một cách vô tội vạ. Cho nên cái phương tiện gọi là thiên nhãn thông trong cái thời hiện đại đó, nó làm cho con người có thể rút ngắn thời gian. Rồi cái phương tiện gọi là truyền thanh đó, nó là một cái thiên nhĩ thông hiện đại. Chúng ta đâu cần phải đi tới nơi xa xôi để nghe một bài pháp, chúng ta chỉ cần mở internet lên, chúng ta online, rồi chúng ta có thể nghe ở những nơi khác nhau một cách có hiệu quả, nếu chúng ta có lòng chí thành. Như vậy là các phương tiện hiện đại đó, nó hỗ trợ chúng ta nhiều loại thần thông. Thiên nhĩ thông cũng có, thiên nhãn thông cũng có, thần túc thông cũng có. Rất là hay. Xe cộ, các phương tiện giao thông, ví dụ như là máy bay, xe lửa, xe điện ngầm, đều là những cái công cụ hỗ trợ thần túc thông cho chúng ta. Cho nên đó, ngày hôm nay chúng ta quan truyền Phật giáo, nó có nhiều cách và vẫn mang lại kết quả như nhau. Nếu chúng ta tu bộ, chúng ta nghĩ rằng là muốn học chánh pháp phải đến ở bên ông thầy, quỳ bên ông thầy, ngồi bên ông thầy để chúng ta mới học được đạo lý, thì chúng ta sai lầm. Nếu chúng ta có thời giờ, có điều kiện, chúng ta làm như vậy rất là tốt, bởi vì cái tác dụng tâm lý trực tiếp đó, nó vẫn làm cho chúng ta gọi là tiếp nhận cái lời hay lẽ phải dễ dàng hơn, không ạ? Tại sao chúng ta thích đến một cái chương trình nhạc cũng những ca sĩ đó thôi, và cái giọng ca trong những cái chương trình đó chưa chắc nó bằng được 1/5 của cái đĩa CD mà người đó đã hát. Hay thế mà chúng ta vẫn thích tới, bỏ ra cả tiền mấy chục đô để mua một cái vé, chúng ta vẫn hoan hỷ để phạt để nghe. Bởi vì cái tác dụng trực tiếp đó nó cao hơn là tác dụng gián tiếp. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta không có được những phương tiện này, thì chúng ta có thể vận dụng cái cơ hội các phương tiện thông tin đại chúng để chúng ta nghe pháp, để chúng ta học hỏi, để chúng ta chuyên bài. Và do đó chúng ta vẫn được cái chất lượng của lệ lạc và an vui. Kể từ khi gọi là các cái mạng website của đạo Phật có mặt ở trên internet, ta biết rằng là những người ở hải ngoại này được lệ lạc rất là nhiều. Bởi vì có nhiều nơi đâu có nhà sư giảng, có nhiều nơi cũng không có những vị cư sĩ giảng, có nhiều nơi chỉ có sinh hoạt tín ngưỡng phong trí thôi. Cho nên thông qua các cái phương tiện này, chúng ta có thể học được lời Phật dạy, chúng ta có thể đọc được những bản kinh, chúng ta có thể đọc được những cái triết lý hành trì ứng dụng, chia sẻ kiến thức Phật pháp cho lẫn nhau, rất là hay. Cho nên phương tiện đó, nó là một cái gì đó rất là cần thiết, và chúng ta đạt được những cái giá trị của an lạc hạnh phúc này cũng là một cái gì đó rất là hay. Tại Đài Loan có tất cả là 7 cái đài truyền hình của Phật giáo, phát 24 giờ đồng hồ một ngày. Có lẽ đây là cái nơi duy nhất trên thế giới cái phương tiện truyền bá Phật pháp đó, tặng những hoài chánh pháp cho người khác một cách rất là có hiệu quả. Và dưới đó nó có những cái phụ đề, nếu chúng ta nghe cái tiếng phổ thông không được, chúng ta có thể nhìn cái chữ Hán được đính kèm bên dưới, chúng ta vẫn học được, chúng ta vẫn tu được, chúng ta vẫn có thể hành trì được. Ngày xưa đó, trong cái thời của Đức Phật, chúng ta thấy là cái công cụ nghe bằng lỗ tai được xem như cái phương tiện tiếp cận chánh pháp hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà cái phương pháp gọi là tu hạnh Quan Âm của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái phương pháp được Đức Phật đánh giá là số 1. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tất
Tùng Văn Trung Nhạc. Chúng ta có thể dịch một cách tóm tắt như thế này: cái giáo thể, cái chánh pháp, cái chân lý ở cái cõi ta bà và hành tinh mà chúng ta đang sống, nó có thể đạt được từ cái con đường của lỗ tai, nó đạt được từ cái con đường của sự nghe, từ cái con đường của những âm thanh. Muốn đạt được Samadhi, đó là thiền định, tức là chất liệu mà đi ngược lại cái tiếng lột âm thanh, chúng ta cũng phải đi bằng cái con đường của quán niệm âm thanh, tức là quán niệm thông qua cái lỗ tai. Thế đó là phương pháp tu tập hiệu quả nhất. Và trong mấy chục phương pháp được trình bày ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, cuối cùng Đức Phật khuyến khích tất cả những người có mặt hãy nên tu theo hạnh Quan Âm để mình có được giá trị lợi lạc. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là chúng ta có rất nhiều phương tiện khác, và nhất là truyền hình là một cái phương tiện hiệu quả hơn phương tiện nghe rất là nhiều. Bởi vì trong cái nghe, trong cái thấy, chúng ta có trên cái nghe, ngoài trừ những cái phim là phim sạc lô, cái phim mà không có lời phim câm, thì lúc bấy giờ chúng ta phải tự tạo ra cái lời đối thoại dựa trên cái phong tục tập quán, truyền thống, văn hóa, kiến thức quan trọng mà để mình lý giải cái thông điệp, cái nội dung mà tác giả muốn gửi gắm chúng ta thông qua những cách biểu đạt rất là tinh vi của những diễn viên gọi là không lời. Cho nên xem một bộ phim hay, chúng ta có thể có được những cái giá trị hành động rất là tốt. Thông thường cái tâm lý của chúng ta đó là luôn luôn tán đồng với những nhân vật đóng vai chính. Nếu những nhân vật đó là anh hùng, nếu nhân vật đó là người trọng lượng, nếu nhân vật đó là cái người gọi là mang lại cái an lạc hạnh phúc cho người khác, mình cứ đóng vai mình là người đó, mình nhập vai mình với người đó. Cho nên tất cả những cái nguy hiểm, những cái khổ đau, những cái lặn ở người đó, mình cảm thông rất là dễ dàng, bởi vì mình muốn mình là một nhân vật như vậy trong cuộc đời thật, mà trong thực tế mình chưa được. Còn những người đóng vai gọi là phản diện đó, thì bỗng dưng mình có lòng căm thù, mình ghét đó mà. Người đó mà bị giết, bị hại, mình mừng dữ lắm, là bởi vì mình đang hướng về cái tốt. Cho nên cái phương tiện giáo dục của cái truyền hình, của phim ảnh đó, là một cái gì đó mà mình có thể truyền bá chánh pháp rất là hay. Ví dụ khi chúng ta giảng về cái hạnh của sự tình thương, thương tưởng đến cái sự sống của các loài động vật, chúng ta có thể nói một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, người ta có thể nghe rồi nhớ được vài câu thôi. Thì chúng ta minh họa cái lời đó bằng một cái hình ảnh, đó là một bé đó, nó đang chăm sóc con gà, nó vuốt ve con gà giống như là chăm sóc một cái người bạn ở bên cạnh nó. Thì bỗng như cái tác dụng tâm lý, cái tác dụng ảnh hưởng lây lan tâm lý đó, nó rất là càng ở trong con người của mình. Hoặc là chúng ta chỉ nhìn thấy chừng một vài thước phim diễn tả cái cảnh một em bé với tất cả lòng chí thành chí kính tặng một cái bánh cho một bà cụ đã bị tàn phế hai chân hai tay ở trên một cái đường lê lết ở trên một chiếc ga. Chúng ta thấy cảm động có thể xa nước mắt. Và lúc đó chúng ta nghĩ rằng tại sao ta là người lớn hơn, ta là người có tài sản hơn, ta là người có phương tiện hơn, hiểu biết hơn, có văn bằng học gì hơn, lại không làm được cái việc mà một em bé nhỏ chưa có đủ kiến thức đã làm được. Thì bỗng như cái tác dụng của nó, nó trở thành một bài pháp rất là sống động. Cho nên cái phương tiện quần pháp qua truyền thanh truyền hình đó, nó làm cho đạo Phật gần gũi với cuộc đời hơn, làm cho chánh pháp đến với gọi là các ngõ ngách của cuộc sống nhiều hơn, và giá trị truyền bá, ảnh hưởng, chuyển hóa, đóng góp cho xã hội và cộng đồng nó cũng lớn và rộng hơn. Cho nên là nếu có điều kiện, chúng ta nên phát tâm người hơn một chút, thành lập ra những cái đài truyền hình truyền thanh như là gọi là cái tiểu quốc Đài Loan đã làm được. Phật giáo Đài Loan có mặt tại Đài Loan cũng chừng 40 năm trở lại đây. Các công trình vĩ đại của các vị cao tăng Đài Loan, ví dụ như là Hòa Thượng Ấn Thuận, Hòa Thượng Tinh Văn, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Diệu Liêm, Ni Sư Chấn Nghiêm, chỉ mới được xuất hiện và có mặt tại Đài Loan trong vòng 25 năm trở lại, cũng giống như cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam có mặt trong đất nước Hoa Kỳ này. Ấy thế mà cái sự thành công của họ đó so với chúng ta có thể gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Chúng ta vào những ngôi chùa của Đài Loan, chúng ta thấy rằng đó là cả một công trình của kiến trúc, của nghệ thuật, của con đường tâm linh, của con đường dấn thân, của sự phục vụ cộng đồng và xã hội nhiều lắm. Chúng ta không may mắn như họ, chúng ta không có những vị đại thí chủ như họ, chúng ta không có những cái thức hành trì chuyên bá thành công như họ, cho nên chúng ta bị gặp rất nhiều cái hạn chế. Cho nên đó là quan truyền Phật pháp bằng những con đường dấn thân qua các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại sẽ giúp cho chúng ta có thể gọi là đạt được giá trị chuyên bá chánh pháp, mang quà tặng chánh pháp đến với một người một cách rất là dễ dàng và thành công. Gần đây ở trên các website chúng ta thấy là nó có một cái dạng đó là tặng cái thiệp điện tử đó mà. Cái thiệp điện tử đó nó có nhiều chủ đề khác nhau, về sinh nhật, về học vấn, về chia buồn, về khích lệ, về những cái hoa, về những nụ cười, tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc đời nó đều có cái thiệp tương tự hết. Chúng ta tặng một người khác một cái thiệp như vậy là chúng ta đang tặng giá trị của sự tinh thần. Một con người đang bị khổ đau, một con người đang đứng trước cái cảnh tượng là phân chia, sanh ly tử biệt, nếu chúng ta tặng cho họ một cái chiếc lá rơi của mùa thu, chúng ta tặng cho họ một cái chiếc thuyền đang chập chờn trên bão tố và của cuộc đời, chúng ta có thể tặng một cái hình ảnh của một cái sự siêu thoát, một hình ảnh của Đức Phật rất là thông dung tự tại, chúng ta có thể tặng một cái hình ảnh của cái gì đó mà không vướng bận ở trong tất cả những cái khổ đau của cuộc đời. Đến người đó người ta mở cái rít tinh ca đó ra, nghe những cái tiếng nhạc du dương trầm bổng, là người đó có thể vơi đi một nỗi buồn, vơi đi một nỗi sầu của mình rất là nhiều. Thì đó là những cách thức mà chúng ta có thể là vận dụng phương tiện hiện đại để truyền bá cái chất liệu an lạc, hạnh phúc thảnh thơi cho người khác. Cho nên chúng ta đang làm cái công việc của sự chuyển hóa, đang là công việc của sự đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Cái tác quyền chính là một cái sự biết ơn về cái chất liệu chất xám mà con người đã cống góp cho cộng đồng và xã hội. Chứ là tôn trọng cái tác quyền của người khác bằng cách là chúng ta mua những ấn bản nguyên thủy với một cái giá rất là cao. Dĩ nhiên nếu chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta nên mở rộng cái tầm nhìn của mình ra bằng cách là mình có thể tặng những tác quyền đó cho những hội đoàn từ thiện để người ta có thể truyền bá kiến thức một cách rất là rộng rãi. Ở nước Mỹ, cái phương tiện mà làm chánh pháp, truyền bá chánh pháp, hòa tạo chánh pháp rất là dễ dàng được thực hiện. Chúng ta có rất là nhiều cái nơi tặng là băng đĩa CD, băng giảng một cách miễn phí. Chúng ta có nhiều cái nơi ấn bóng kinh điển là bởi vì cái đời sống vật chất ở đây nó rộng rãi hơn là ở những nước đang phát triển. Cho nên cái cơ hội để đóng góp nó lại cao. Nhưng mà nếu chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, tiền không đủ để mà thuê nhà, áo không đủ mặc, cơm không đủ no, liệu chúng ta có thể làm được chuyện đó hay không? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta có thể làm tất cả những việc này với tất cả các thế mà mình có thể có được. Người nghèo cũng có thể bố thí, người nghèo cũng có thể ấn phóng, người nghèo có thể cúng dường, người nào có thể chia sẻ được nếu chúng ta biết cách. Không chia sẻ, không đóng góp, không cúng dường bằng tiền mặt, chúng ta có thể đóng góp cúng dường bằng cái lòng từ ý. Chúng ta có thể đóng góp bằng sự gọi là hoan hô ca tụng. Chúng ta có thể đóng góp bằng cái cách gọi là khuyến khích người khác làm việc đó. Tất cả những cái công việc trực tiếp hay gián tiếp trong trường hợp này nó đều là một cái cách chúng ta góp phần để tặng cái quà trái pháp đến với những người đang có nhu cầu. Dĩ nhiên là chúng ta phải biết chọn lọc, dĩ nhiên là chúng ta phải biết tạo cái quà chánh pháp của mình nó đúng với cái tâm lý của từng người. Cái người mà bắt đầu vào đạo mà chúng ta tặng cái bộ kinh Hoa Nghiêm, là kinh Pháp Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm là chắc chắn làm cho họ xa đạo luôn, bởi vì họ đọc không hiểu gì hết. Cho nên các ngôi chùa nên có một cái thư viện giống như là chùa Hải Đức, có một cái thư viện rất là nhỏ, nhưng trong đó có sách tiếng Anh, có sách tiếng Việt, có băng cassette, có đĩa CD, có DVD, đủ hết. Trong đó nó có những phần dành cho người bắt đầu, có những phần dành cho người bắt đầu gọi là hiểu sâu hơn, có những người có những băng từ dành cho những người có trình độ chuyên môn sâu hơn nữa. Dạng nào cũng có. Chúng ta phải thiết lập những cái thư viện nho nhỏ như vậy ở trong một cái làng xã của mình, trong một cái cộng đồng của mình, giống như những cái dạng gọi là public library ở nước Mỹ vậy và những nước phương Tây nói chung. Đó là cái cách thức ta truyền bá kiến thức cho nhau. Chỉ như là chúng ta phải tạo những cái tầng lớp, những cái trật tự, những cái thang bậc để cho người khác đến với làm một cách rất là dễ dàng. Chúng ta cần phải có những cái phần session dành cho những người mới bắt đầu vào đạo, những người Phật tử tăng bằng, để họ có thể vào hiểu một cách rất là rõ ràng, chính xác. Ở trong website do chúng tôi biên tập mang tên là đạophatngaynay.com, quý vị vào quý vị sẽ thấy có một cái phần là đạo Phật cho người bắt đầu. Trong đó quý vị sẽ thấy là những cái câu hỏi vấn đáp: đạo Phật là gì, giá trị của đạo Phật, con đường đến với đạo Phật, con đường hành trì trong đạo Phật, những cái giá trị nhân bản, những cái lợi ích mà mình có được từ đạo Phật. Tất cả những câu hỏi đó là những cái mà con người thường đặt ra: tại sao tôi phải đến với đạo Phật? Rồi khi mà họ thấy rằng họ thỏa mãn con đường đó, cái giá trị đóng góp cho họ, họ mới đi theo. Cho nên mình phải có những cái hướng dẫn rất là đơn giản, nhẹ nhàng, tạo cho họ có một điều kiện đến với đạo Phật thành công hơn. Rồi có những cái mục gọi là giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật, cái đóng góp của Đức Phật, sự dấn thân của Đức Phật, sự phục vụ của Đức Phật, giá trị là chuyển hóa Đức Phật ở trong cuộc đời, những nghịch cảnh Đức Phật đã được vượt qua. Rồi cũng có những cái phần giới thiệu về lời giải chánh pháp từ góc độ đạo đức học, từ góc độ nhận thức luận, từ góc độ tâm lý học, từ góc độ xã hội học, từ góc độ của khoa học, từ góc độ của quản trị, từ góc độ của môi trường, vân vân. Rồi cũng có những cái phần mục nói về kinh điển, nói về ghi thức, nói về thiền quán, nói về tịnh độ, nói về niệm Phật, nói về dấn thân, nói về phục vụ. Cũng có những mục về nhạc, về thơ, về chuyện, về kịch. Cũng có một gọi là hướng dẫn giao lưu đối thoại với nhau rất là nhiều, tức là đa dạng phong phú chừng nào thì nó có thể đáp ứng cái nhu cầu học hỏi chánh pháp nhiều chừng đó. Cho nên mỗi một phần như vậy nó là một cái hoàn thành chánh pháp. Và khi chúng ta học được những cái gì hay từ những cái phần hoàn thành chánh pháp đó, chúng ta phải chia sẻ với những người thân trong gia đình của mình. Và làm được như vậy là chúng ta thương những người thân trong gia đình của mình. Thực phẩm cho đời sống tâm linh nó cũng không kém phần quan trọng là thực phẩm cho cái nhu cầu của thân thể. Cái thân thể mỗi ngày ăn 3 cử, nhiều người khỏe mạnh nó ăn 5 cử một ngày, thì cái tinh thần nó cũng cần phải được nuôi dưỡng và chăm sóc như vậy. Chúng ta đừng bao giờ tưởng tượng rằng là tôi không làm gì điều gì xấu, tôi không cần phải đến chùa, tôi không cần phải đến nhà thờ, tôi không cần phải đi lễ, tôi không cần phải dấn thân phục vụ cộng đồng, bởi vì tôi không làm gì điều xấu cả. Nói như vậy là chúng ta mới trở thành người tốt một phần nữa thôi, tức là người tốt về phương diện gọi là tiêu cực, chứ là chưa phải là người tốt về phương diện dấn thân. Chúng ta cần phải chia sẻ, chúng ta cần phải dấn thân, chúng ta cần phải phục vụ, chúng ta cần phải làm cho cái giá trị an lạc thảnh thơi nó được mở rộng ở nhiều cái cấp độ khác nhau, nó được truyền bá ở nhiều cái phương diện khác nhau, nó được chia sẻ với nhiều đối tượng khác nhau. Cho nên là đã tốt rồi chúng ta cần phải làm tốt nhiều hơn, đã hạnh phúc rồi chúng ta cần phải làm hạnh phúc cho nó có thêm nhiều hơn nữa. Có như vậy thì hạnh phúc của chúng ta mới được lâu dài và được gọi là bền bỉ. Chúng ta có thể gọi là truyền bá chánh pháp, tặng những quà tặng chánh pháp cho người khác bằng các cái viện bảo tàng, các cái cuộc triển lãm nghệ thuật, vì nghệ thuật, chỉ cái nghệ thuật đó là ca ngợi cái đẹp, ca ngợi cái chân, ca ngợi cái thiện và cái mỹ. Chỉ cần một cái hình ảnh của sự thông dong trên một bức tranh, hình ảnh của một chú bé rất là tự tại trên những cái quyển lịch, là có thể làm cho chúng ta cảm thấy rất là an vui, đúng không ạ? Nhân đây chúng tôi cũng xin nói thêm là tại sao chúng tôi lại thích làm lịch chú tiểu. Thưa quý vị có để ý thì quý vị sẽ thấy có hai bộ lịch hồi năm ngoái với cái khổ là 33-70 cm. Mỗi một trang như vậy là nó là một cái tháng, mà mỗi một tháng như vậy nó tượng trưng cho một cái hành động dấn thân ở trong đạo Phật. Ở trong kinh Đại Pháp Niết Bàn có một cái phẩm được mang tên là Anh Nhi Hạnh, tức là hạnh trẻ thơ, và Đức Phật dạy chúng ta cần phải học cái hạnh trẻ thơ đó, mang cái hạnh trẻ thơ đó vào trong cuộc đời. Thông thường người lớn tuổi thường khinh thường trẻ nít, không ạ? Ôi, nó là con nhóc, nó là con dí, nó là thằng bé, làm sao mà biết cái gì, chỉ buổi chưa sạch làm sao dấn thân phục vụ. Nói như vậy là chúng ta khinh thường cái tiềm năng của tuổi trẻ. Đức Phật là một con người trong lịch sử của nhân loại và tôn giáo tôn trọng đề cao cái giá trị đóng góp của trẻ em ở góc độ của tiềm năng. Đức Phật nói có bốn thứ trong cuộc đời này đừng bao giờ chúng ta khinh thường. Khinh thường là sau này chúng ta sẽ hối hận. Thứ nhất là một em bé, thứ hai là một ngọn lửa nhỏ, thứ ba là một giọt nước, thứ tư là những công đức nhỏ nhỏ. Chúng ta có thể nói là ô cái này nhỏ tôi không làm, tôi phải làm cái gì vĩ đại, cái gì cao thượng, cái nào lớn thì tôi mới làm, còn chuyện nhỏ không làm. Và Đức Phật nói nếu không có những cái nhỏ góp lại là không thấy lớn không ạ? Nếu không có những tảng đá làm sao có một quả núi, nếu không có những viên gạch làm sao có một bức tường, nếu không có những hạt cát làm sao có một bức xi măng. Tất cả những cái lớn đó được thiết lập, được hành thành bằng những cái nhỏ. Nếu những con người đóng góp xã hội ở tuổi 30-40, cái tuổi mà trưởng thành nhất, cái tuổi mà sung lực nhất, cái tuổi mà khám phá nhất, không được nuôi dưỡng bằng cái tuổi trẻ 2-3 tuổi thì làm sao có được ngày hôm sau, không ạ? Cho nên Phật nói là đừng bao giờ khinh thường tuổi trẻ. Cho nên nhà Phật nói dạy chúng ta một cái câu tâm niệm, đó là hậu sanh khả úy, những người sanh sau đôi lúc đáng sợ lắm, bởi vì làm những chuyện lớn hơn mình, hay hơn mình, hấp dẫn hơn mình, bởi vì nó học hỏi được kinh nghiệm của mình, phát huy thì cái kiến thức và kinh nghiệm của nó nữa. Nhưng mà có nhiều người bực tức cái tuổi trẻ quá, cho nên nó ngược lại hậu sanh khỉ quá, khả úy là khỉ quá. Nếu chúng ta là con người hãnh diện tự hào, Nếu chúng ta là người không biết tôn trọng cái thầy đi trước, nếu chúng ta là con người gọi là khinh thường cái kinh nghiệm của người đi trước, nếu chúng ta là những con người đạp đổ cái sự đóng góp của những con người đi trước, thì chúng ta trở thành con người khỉ quá, chứ không phải là người đáng nể. Khỉ quá hay là đáng nể nằm ở cái thái độ, nằm ở cái sự phục vụ, nằm ở cái cách nhìn của chúng ta đối với những cái giá trị mà ông bà tổ tiên của chúng ta đã để lại. Cái khoảng cách thế hệ á, chính là một cái mấu kết, mấu chốt là đối thoại giữa người đi trước và người đi sau. Và có thể cái khoảng cách này nó làm cho chúng ta sai lẫn nhau, bởi vì cái cách suy nghĩ, cái cách làm việc, cái cách nói năng, cái cách hành động, cái cách giải quyết vấn đề của người đi trước đó, nó khác với của người đi sau. Và nó thường dẫn đến những cái xung đột, những cái va chạm. Và người đi sau luôn luôn là trách móc những người đi trước rằng các anh, các ông, các bà là những người lạc hậu, là những người chậm tiến, là những người thủ tu, là những người truyền thống quá, tôi không chấp nhận được. Rồi những người đi trước là nói rằng chúng bay là những đứa mà gọi là hỗn hào, là những đứa mà không biết truyền thống, là những đứa bỏ mất đi cái nguồn gốc, là những đứa mà gọi là đánh mất đi cái giá trị nhân phẩm của mình, là những đứa tự hào tự đại, là những đứa chỉ sống trên lý tưởng chứ không sống trên thực tế. Tất cả những cái cách mà đổ lỗi như vậy, tất cả những cách quy trách nhiệm như vậy, tất cả những cách mà không cảm thông, không hiểu biết như vậy, nó làm cho khoảng cách thế hệ vĩnh viễn là khoảng cách. Và nó có thể tạo thành hai cái chiếc đường rạn song song và không bao giờ gặp nhau. Cho nên mỗi một lần á, cần có sự đóng góp chung của hai thế hệ, chúng ta không thể ngồi chung với nhau nữa. Chúng ta có thể nói rằng nếu chúng ta làm cứ để cho người lớn làm, chúng tôi là những người trẻ không làm. Ngược lại có nhiều người là nói ngược lại, phải để cho chúng tôi làm chứ còn người lớn không được dấn thân. Nói như vậy là chúng ta sai lầm. Cho nên chúng ta cần phải lấy cái kiến thức của những thế hệ đi trước, lấy cái kinh nghiệm thành công và thất bại của những người đi trước để chúng ta trang bị cho mình dấn thân phục vụ hiệu quả và thành công dễ dàng hơn. Do đó tất cả những sự đóng góp đó một cách trực tiếp hay gián tiếp đều trở thành những cái quà tặng về tinh thần, về tâm linh, về đạo đức rất là tốt. Mà nếu chúng ta có lòng, nếu chúng ta có tâm nhìn, nếu chúng ta mở rộng cái lương tâm, cái nhận thức của mình ra, mình có thể đón nhận nó một cách rất là dễ dàng và thành công. Cho nên là chúng ta cần phải làm tất cả những việc làm mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải dấn thân tất cả những gì mà chúng ta có thể dấn thân được. Đối với cái việc mà tặng quà chánh pháp á, Đức Phật dạy chúng ta một điều là mình phải đặt ra một cái tiêu chí là sự dấn thân phục vụ cho cộng đồng á, nó đặt trên nền tảng của bản ngã hay là cái sự phục vụ thật sự. Chúng ta chỉ cần xem thái độ trước những cái nghịch cảnh khi mình vấp phải là mình biết rằng mình đang ở trạng thái nào. Nếu như cái sự dấn thân của chúng ta mang lại chúng ta những phiền não, rồi từ đó chúng ta nói với lòng rằng là từ đây về sau tôi không bao giờ làm nữa, tôi gặp người đó là tôi không bao giờ giao tiếp nữa, tôi phải tránh xa người đó, tôi phải từ bỏ ngôi chùa này, tôi từ bỏ thầy kia là bởi vì ông thầy đó, ngôi chùa đó, cái công việc đó nó không làm cho tôi được thoải mái. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta phải hiểu rằng mình đang dấn thân bằng cái bản ngã, mình đang dấn thân để xưng dương cái bản ngã, mình đang dấn thân để khẳng định vai trò của mình, thay vì mình khẳng định chánh pháp, thay vì mình xưng tán chánh pháp, thay vì mình truyền bá chánh pháp, thay vì mình cống hiến chánh pháp, thay vì thông qua sự cống hiến chánh pháp mình cống hiến cho con người. Cho nên đó, khi mình gặp những con người không làm cho mình được vui, cái công việc phục vụ Phật pháp không làm cho mình được an lạc, bởi vì nó có nhiều cái thách đố, bởi vì nó có nhiều chướng duyên, bởi vì nó có nhiều cái nghịch cảnh, thì chúng ta cần phải hãnh diện tự hào rằng mình đang đi trên con đường đúng. Cho nên đó, có nhiều người họ không đồng tình với mình, họ ganh tị với mình, họ tạo cái sự đáng ngại cho mình, họ thị phi, họ chống đối, họ chỉ trích tất cả những cái đó. Chúng ta có thể hình dung như thế này: một cái ngôi nhà càng cao thì gió, cái sức gió nó càng lớn, và cái thuyền nó càng to thì sóng nó càng mạnh. Bởi vậy đó, đừng bao giờ chán nản. Có được cái sức gió 200 mau một giờ thì chúng ta phải hiểu rằng là cái năng lực hành trì của mình nó cũng tương đương với cái đó. Như vậy là mình đã thành công ở mức độ nào đó. Cho nên đừng bao giờ chán và mời gọi cái gió thử thách nó lớn là càng nhiều càng tốt. Mình gặp những hoàn cảnh chúng ta gây mất càng nhiều thì mình càng thấy mừng, bởi vì không có cái đó, cái con đường đi của mình nó không có những giá trị đóng góp mà. Cho nên là càng phải thách thức, càng phải tạo điều kiện nghịch cảnh, càng phải dấn thân trên những cái lõm loài của cuộc đời, cần phải đặt cái chiếc thuyền của mình trong cái dòng sông đầy sóng gió, cần phải gọi là đi trên những cái dãy núi mà cho đó ít có không khí để thở. Nếu chúng ta làm được những điều đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang để lại những quà tặng chánh pháp cho người khác để học hỏi, để noi theo. Còn con đường bằng phẳng, cái dòng sông im ả thì dễ dàng là chúng ta thành công. Cần gì chúng ta phải để lên cái bài học cho cô bé. Cho nên á, chỗ nào khó chúng ta phải phát nguyện chân thành, chỗ nào khổ đau nhiều chúng ta phải phát nguyện có mặt, chỗ nào có nhiều cái cây gai chúng ta phải phát nguyện là một cái hoa, chỗ nào có buông lầy chúng ta phải trở thành một hoa sen, chỗ nào là một phước phẩm thì chúng ta phải là một mẫm đà, chỗ nào là phong ba bảo pháp thì chúng ta phải là một cái hả đảo, chỗ nào mà nó có nhiều cái lôi lỡ thì chúng ta trở thành một mặt phẳng. Chứ nghĩa là chúng ta phải dấn thân truyền bá chánh pháp, tặng cho cuộc đời những cái chánh pháp bằng những cái hoạt động gọi là hiện thực như vậy. Chúng ta không thể chỉ nói bằng lời, mà chúng ta phải làm rất là nhiều, và thậm chí chúng ta có thể nói rất là ít. Thì con người dấn thân với thái độ như vậy đó, thì bỗng dưng làm cho cuộc đời này ngày càng đẹp hơn, ngày càng hạnh phúc hơn, ngày càng thoải mái hơn, ngày càng an vui hơn. Do đó, cái bản ngã nó cần phải gọi là tỉa, cần phải rõ, cần phải đẻo, cần phải đúc, cần phải nhổ lên tận gốc, thì lúc bấy giờ sự giao thông của chúng ta nó mới thật sự thành công. Còn bằng không để ra bản ngã chỗ nào thì cái việc mà tặng quà chúng ta sẽ mang cái khổ đau cho người đó chừng đó. Cho nên là những người còn Phật thì chúng ta phải tu luyện cho mình cái tinh thần của lòng vị tha, cái thái độ của cái vô ngã, cái sự dấn thân trên một cái giá trị phục vụ cho cộng đồng hơn là cho bản thân của chính mình. Mà nếu mình làm được như vậy thì mình đang xưng dương chánh pháp, mình đang tán ngưỡng chánh pháp, mình đang cung kính chánh pháp, mình đang truyền bá chánh pháp, mình đang tặng những cái quà của sự an lạc thảnh thơi cho cộng đồng và xã hội. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài ý niệm về cúng dường chánh pháp, là quà tặng chánh pháp cho người, cho cuộc đời. Và để kết thúc cái buổi chia sẻ này thì chúng tôi xin lưu ra một cái câu chuyện. Đó là cái lúc mà Đức Phật được khoảng 70 tuổi thì Đức Phật có rất nhiều đồ đệ, cái người xuất gia của ngài lên đến mấy chục ngàn người. Người Phật tử tại gia nhiều không thể tính đếm được. Có nhiều người đi vào nhà chùa trở thành đệ tử Đức Phật ở tuổi 80, 90 cũng có. Tức là cái giới trẻ cũng đến với đạo Phật, cái giới già cũng đến với đạo Phật, người nam đến đạo Phật, người nữ đến đạo Phật. Tức là tạo cho họ một cách rất là động lực cho mọi người. Nhưng mà có một ông già thuộc một giai cấp rất là nghèo khó, thuộc một giai cấp cung đinh của xã hội Ấn Độ. Thì dĩ nhiên là những con người của Ấn Độ đó, họ không bao giờ gọi là có một cái lòng thương tưởng với những người nghèo khó. Cho nên cái từ thiện đối với cái lòng thực tại của bốn giai cấp Ấn Độ khó để thực hiện được lắm. Nhưng mà nhà sư này đã trở thành con người và tu hành rất là nghiêm chính. Rồi cái chứng bệnh về bệnh truyền nhiễm của ông ta nó phát sinh. Cái mùi súng huế trong cơ thể thông qua sự lở lét làm cho tất cả những tu sĩ không dám lân cận đối với ông. Đức Phật cứ để cho chuyện đó diễn ra, ngài không ngăn chặn ngay từ ban đầu. Sau khi nó diễn ra một cách nghiêm trọng, đó là người ta cố lập ông sư này một cách trọn vẹn. Lúc bây giờ Đức Phật mới xuất hiện. Đức Phật kêu hết tất cả mọi người có mặt lúc bây giờ, người thì hãy đem khăn đến, người thì đem nước đến, người thì đem bộ làm những cái dược liệu đến. Đức Phật mới tự tay ngài gọi là lao cái thân thể của người đó, chăm sóc người đó một bằng một tất cả tấm lòng, không phải là của một người thầy đối với người trò, không phải của ông Phật đối với người phàm phu, mà là với cái của một con người đối với con người. Cái thái độ làm của ngài nó rất là trân trọng, rất là yêu thương, rất là chăm sóc, giống như là một vị lương y như là tự mật. Cái điều đó làm cho mà tất cả những người tu sĩ trẻ lúc bây giờ lính quýnh cho người trả thế trả lui, chứng tỏ rằng là tôi là người biết chăm sóc này, Phật sai gì tôi làm đó, nhưng mà không có Phật không ai làm như vậy. Thì sau khi mà chăm sóc cho vị thầy kia này không, thì Phật nó tuyên bố câu thế này: phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Quý vị đừng bao giờ tưởng rằng đó, mỗi ngày mình đem lên bàn Phật gọi là một nải chuối, hay là một mâm là xôi, hay là một mâm chè, hay là những cái mình tôn ký nhất như là gọi là hương thơm ngào ngạt, là mình đang cúng dường Đức Phật, mình có phước báo. Đức Phật dạy chúng ta phải cúng dường cho ngài bằng những hành động dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Chúng ta phải gọi là tặng những quà chánh pháp đến với cuộc đời, thì chúng ta mới thật sự là những người Phật tử đúng không? Bây giờ mẹ chúng ta đang cần cái sự chăm sóc. Bây giờ nó hỏi tôi đi đến giờ tôi đến chùa, mẹ tôi thôi cứ đau cứ lăn lóc bỏ đó tôi đến chùa và chết sống chết ra sao, thì chúng ta đang làm công việc không phải là hoạt động chính pháp đến người mẹ rồi. Nếu người mẹ đang khổ đang đau mình chăm sóc và mình đến chùa muốn cũng được không sao cả. Thì lúc bây giờ Đức Phật rất là hoan nghênh, bởi vì chúng ta đang làm những công việc cần thiết. Phục vụ là một thái độ, phục vụ là một sự dấn thân, phục vụ là một con đường để mở rộng cái tình thương của mình đối với người khác, để mở rộng thái độ, cái nhìn của mình đối với cuộc đời xã hội, để thấy được là trong cuộc đời này có những điều nó chưa được như ý, có những con người vẫn đang còn bị khổ đau, có những cái mà nó cần phải có sự chăm sóc, cần phải chia sẻ, cần phải sự dấn thân một chiều. Cho nên nó là một cái cách thức để làm cho chúng ta gần với Phật, gần với pháp, gần với con đường của thanh cao và giải thoát. Cứ còn chúng ta tưởng rằng là mỗi ngày chúng ta lên đánh bóng Đức Phật, so gì Đức Phật, cúng dường Đức Phật, làm những việc để cho Ngài chấm điểm mình là mình đang là cúng dường chánh pháp, truyền bá chánh pháp, tặng quà chánh pháp cho người khác, không phải. Đức Phật không cần những thứ đó. Cho nên chúng ta có thể là không lại Đức Phật cũng sao, nếu chúng ta biết lại những hành động chân chính trong cuộc đời, chúng ta biết dấn thân, chúng ta biết phục vụ, chúng ta biết gọi là làm những việc đẹp cho cuộc đời. Thì dĩ nhiên là khi làm những việc đẹp, việc tốt này rồi, chúng ta dấn thân, chúng ta về chùa tụng kinh niệm Phật bái sám thì nó càng tốt hơn nữa. Do đó nó quà tặng chánh pháp chính là cái hành vi đạo đức của mình, quà tặng chánh pháp chính là sự phục vụ của mình, quà tặng chánh pháp chính là tấm lòng cao thượng của mình, quà tặng chánh pháp chính là sự hành trì của mình. Cho nên đến với đạo Phật không phải để mà thu thập kiến thức, chúng ta đến với đạo Phật không phải để khẳng định vai trò của mình trong một ngôi chùa, chúng ta đến đạo Phật không phải để cho người ta biết rằng mình là một người giàu, chúng ta đến với đạo Phật không phải biết để cho người ta biết rằng mình là người có thế lực, mà chúng ta đến với đạo Phật để thấy được rằng mình là một con người của sự đóng góp, mình là con người có sự chia sẻ, mình là con người có sự nâng đỡ, mình là con người có sự hiểu biết, có cảm thông, có nhịp cầu, có sự gắn bó với người khác. Tất cả những hành động, tất cả những tư cách, tất cả những đạo đức, tất cả những phẩm hạnh đó chính là một cái hòa thành chánh pháp không lệ của chúng ta đối với những người khác. Và chúng tôi rất là kính mong toàn thể chúng ta có được những hạnh nguyện mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển, để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho người khác. Và nếu làm được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là Đức Phật lúc nào cũng mỉm một nụ cười an vui hạnh phúc khi thấy được những người đệ tử của mình, những người học trò của mình, dầu không biết mặt mũi của mình là ai, nhưng mà đã hành theo những gì mà mình đã làm. Và cái đó là chúng ta đang cúng dường chánh pháp, chứ phải đơn giản cho là cúng dường chánh pháp. Ban tặng chánh pháp đó là chúng ta đốt hương, rồi quỳ bái, đảnh lễ, rồi đặt gọi là kinh điển ở trên một cái trang rất là trang nghiêm, đặt kinh điển ở trong một cái viện bảo tàng, đặt kinh điển ở trong một cái kim gọi là kim cát tự, là kinh tàng pháp, vân vân. Tất cả những cái hành động dấn thân thật sự trong cuộc đời mới chính là cái chất liệu chuyển hóa, mới chính là cái chất liệu an vui hạnh phúc mà Đức Phật muốn. Bây giờ thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Kính chúc quý vị luôn được an lành, hạnh phúc, hanh thông, thịnh vượng ở trong cuộc đời, để cho những giá trị đóng quý vị luôn luôn tỏa sáng ở trong gia đình. Và mỗi một gia đình như vậy chính là một cái tình độ, mỗi một lương tâm của chúng ta chính là một cái an vui hạnh phúc. Và tất cả mọi người trực tiếp gián tiếp đến chúng ta cũng có được cái chất liệu của sự an vui hạnh phúc một cách là cộng hưởng theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một vài cái góc độ khác của hạnh quà tặng, là hạnh tặng quà. Một cái từ dịch nghĩa thoáng từ thuật ngữ chuyên môn đó là bố thí ở trong đạo Phật. Hôm nay chúng tôi được anh Khôi đưa đi tham quan thành phố Saint Augustine, và trước khi trở về lại đây thì chúng tôi được vào trong một cái viện bảo tàng mang tên đó là Tin hay là Không Tin, Believe It or Not Museum. Thì trong viện bảo tàng này chúng ta thấy trưng bày rất là nhiều cái sự kiện lạ về những việc hy hữu hiếm có ở trong cuộc đời, nói đến tất cả những cái khả năng đặc biệt của những con người có thật ở trong cuộc đời này. Ví dụ một người có thể nay cái lưng của mình ra kéo một lần như vậy là 10 chiếc xe cứu hỏa với một cái sức nặng là khoảng mấy tấn. Thì dĩ nhiên là cái sự chênh lệch về cái trọng lượng của cơ thể, khối lượng cơ thể và cái trọng lượng như khối lượng của những chiếc xe là chuyện mà chúng ta khó có thể tin được lắm. Hoặc là một người có thể lấy cái mí mắt của mình móc vào bằng thêm một cái mũi câu, rồi kéo một cái người với sức nặng là 80 kg. Hoặc là một người có thể để trái tim của mình ra, dùng một cái máy khoan khoan xuyên qua từ bên đây qua bên kia, để suốt như vậy là 2 tiếng đồng hồ. Và sau đó cái mũi vết thương đó nó sẽ có thể được lành trong vòng 2 ngày đó. Ngoài ra nó còn có nhiều chuyện khó hiểu, khó tin khác nữa. Ví dụ như là một người nằm xuống bên dưới là đinh, nhuyễn chai, gai góc. Trên lưng mình, trên thân của mình đó là một tấm dán. Và chiếc xe công nhông đi qua như vậy mà không có bị nát xương như là tình trạng của rất nhiều người bình thường như chúng ta. Các trạng thái đặc biệt của các giác quan đó, đó được các nhà khoa học lý giải đó là do vì có được một cái genetic code, tức là một cái hệ gen di truyền đặc biệt mà chỉ có một số người có được, còn những người khác thì không. Thì khi mà chúng ta vào một cái viện bảo tàng như vậy đó, chúng ta sẽ chứng kiến được những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng nó không có nhưng lại có được ở trong cuộc đời này. Và từ đó nó bỗng dưng tất cả quan niệm của chúng ta về cuộc đời, về những điều quyền quý, về những điều được gọi là khoa học, về những điều thuộc gọi là siêu việt lên khoa học, nó là những cái mà chúng ta đặt nó ra thành như là một đối tượng để nghiên cứu. Và do đó đó, kiến thức, tầm nhìn, sự hiểu biết của chúng ta đối với mọi sự việc được bỗng dưng nó sẽ được thay đổi. Và như vậy đó, một cái viện bảo tàng theo đúng nghĩa đó, nó sẽ trở thành một cái nguồn cung cấp các cái thông tin, các dữ liệu, kiến thức và giúp chúng ta nhận định, đánh giá vấn đề một cách là gọi là khách quan hơn là những gì chúng ta chỉ được học được từ nhiều truyền thống văn hóa ảnh hưởng đến cái phong tục tập quán của tôn giáo, của các bộ kinh thánh v.v. Và đứng từ góc độ của nhà Phật đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng là một cái viện bảo tàng với một vai trò là cung ứng nhiều cái giá trị thông tin, nhiều cái giá trị sự kiện và kiến thức khác nhau, nó là một cái nguồn cung ứng chúng ta những kiến thức cần có ở trong cuộc đời này. Và khi vào trong đó, mặc dù chúng ta phải mua vé để vào có thể là 10 đô, nhưng mà nó trở thành một cái gì đó mà Đạo Phật có thể nói đó là bố thí về kiến thức, tức là một phần rất là nhỏ của pháp thí, tức là quà tặng kiến thức, quà tặng chánh pháp, vân vân. Cách đây mấy hôm chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về nội dung của quà tặng chánh pháp, mà chỉ nói một số cái ứng dụng của nó. Thực ra khái niệm mà pháp thí nó gồm rất là nhiều nghĩa, bởi vì pháp là một cái từ đa nghĩa. Pháp trước nhất nó là một cái hệ thống đạo đức, kế đến nó là một cái quy luật của chân lý, hay là nó là một quy luật vận hành của vũ trụ, hay là quy luật của nhân quả, hay là những cái sự kiện đang diễn ra, hay là những cái dòng chảy của tâm thức, hay là gọi là tất cả gì nó liên hệ đến phương pháp vận dụng ứng dụng ở trong cuộc đời. Nói chung là tất cả những gì mà con người có thể suy nghĩ, có thể hình dung, có thể tưởng tượng được ở trong cuộc đời này, thì mỗi cái đó đều được gọi là một cái khái niệm, một cái pháp, một sự kiện là một pháp. Cho nên pháp thí có thể được hiểu với nhiều cái góc độ khác nhau. Một cái nguồn cung ứng kiến thức cũng là một pháp thí, một cái quà tặng về kiến thức cũng là một pháp thí, một quà tặng về tinh thần cũng là một pháp thí. Mặc dầu cái tặng phẩm trong trường hợp này không nhất thiết là miễn phí 100%. Chúng ta có thể tốn một cái khoản tiền nho nhỏ nào đó để chúng ta có được một kiến thức rất là lớn, cái đó vẫn được gọi là thí. Bởi vì nếu chúng ta cứ thử đặt ra một cái vấn đề, đó là người ta phải bỏ ra là 10 mấy năm học tập, dầu cho học ở những nước tư bản này nữa, thì sau cái trình độ cử nhân thì chúng ta cũng phải trả tiền rồi. Cao học trở lên chúng ta phải trả tiền, tiến sĩ chúng ta phải trả tiền nhiều hơn nữa. Đó là chưa nói những cái trường mà chúng ta học là những trường nổi tiếng, có tên tuổi, có tầm vóc, có giá trị. Vì vậy là chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và sau khi tốt nghiệp chúng ta phải vác một cái bao nợ trên vai lớn lắm, phải không ạ? Cho nên để có được một cái kiến thức bao quát, hình thành thành một cái viện bảo tàng trong đó nó có nhiều cái giá trị kiến thức đóng góp cho con người và xã hội, thì chúng ta biết rằng là cái giá 10 đô để có được những kiến thức đó là quá rẻ. Mình phải tính theo cách đó là mình thấy nó quá rẻ gì lắm. Cho nên mình vào trong đó mình phải biết ơn những người đã có những cái sáng kiến như thế này. Dĩ nhiên là về phương diện kinh tế nó là một sự giao khoán mà người ta có thể đầu tư một cái vốn có thể là 10 triệu đô la. Nhưng mà qua 5 tháng chừng 5-10 năm thôi là cái số vốn đó nó sẽ được tích tụ. Rồi từ đó về sau họ có thể có lợi. Nhưng mà đối với một con người mà hưởng thụ hay là những con người đang tìm kiếm những giá trị chân lý, giá trị tri thức, giá trị của sự hành trì đó, thì tất cả những thành quả đó đều là một cái quà tặng rất là quý báu mà tất cả con người chúng ta cần phải có. Cho nên thường chúng tôi có thói quen khi đến một cái bang nào của Mỹ luôn luôn là nhờ những người Phật tử, những người nào rảnh của ngày hôm đó chở chúng tôi đi xem gì bảo tàng, hoặc là tới những cái công trình kiến trúc văn hóa nghệ thuật. Và cái thứ ba đó là các ngôi chùa, mình thấy được cái công lao của những con người là vì cho cuộc đời, vì cho những cái giá trị, vì cho sự chuyển hóa, vì cho cái lợi ích, nên họ đã tạo dựng lên những cái công trình rất là công phu, những công trình tốn rất là nhiều tiền bạc, thời gian, công sức vào trong đó để mình có thể học được một cái gì đó từ những cái công trình sự nghiệp này. Cho nên đó là chúng ta có thể nói rằng là cái phương diện giới thiệu một cái nội dung của một viện bảo tàng là một cái dạng pháp lý rất là hay. Hoặc là chúng ta có thể vào những cái viện bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng khoa học, hay là viện bảo tàng về trẻ em, viện bảo tàng về sức khỏe, viện bảo tàng về mọi lĩnh vực khác nhau, thì tất cả những thứ đó đều có thể trở thành một cái nguồn cung ứng cho kiến thức của con người. Và nhờ đó con người có thể thoát khỏi những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thiếu sáng suốt mà sanh ra, hoặc là có những cái khổ đau đó nó bắt nguồn từ cái mê tín, hoặc là có những khổ đau nó bắt nguồn từ cái sự thiếu hướng dẫn của người khác ở trong cuộc đời này. Trên đường đi á, thì chúng tôi cũng tình cờ nhìn thấy hai người đàn ông đang câu cá. Nó làm cho chúng tôi nhớ đến cái cảnh mà câu cá ở Việt Nam. Ở Việt Nam quý vị thấy, mà nhất là những người lớn tuổi, cái câu cá trở thành một cái niềm vui, gọi là dành cho những người thuộc gọi là hạng trung lưu trở lên. Tức là mình có tài sản, mình có lương bổng, mình có sự nghiệp, cho nên mình không có sợ gọi là tốn kém, và đi câu như vậy nó trở thành một cái gì đó thú vui cho mình. Tiêu khiển về thời gian, tiêu khiển về cái cá tắm, nó như là một cái hobby vậy. Nhưng mà ở Việt Nam đó, bây giờ nó có những cái vùng câu cá mà mình phải mua vé vào. Ví dụ như cái vùng ở Nhà Bè, người ta biết rằng bây giờ du khách ở nước ngoài và du khách ở những thành phố mà có tiền thì thường đi tới những cái vùng quê hẻo lánh để sống lại cái cảnh làng quê mà trước đây mấy mươi năm mình đã từng một người nghèo. Trước đây mấy mươi năm mình là một người không có tài sản, mình nhớ cái cánh đồng, mình thương cái ruộng lúa, mình thương cái lũy tre làng, mình nhớ những cái kinh nghiệm đó, nó gắn liền với cuộc sống hạnh phúc và khổ đau của mình. Cho nên cái dịp trở về miền quê chính là một cái dịp thưởng thức cái tình cảm con người và gắn liền với đời sống của dân tộc Việt Nam. Chỉ nhiên là chúng ta phải mua một cái vé gọi là khá cao so với đồng lương người Việt Nam. Một cái vé như vậy nó là khoảng 30.000 cho một giờ câu cá thôi. Mình vào đó mình khỏi phải đi mua cái cần câu, khỏi mua cái lưỡi câu, mà mình có luôn cả những con mồi. Con mồi nó có nhiều loại, mồi đó là trùng cũng có, là dế cũng có, là cá cũng có, là thịt cũng có. Tới khác tới đó mình phải bỏ thêm tiền để mình có loại mồi mà mình muốn. Thế vậy chúng ta thấy là có nhiều người phải tốn đến 30.000, mất một giờ đồng hồ, thêm một cái sở thích về thói quen để tạo một cái nghiệp xấu không hả? Thế đó là một cái điều rất là không may mắn, một điều rất là bất hạnh. Nhà Phật dạy chúng ta đó là mình phải ban tặng sự sống bằng cách đó là nếu như mình nhìn thấy một cái loài vật nào đó bị nhôm giam nhốt ở trong lòng, cho nên mình khởi lên lòng tự mình nghĩ rằng nó như là người thân của mình, là em của mình, là con của mình, là cháu của mình, và do đó cái sự giam nhốt của nó chính là cái nỗi khổ đau của mình, và do đó mình lại có nhu cầu muốn thả nó đi. Như vậy phóng sanh chính là một cái hình thức của sự bố thí. Và bố thí ở đây đó là một sự ban tặng sự sống hay là giá trị sức khỏe hay là giá trị của hạnh phúc, bởi vì tất cả những loài vật dù nó không nói được ngôn ngữ của kiếp người, cho nên chúng ta không nghe được cái nỗi đau của nó. Có thể khi chúng ta nghe cái tiếng chim hót thanh thoát ở trong cái lòng, chúng ta tưởng rằng nó đang quan nghĩ, nó đang vui sướng, nó đang hạnh phúc. Nhưng biết đâu nếu chúng ta hiểu được cái ngôn ngữ của loài chim theo cái cách mà Đức Phật nói, chúng ta có được cái thiên nhĩ thông mà nghe chúng ta hiểu được hết nó muốn nói cái gì. Từ đó nên đang chửi mình vậy đó: ôi ông này tại sao ông lại bắt tôi, tại sao ông chói tôi, tại sao tôi sẽ trả thù ông. Thế lại lúc đó chúng ta ngủ không ngon đâu, mà ăn cũng không yên đâu. Cho nên nó làm tất cả những cách thức đó đó, nó gợi lên chúng ta về một cái tình thương. Và cái tình thương đó nó đặt giá trị không phải ở loài động vật hay là ở con người, mà nó đặt lên giá trị của sự sống. Nếu như con người có một nhu cầu về sự sống thì các loài động vật cũng có một nhu cầu tương tự thôi. Cái điều bất hạnh của chúng là chúng không có ngôn ngữ của kiếp người, cho nên chúng có thể biểu đạt bằng cái giọng hót. Dĩ nhiên là giọng hót này nó chỉ có một số cái thông tin thôi. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì trung tính, một vài cái thôi, khi thì giận, khi thì hờn, hoặc là những cái thông tin là phải chạy trốn liền, bởi vì kẻ thù nó có thể đang gọi là rình rập, có thể giết chết mình. Tức là một số cái thông tin căn bản để nó đảm bảo được cái sự an toàn của giống nọ, để nó đảm bảo được cái tuổi thọ của nó, để nó đảm bảo được cái an vui của nó trong cuộc sống thôi. Cho nên chúng ta không thấy rung mình trước những cái nỗi đau của chúng. Như vậy là cái bố thí về sự sống nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Vì cái nhu cầu này nó nằm rất là nhiều ở những nước thuộc về cái nền kinh tế đang phát triển rồi, những nước thuộc về thế giới thứ ba. Ở đó chúng ta thấy rằng là họ sống hưởng thụ cái thức ăn, cái này thì nó rất là bất nhẫn lắm. Cách đây vài năm chúng tôi có xem được một cái băng video mang tựa đề là Kỳ Quan Trung Quốc. Thì trong cái bộ phim Kỳ Quan Trung Quốc đó, quý vị sẽ có dịp thưởng thức về cái phong cảnh đẹp nè, về cái kiến trúc hùng vĩ nè, về những cái giá trị văn học nghệ thuật nè, về y khoa nè, tức là về mọi lĩnh vực. Nói chung là thế giới gọi là kỳ quan của Trung Quốc cũng không thua bất cứ một cái kỳ quan nào trên thế giới này, ngoài cái dạng lý trường thành ra. Đến cái phần cái nền văn hóa ẩm thực đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái kỳ quan, mà kỳ quan này không phải là kỳ quan của hấp dẫn, mà kỳ quan của khổ đau. Đó là kỳ quan biểu diễn của những anh chép khúc. Chúng ta sẽ nhìn thấy cảnh tượng một con gà rất là to, thường nó là gà cồ, được nhổ sạch lông đùi và rửa sạch ở phần đó, và nó được đặt trong một cái lồng, và cái lồng này dưới đó là một cái chảo với cái độ nóng nó khoảng là 300 độ, nóng ghê gớm lắm. Chúng ta thấy cái lửa nó làm cho cái chảo này nó đỏ lơm đỏ lói lên vậy đó. Đặt con gà vào trong đó, chuyện sẽ xảy ra. Chúng ta còn cảm đau quá đi, nó hét lên vài tiếng, nó nhảy lên nhảy xuống vài cái, là bởi vì nóng quá nó nhảy, càng nhảy nó càng đau. Thì toàn bộ cái máu từ ở trên cái đầu, từ ở trên cái mỏ cho đến vùng cổ, vùng thân, hai cái cánh và toàn thân của nó sẽ đổ bung xuống ngay cái đùi. Và cái đùi bình thường, ví dụ đường kính nó có thể là 4 cm, chứ bây giờ chúng ta sẽ thấy cái đùi gà này nó phồng lên to lên khoảng là 8 cm, gấp 2 hoặc gấp 3. Đổ bung như vậy trong vòng khoảng chừng 10 giây thì người ta sẽ bắt con gà này ra. Nó vẫn còn thở ngớp về chưa chết. Sau đó người ta bẻ hai cái chân nó đi. Đó, thì cái đùi gà bán trong trường hợp này giá nó có thể lên là 10 đô. Tức là nó cao gấp đến 10 lần so với những cái đùi gà thuộc về luộc hay là đùi gà nướng, gà quay vân vân. Như vậy là chúng ta thấy cái nền văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa theo cái cách thức mà được gọi là kỳ quan, quan uống, nó trở thành là cái nguồn gốc của khổ đau rất là nhiều. Mà thường cái giới ăn chơi đó, hoặc là giới hưởng thụ đó, họ có thể cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhìn thấy con gà nó nhảy như vậy, và nó đau khổ chừng nào thì cái người ta ăn vào cảm thấy nó ngon chừng đó. Cái bí kíp về nấu nướng của người Trung Hoa đó là làm một cái hải sản hay là làm một cái món thực phẩm mặn á, như thế nào đó để cho cái con vật đó nó chưa chết nó còn ngon hết như vậy đó, thì được gọi là một cái người chép khúc có tài. Một cái cảnh tượng thứ hai đó là người ta nuôi những cái con cá chép, và con cá chép nó gắn liền với cái quan niệm về cái sự may mắn, cái hạnh phúc, cái sự thịnh vượng của người Trung Hoa Cho nên du khách thường có một thói quen đó là thưởng thức những cái loại cá chép này. Thì tới một cái nhà hàng, người ta thấy rằng là ở trong một cái hồ kiến, những con cá chép rất là to bơi lội trong đó, thì mình có thể chọn lựa một cái con nào đó, cho nên con to con nhỏ thì theo cái giá tiền mình muốn. Mình mua xong rồi thì đây là một cái chảo dầu sôi sùng sục vậy đó. Thế bây giờ anh chép cúc ảnh biểu gì chúng ta một cái rất là điều lệ, chỉ trong vòng 10 giây thôi, không hơi không kém, là toàn bộ phải con cá chép này nó được sắp ra hết trơn. Rồi anh ta dùng con dao cắt một khoảng chừng là 4-5 lát ở trên mặt bên trái, và sau đó bên phải mình chia bỏ cái chép vào trong chảo dầu sôi. 5 giây sau bóc ra, còn cái chép đang ở ngớp vậy nè, thật 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 vớt ra ngoài, cái tim nó vẫn chưa ngừng đập, nó tản. Như vậy nó được gọi là cái kỳ quan của ẩm thực Trung Hoa. Rõ ràng nó là một cái kỳ quan mà nó cho thấy được cái lòng bất nhẫn của con người. Nó khuyến khích con người gieo những cái mầm của chiến tranh, cái mầm của ăn tươi nuốt sống, cái mầm của sát hại, cái mầm của hủy diệt ở trong từ cái miếng ăn của mình. Nó rất là nguy hiểm. Trong cái nền văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ đó, chúng ta biết là ngay cái thời Đức Phật ra đời cách đây khoảng 26 thế kỷ đó, thì lúc bấy giờ người Ấn Độ ăn mặn. Đó là cái cách mà chúng ta có thể suy luận từ các cái nền văn học, kinh thánh Vệ Đà, kinh thánh của Phật giáo v.v. Chúng ta thấy là Đức Phật phản ánh một cái nỗi khổ đau, nỗi bất công của con người đã dành cho các loài động vật. Mỗi một lần như vậy, một ông vua hay là một cái ông tướng, một ông quan trị vì một cái vùng nào đó, đó muốn cho mình được tuổi thọ, muốn cho mình được tài vị lâu dài, muốn cho mình được thịnh vượng hạnh phúc, con mình được đỗ đạt thành công, thì thường họ làm một cái lễ gọi là hiến tế thượng đế. Thì cái lễ đó thì họ thường giết rất nhiều loài động vật, thường là cái con số miêu tả trong kinh đó là con số 500 con cừu, 500 con gà, 500 con dê, 500 con này con nọ, rất là nhiều để mà giết. Nhưng mà kể từ khi mà đạo Phật phát triển đó, Đức Phật dạy về cái giá trị của tình thương, giá trị của bình đẳng về sự sống, giá trị của hạnh phúc an vui, khi mình biết tôn trọng những cái loài động vật, nó đã trực tiếp hoặc là gián tiếp tạo ra cái môi trường là sinh thái tốt cho mình, và tạo ra một cái không khí thở tốt cho mình đó, thì lúc bấy giờ là cái ảnh hưởng của nền văn hóa ẩm thực đó, nó đã thay đổi cái cục diện của nền văn hóa Ấn Độ. Lúc đó đó thì người Ấn Độ bắt đầu từ bỏ đi cái phong tục ăn mặn và bắt đầu họ ăn chay. Nhưng mà có một điều rất là đáng tiếc, đó là bây giờ đó những người Phật tử tại Ấn Độ thì là ăn mặn, các nhà sư tại Ấn Độ cũng ăn mặn, nhưng mà những người tín đồ của Ấn Độ giáo ảnh hưởng từ đạo Phật là ăn chay trường. Cho nên đó, dân số của Ấn Độ ăn chay có thể nói là khoảng 60-65%, tức là họ có đời sống gia đình, cũng có vợ hoặc là chồng, cũng có con cái, nhưng toàn gia đình từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời đều ăn chay cả. Và cái nền ẩm thực của người Ấn Độ đó họ rất là hay, ngay cả trong trường hợp của những người ăn mặn thuộc về Thiên Chúa giáo, thuộc về Tin Lành giáo hay thuộc về Hồi giáo, và ngay cả trường hợp của những người Phật tử đó, thì họ có một sự chọn lựa rất là lớn. Chúng ta biết là Ấn Độ Dương là một cái bờ biển rất là rộng, và nếu một cái quốc gia mà biết gọi là tận dụng cái nguồn hải sản mà cái bờ biển mình có được á, thì nước mình có thể giàu, bởi vì hải sản là một cái thực phẩm bán rất là nhiều tiền, phải không ạ? Chúng ta biết là Mỹ cũng có một cái duyên hải biển rất là rộng, mà cái vùng ví dụ như là cái thành phố Boston Massachusetts đó, nó là một cái nơi mà sản xuất rất là nhiều loại tôm, không ạ? Xuất khẩu tôm đi nước ngoài, nhưng mà ấy thế mà cái tôm của Việt Nam cũng được xuất khẳng sang đó. Thì chỗ đó chúng ta có thể suy ra rằng là ở những nước nghèo đó, thì cái ngành mà hải sản chính là một trong những cái cửa ngõ của đời sống kinh tế của một quốc gia. Nhưng mà người Ấn Độ dĩ nhiên họ cũng xuất khẩu, chứ không phải không xuất khẩu, nhưng mà những người sống bằng cái nghề chài lưới đó, thì họ cũng có tâm niệm là hạn chế cái nghiệp sát sanh một cách tối đa. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy được cái cảnh mà người đi tắm biển ăn những cái loại cua, loại tôm, loại cá ở trên vùng duyên hải. Chuyện đó là không bao giờ có. Không bao giờ có người nào bán những thứ này ở trên duyên hải cả. Vào một cái chợ mà bán đồ mặn á, chúng ta thấy là nó bán chỉ chừng một số cái hải sản nhất định nào đó thôi, mà thường nó là những cái loại lớn thôi. Chúng tôi đã từng đến cái vùng Bune, rồi chúng tôi đã từng đến cái vùng Madras, thế thì cái vùng những vùng mà có biển mà. Chúng tôi đã từng đến Bombay để tham quan, mà vào những cái chợ cá luôn, chợ cá chợ thịt để mình coi cái đời sống của những người này như thế nào. Thì họ bán những cái loại cá rất là to, mà khi hỏi ra thì họ trả lời chúng ta rất là đơn giản, tại sao họ bán những cá nhỏ. Họ nói rằng là nếu như bán những loại cá nhỏ đó thì một ngày như vậy đó, mỗi một gia đình có thể là giết gọi là mấy trăm con để phục vụ thực phẩm cho bữa ăn của bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Và như vậy là cái đơn vị nghiệp sát đó, nó tăng rất là cao, tăng cao dữ lắm. Cho nên đó, họ có thể mua một con cá biển, mà mặc dù biết rằng là cá biển nó có độc tố nhiều hơn là cá sông, ăn nó rất là độc. Mà nếu như người nào mà có bị phong, bị cảm hay là bị bao tử, bị gan, ăn những loại cá biển thì cái sức khỏe của gan và bao tử và những cái loại xương khớp nó khó có thể được phục hồi lại, rất là khó phục hồi. Cho nên họ chấp nhận có thể là mang cái cơn bệnh vào trong cơ thể chứ không ăn những loại cá sông, bởi vì họ muốn hạn chế cái nghiệp sát sanh một cách tối đa. Chứ là nếu chúng ta làm một cái sự so sánh trong cái nền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa và của Ấn Độ, chúng ta thấy là người Ấn Độ có một cái tuệ giác hơn, phải không ạ? Dĩ nhiên là vấn đề ăn chay á, nó là một cái nhu cầu tâm linh rất là cao, nó là một cái gì đó rất là hay, nhưng mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện đó, bởi vì có nhiều người quan niệm một cách lệch lạc rằng á, ăn chay sẽ không đủ cái chất liệu hay là cái dược liệu hay là cái sức khỏe đảm bảo cho mình lâu dài. Nếu ai mà đặt vấn đề như vậy, cứ sang Ấn Độ nhìn thấy những người Ấn Độ gia trường, thấy tướng họ khỏe mạnh thế nào. Một người gọi là thuộc giai cấp thấp đó, có thể là vác gọi là 100 kg ở trên cái đầu của mình, đi một cách rất là thoải mái mà ăn rất là đơn giản, mà tại sao họ vẫn có sức khỏe? Thì bởi vì họ ăn ngũ cốc, họ ăn đủ cái chất bổ, cho họ ăn không thuộc về khẩu vị. Cái thực phẩm đồ chay hay là đồ mặn của người Ấn Độ rất là đơn giản, nó không có cầu kỳ mèo màu mè như là người Việt Nam, bò 7 món, nai 7 món, ngựa 7 món, rau luộc rau muống, mà cũng còn rau muống 7 món nữa, trong chùa cũng vậy đó, đại khái vậy đó. Còn đồ chay bây giờ, đồ chay giá mặn là nước mắm cá thu chay, rồi nước mắm chay này nọ, rồi đủ loại hết trơn, đại khái vậy đó. Tức là chúng ta thấy rằng là cái đầu óc của người Việt Nam và Trung Hoa đó, gần như là chuộng về khẩu vị hơn là chuộng về giá trị gọi là sức khỏe trong cái sản phẩm mà chúng ta tiêu thụ vào trong cơ thể của con người. Cho nên chúng ta thấy là trên bản chất là người Ấn Độ họ rất là hiền, họ rất là gần gũi các loài động vật, họ không sát hại các loài cá nho nhỏ. Còn nếu mà chúng ta vào những cái chợ của Việt Nam, chúng ta thấy bán những loại cá tôm nè, cá lòng tông nè, những cá cơm nè, thường cá cơm mà đi kho quẹt thì chắc ăn hấp dẫn lắm mà. Chúng tôi chưa từng ăn những cái loại này, nhưng mà thấy mà thấy to một tô, kho một tô cá cơm như vậy là chỉ cần có cơm là có thể ăn đủ một gia đình rồi. Như vậy là trong mỗi món ăn, trong mỗi một bữa ăn của chúng ta đã gây cái nghiệp sát sanh rất là nhiều. Còn người Ấn Độ họ khôn hơn, họ gây cái nghiệp sát sanh rất là ít không à. Nếu không ăn chay được thì tìm một cách thức để hạn chế cái sự sát sanh, và do đó theo một cách thức nào đó họ đang bảo vệ sự sống, họ đang tôn trọng sự sống, họ đang góp phần để mà thăng hoa giá trị sự sống. Mà khi thăng hoa giá trị sự sống của các loài động vật á, nói theo gọi là các nhà gọi là môi trường học và môi sinh học hiện đại đó, là chúng ta đang tô bồi cho sự sống của chính chúng ta. Ở trong quan điểm của nhà Phật đó, chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy cái học thuyết duyên khởi, tức là cái giá trị, cái quy luật của sự tương thuộc. Mình sống trong cái vũ trụ này, mình tưởng rằng mình có thể sống một cách độc lập, đó là sai lầm. Chúng ta sống phải có gia đình, chúng ta sống phải có làng xóm, rồi có cộng đồng, có xã hội, có quốc gia, có liên quốc gia, có liên minh, có liên minh, có hành tinh này và có nhiều hành tinh khác nữa. Rồi những con người sống như vậy nó phải tương thuộc vào các loài động vật, các loài động vật cũng tương thuộc vào con người, rồi các loài thực vật, cây cỏ này nọ, nó cũng là tạo thành cái dưỡng khí oxy, rồi nó hấp thu những cái carbonic, con người thải carbonic, rồi hít oxy, cho nên là tất cả nó vận hành, nó tương thuộc lẫn nhau, và tất cả tạo cho cái loài khác một giá trị của sự sống, mặc dù chúng ta không biết đến. Có thể chúng ta vô tình, có thể chúng ta không tin, nhưng mà trên thực tế nó là một sự vận hành của hàng vạn hàng cái tương tác với nhau ở trong cuộc đời này. Cho nên khi mình không có ăn mặn đó, thì bỗng dưng chúng ta đang góp phần bố thí cho sự sống rồi, hoặc là ít nhất là chúng ta đang hạn chế gọi là cái giá trị của sự hủy diệt loài người, hay là giá trị của sự hủy diệt sự sống của các loài động vật đang xung quanh chúng ta. Ở trong một cái điều khoản giới luật của những người xuất gia đó, dành cho những người tỳ kheo, tức là một vị tu sĩ được trọn vẹn về giới pháp đó, nó có một cái điều đó là không được chặt cây cỏ. Trước đây á, khi mà chúng ta chưa hiểu về những cái giá trị của môi trường á, thì các vị tổ Trung Hoa thường lý giải cái lời dạy đạo đức đó của Đức Phật dưới góc độ của thần bí. Bởi vì cái nền văn hóa Trung Hoa đó là nền văn hóa đa thần, tôn thờ rất là nhiều thần linh, thần sông, thần cây, thần núi, thần đất, rồi thần chức nghiệp, thậm chí thần tài, tiền bạc cũng có ông thần đó, rồi ông táo cũng có ông thần, đại khái vậy đó, tức là đủ loại thần linh hết trơn á. Và chúng ta sợ các thần linh, phải thỏa mãn cái nhu cầu các thần linh, phải o bế các thần linh, phải cúng kiến các thần linh, phải làm cho các thần linh hài lòng, để gì? Để cho đời sống gia nghiệp của mình nó được đảm bảo, không ạ? À, thì các vị tổ mới lý giải rằng là trong mỗi một cái cây như vậy đó, nó có một ông thần cây. Ông thần cây này ông bảo vệ sự sống của một cái vùng nho nhỏ nào đó, cho nên đừng bao giờ đụng đến thần cây. Nhất là những cái cây mà cây cổ thụ thì ông thần đó ông lớn lắm, ông thần đó được gọi là thần gia trưởng, hoặc là ông thần làng trưởng, ông thần tổ trưởng, tức là cái vai vế ông sẽ lớn theo cái năm tháng tuổi thọ của cây đó, nên đụng vào những ông thần cây đó nguy hiểm lắm. Cho nên đó là các vị tổ mình mới lý giải là bảo vệ tôn trọng sự sống của các thần thì các thần sẽ gia trì hộ vệ đời sống của mình. Cho nên đó là những người Phật tử tại gia cũng được giảng dạy rằng là phải bảo vệ gọi là môi trường bằng cách là không được chặt cây cỏ. Chúng ta biết rằng là Đức Phật là một nhân vật có tuệ nhãn. Tuệ nhãn của Đức Phật nhìn xa thấy rộng, biết được tất cả các giá trị sự vật hiện tượng trong cuộc đời này. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà Ngài sử dụng, cái cách thức mà Ngài biểu đạt đó, nó phải khế lý và khế cơ. Khế lý có nghĩa là dĩ nhiên nó phù hợp với chân lý. Chân lý đây là bảo vệ sự sống của môi trường, môi sinh, sự vật liên hệ trực tiếp hoặc giao tiếp với con người. Khế cơ là nó liên hệ đến kiến thức của con người trong cái thời đại đó. Bởi vì trong thời đại đó, cái khái niệm về môi trường là không có. Cái khái niệm về cái mạng sống của các loài động vật cần phải được bảo vệ là không có. Cho nên nếu Đức Phật dùng cái ngôn ngữ của môi sinh và môi trường hiện đại để nói rằng là tất cả những người tu sĩ đó phải nuôi dưỡng lòng từ bi của mình bằng cách là không chặt cây cỏ, thì có lẽ tôi nói ông này bây giờ ông già rồi, ông nói chuyện ông nhảm. Chúng ta có thể hiểu như vậy không ạ? Cái chuyện nó đơn giản, nếu chúng ta có dịp đi về cái vùng cao nguyên á, ở đây đó cái kiến thức gần như là không có thôi mà. Chúng ta nói rằng là ở trong cái vũ trụ này nó có một sự vận hành đó nó theo một cái quỹ đạo, nó lệ thuộc một cái mặt trời, ví dụ vậy. Nó có những cái hành tinh, nó có những định tinh, và nhìn từ xa thì những cái hành tinh định tinh này nó giống như là một cái dĩa, nhất là giống như cái mặt trăng vào ngày rằm hay ngày mùng một. Còn bình thường á, chúng ta nếu có phi thuyền mà lên trên đó, nó lớn còn hơn cái hành tinh của mình, thì những người trên cao nguyên họ sẽ chốt mắt ra nhìn, họ nói rằng ông này ông nói chuyện quan đường. Tức là bây giờ cái thời đại khoa học á, người ta còn không tin, huống hồ là cách đây 26 thế kỷ. Cho nên Đức Phật không thể nói theo ngôn ngữ của môi trường được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái tuệ giác của Ngài thấy được cái giá trị sự sống, nó tương thuộc lẫn nhau, nó lệ thuộc lẫn nhau. Và do đó bảo vệ sự sống của các loài động vật đó là một cách thức để mà bố thí cái mạng sống cho những cái loài động vật khác. Tại sao? Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì trên những cái cây, trên những cái rừng, chúng ta thấy là có rất nhiều loài động vật sống ở trong đó, không ạ? Mỗi một lần mà nạn cháy rừng diễn ra đó, nếu chúng ta theo dõi báo đài đưa tin, chúng ta biết là nhiều loài chim sẽ bị chết trong đó và diệt chủng luôn, hoặc là nhiều cái loài gọi là động vật, những loài bò sát nho nhỏ bị chết rất là nhiều. Mỗi một loài rừng như vậy nó sẽ trở thành một cái đặc tính tạo ra một cái loài động vật khác, hay là các loài động vật chỉ sống ở trong vùng rừng đó mà không sống được ở vùng khác. Cho nên bảo vệ cây là một cái thức định bảo vệ rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ mạng sống của các loài động vật, bảo vệ mạng sống của động vật, tức là chúng ta cũng trực tiếp và gián tiếp bảo vệ mạng sống của con người. Sự thăng bằng sinh thái giữa các loại hình sự sống là một cái nhu cầu mà các nhà gọi là khoa học về sinh thái yêu cầu chúng ta không thể xem thường được. Cho nên chính bây giờ mà nhiều cái hội đoàn trên thế giới người ta bỏ rất là nhiều tiền, tốn tiền ghê gớm lắm để nghiên cứu về cái sự tương tác sinh thái, cái tuổi thọ của các loài động vật với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta giữ được một cái điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy như chúng tôi vừa nêu thôi, là chúng ta đang góp phần để bảo vệ là bố thí cái mạng sống của các loài động vật khác. Dĩ nhiên là nó rất là gián tiếp, nó không có trực tiếp đâu, nhưng mà đừng bao giờ khinh thường những hạt giống đạo đức nhỏ nhỏ đó. Bởi vì Đức Phật nói đó, là một giọt nước chúng ta có thể xem thường, nhưng mà nếu cái giọt nước này nó cứ nhiễu, cứ ba giây nhiều cái thỏng một cái, ba giây nhiều cái thỏng một cái, một tiếng sau nó có thể đầy một cái ly nước như thế này không ạ? Và nếu chúng ta để dành trong vòng một năm, chúng ta có thể có được vài chục lít nước là chuyện thường đó. Cho nên công đức á, là mình phải biết bòn, biết mòn, biết kiếm, biết tích tụ, đừng có lãng phí nó, đừng có khinh thường nó. Có ít mình làm ít, có nhiều mình làm nhiều, có lớn mình làm lớn, tùy theo cái tâm lượng của mình, tùy theo điều kiện hoàn cảnh. Nhưng mà nếu nó là một cái việc xấu thì chúng ta phải tiết kiệm nào. À, nếu chúng ta phải lựa chọn trong những cái xấu thì chọn cái xấu có cái tác hại ít nhất, nhưng mà khi làm mà phải sinh lòng hổ thẹn. Hổ thẹn ghê gớm lắm, để gì? Để chúng ta sẽ không phải làm lần nữa trong tương lai. À, đó là cái tin là của nhà Phật. Mà nếu mà mình bỏ luôn thì càng tốt hơn, bởi vì có nhiều người bỏ không nói, cho nên tiếc nữa thôi là làm lần cuối hãy bỏ. À, đây khái gì đó giống như cái thức mà của chư Bát Giới đó, quý vị nhớ không? Trước khi mà lên bái Đường Tăng làm thầy, ông ta nói ngon lành, gọi là chỉnh căn y phục, ăn mặc bảnh bao đó, tới lại Đường Tăng một lại, sau đó mới bắt đầu kể lễ. Bà thầy, trước khi theo thầy con đã từng có gia đình, ba vợ con là ăn chay trường, cho nên con ăn chay trường giống nhiều lắm. Tại vì con đường thỉnh kinh này nó xa xôi dạng dòng, đi không biết chừng nào thành, cho nên trước khi đi thầy cho con xả láng một bữa đi, hả? À, đi à, chứ không giới lại như vậy thôi. Cho nên có những con người họ cũng có một cái nguyện vọng lớn không à, có một cái ao ước rất là đẹp, rất là cao, nhưng mà trước khi đi họ mãn giải quyết những vấn đề bức xúc trước rồi đi. Cho nên đó là một cái tâm niệm mà chúng ta thấy là nó chưa có được cái giá trị của thời gian. Nó là một cái thái độ, nó là một cách ứng xử, nó là một cái lối sống mà nó chưa phản ánh đúng được bản chất mà là lương tâm mà con người cần phải có. Tuy nhiên nó vẫn tốt hơn là những con người bình thường, phải không ạ? Cho nên giá trị của sự sống đó, nó là một cái gì đó rất là cao, rất là linh, rất là quý. Và nếu chúng ta đặt mình trong cái môi trường hoàn cảnh như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ dám sát hại các loài động vật đâu. Cho nên nếu như phải ăn mặn đó, thì chúng ta nên mua những thực phẩm đã được làm sẵn. Dĩ nhiên có người nói là tại sao khôn như vậy, mình chịu giết mà để người khác giết giùm, người khác mắc nghiệp, kêu là kháng chịu quá. Thì trong cái cuộc đời này á, cái khôn để mà hạn chế nghiệp xấu thì mình nên khôn chút xíu thì không sao hết. Thì còn ai mà sống mà cái nghề đó kháng chịu thôi. À, nếu mà họ từ bỏ hết càng tốt nữa, còn từ bỏ nên đừng có làm, để người khác làm, mình mua về mình ăn thôi, thì cái nghiệp sát sanh ở trong con người của mình nó sẽ giảm thiểu xuống một cách rất là cao. Bằng không nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến cái tuổi thọ của mình, đến sức khỏe của mình, đến mạng sống của mình ở hiện tại này và ở đời vị lai. Cái chuyện đó là chuyện có thật. Chúng ta thấy là tại sao có những con người suốt cuộc đời hoàn toàn không làm những cái điều xấu, cũng không hề sát sanh hại vật, ấy thế mà họ bệnh từ thời nhỏ thì sao? Bây giờ khoa học lý giải rằng là nó có những cái chứng bệnh di truyền, nó thuộc về gen, nó thuộc về cấu trúc cơ thể mà ảnh hưởng trực tiếp đến người cha người mẹ hay là ông bà, tức là nó trực hệ ba đời vậy thôi. Giải thích chừng đó là hết rồi. Nhưng mà nhà Phật nói rằng là tại sao mà người khác không bị vô cái gen này mà mình lại bị? Cho nên nhà Phật nói là vì cái nghiệp của mình đó mà, nó gieo trồng trong quá khứ nhiều lắm mà mình không biết, nó tích tụ, nó tương tác rồi nó dẫn đến một kết quả, nó tạo cho mình một cái cách thế là mình phải là tái sanh vào trong một gia đình để mang cái gen di truyền đó, mà không như mang gen di truyền khác. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mọi việc ở trong cuộc đời này nó diễn ra một cách ngẫu nhiên, hay là nó diễn ra theo một cách thức mà ông Thượng Đế ông đã an bài sắp đặt, mà nó diễn ra theo một cái quy luật của nhân quả, theo quy luật của duyên khởi, mà gọi là nhân quả và duyên khởi đó, thì nó rất là công bằng, không ai có thể can thiệp, không ai có thể lũng đoạn, tiền không thể lũng đoạn nó, rồi ô dù chu dập không thể can thiệp được nó. Và chỗ nào càng ô dù càng chu dập thì cái tâm của người đó xấu, thì cái nghiệp báo nó còn xấu hơn nữa. Cho nên nó là một cái cán cân rất là công bằng, rất là nghiêm minh. Ở chỗ nào mà còn có một con người phán đoán, nhận định, đánh giá, can thiệp, quyết định đó, thì chỗ đó nó còn có lũng đoạn. cho nên hệ thống hối lộ đó, hay là đúc lót, nó trở thành là một cái thuộc tính của những con người thuộc về phàm phu, cái thuộc tính nói chung của con người, nói chung của cuộc đời rồi. Thì cái quy luật nhân quả đó, về sức khỏe, về tuổi thọ, nó là một cái gì đó mà chúng ta cần phải ý thức. Cho nên có nhiều người bị bệnh từ thời nhỏ, mặc dầu suốt cuộc đời không hề sát sanh, không hề hại giặc, không hề làm gì đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái nghiệp này nó trở thành một phần tích tụ ở trong quá khứ. Cái thứ hai nữa, nó nói theo tinh thần của nhà Phật đó, là bởi vì cái chế độ sinh hoạt của chúng ta nó không hợp lệ, chúng ta có thể là làm quá sức mà ăn uống nó không có đủ chất bổ để đảm bảo cho những cái lượng calorie đã được tiêu thụ, hoặc là chúng ta không có một chế độ sinh hoạt thích hợp, nghỉ ngơi, làm việc, rồi giải trí, rồi thư giãn, rồi tinh thần vân vân. Thì những con người như vậy bỗng dưng nó tạo một cái điều kiện, một chất xúc tác để cho những hạt giống xấu về tuổi thọ thông qua việc sát hại các loài động vật, thông qua việc gọi là đốn rừng, thông qua việc gọi là đốt rừng, thông qua việc gọi là phá ổ kiến, phá tổ ong, hay là chúng ta làm cho các loài côn trùng ở dưới lòng đất bị chết mà một cách vô tình hay cố ý, thì lúc bấy giờ cái tuổi thọ, bấy giờ cái sức khỏe chúng ta nó sẽ trổ ra theo một cái cách thức mà mình trở thành một con người không được khỏe mạnh như là những con người khác. Cho nên khi một người nào đó mà sống với một cái tuổi thọ là trên 80 tuổi mà hoàn toàn khỏe mạnh, nó không có bệnh tật nhiều, nếu cũng có bệnh nhưng mà bệnh ít thôi, thì chúng ta phải biết rằng là hạt giống về tình thương, hạt giống về không sát sanh, hạt giống về bảo vệ môi trường, hạt giống về bảo vệ sức khỏe, hạt giống về những hoạt động từ thiện liên hệ đến cái mạng sống của con người rất là vật, được gieo trồng rất là nhiều ở quá khứ. Vì đó cái ý thức về việc gieo trồng tiếp tục ở đời hiện tại này nó cần phải được kích hoạt để cho cái đời sau chúng ta vẫn là con người được sinh ra với một cái sức khỏe rất là tốt. Cho nên có những trường hợp á, cái bệnh nó thuộc về cái nghiệp quá khứ, có những trường hợp á, cái bệnh nó thuộc về cái nghiệp của hiện tại liên hệ đến cái chế độ sinh hoạt, và có những trường hợp nó liên hệ đến hai cả hai thứ. Do đó đó, là một con người nếu chúng ta chưa có đủ cái tuệ giảng để nhìn, chúng ta thuộc về dạng nào, tốt nhất cứ phòng hờ cả hai loại. Cho nên sống làm sao hạn chế một cách tối đa nghiệp ra, và như vậy là chúng ta đang gián tiếp gọi là bố thí sự sống cho loài khác. Ở trong cái nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa, chúng ta thấy phóng sanh như là một nhu cầu không à, bởi vì người ta nghèo quá đi, cho nên người ta phải tạo những cái nghiệp này giam nhốt các loài động vật, và để từ đó người ta có thể lấy cái mạng sống của loài vật trở thành cái đồng tiền để nuôi sống cái mạng sống của mình. Những cái nghiệp đó nặng lắm, thành rất là nhiều, có thể chúng ta nghĩ rằng nó không là gì hết. Hiện nay ở cái vùng Biên Hòa và Long Thành là những cái nơi mà chim nó tụ về rất là nhiều, cho nên một cái người mà buôn bán chim họ có thể có nhiều tiền lắm, nhất là bán chim én, những loại chim mà gần như nó rất là dễ bị bắt, rồi khi mà nó được thả ra thì nó cũng bay về cái vùng mà nó đã từng bị bắt à, nó có cái nướng, bởi vì cái vùng đó do cái khí hậu, do cái thổ dưỡng nó làm cho các loài này nó phải tụ về đó chứ nó không tụ về cái chỗ khác. Chính vì vậy mà chúng ta nếu quan sát các loài chim, chúng ta thấy là cái mùa này thì nó ở chỗ này, mùa khác nó ở chỗ khác, nó cứ bay nó di chuyển làm tìm một cái nơi nó thích hợp cho cái mạng sống của nó thì nó ngược lại. Thì như vậy là những người đó nó một ngày như vậy họ có thể bắt gọi là khoảng 1.000 con chim, rồi họ đưa cho những đại lý, các đại lý này có thể là ăn 50% cái tiền lãi. Bán một con chim như vậy là ví dụ như là chim sẻ thì 3.000 đồng Việt Nam, còn con chim én thì 1.500, bởi vì con chim sẻ nó khôn hơn, khó bắt hơn, số lượng chủng loại của nó cũng ít hơn so với loài chim én, cho nên giá của nó đó nó cũng khác biệt. Thì như vậy đó, trong một ngày họ đã gieo cái nghiệp gọi là giam nhốt đến 1.000 đơn vị sự sống, và do đó đó cái quả của sức khỏe của họ trong cái đời sau hoặc là cuối cuộc đời của họ nó rất là ghê tởm, rất nguy hiểm. Cho nên đó, thường khi mà chúng tôi đi mà phóng sanh là chúng tôi không bao giờ đặt, nếu mà chúng ta đặt á là chúng ta đang trực tiếp đề nghị người kia làm cái nghiệp gọi là giam nhốt sự sống. Rồi bây giờ cái người mà phát khởi cái lòng từ bi bố thí mạng sống cho các loài động vật đó, là chúng ta đi tới đâu gặp là chúng ta phát tâm liền, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta trải tình thương với những cái loài động vật không may mắn như là mình bị nhiều khổ đau, và do đó cái nỗi uất hận của nó trong cuộc đời này nó có thể gia tăng rất là lớn. Thế đó chúng ta phát tâm chúng ta làm. Còn chúng ta đặt cho người khác là hãy đem cho tôi gọi là 1.000 con chim, nhưng mà giá ví dụ như là thường ta bán ra chợ như vậy là 3.000 đồng một con, bây giờ mình mua 1.000 con đó, mình trả giá gọi là 2.500, lúc bấy giờ thì người này họ phải đặt hàng người khác nữa không ạ, chứ nó không có sẵn. Thì lúc đó là chúng ta đang gián tiếp ra lệnh cho người khác tạo một cái nghiệp không tốt. Cho nên phóng sanh nó là một cái chuyện tình cờ, đừng bao giờ làm một cái chuyện đặt hàng. Đặt hàng trong trường hợp đó giá trị vệ nghiệp của nó không còn nữa. Khi chúng ta đặt sang đi sang những cái nước tự do như là Mỹ, Úc hay là những nước mà đời sống vật chất nó rất là giàu và cái mạng sống của các loài động vật được đề cao rất là nhiều, thì cái nhu cầu của sự bố thí mạng sống không còn nữa, bởi vì không ai bắt các loài động vật đó. Và nếu bắt chúng ta có thể bị phạt tiền, đúng không ạ? Ở Ấn Độ cũng vậy, từ xa xưa họ đã có một ý thức là bảo vệ môi trường, họ trồng cây rất là nhiều. Một phần có lẽ là cái miền Bắc Ấn Độ khí hậu nó không thích hợp, đến mùa nóng từ gọi là 37 đến 47 độ C, như vậy là nóng dữ lắm, cho nên họ phải trồng cây. Mà trồng cây như vậy thì bỗng dưng là chim thú và các loài động vật khác nó sẽ tăng trưởng rất là dễ dàng. Và do đó chúng ta có thể gọi là đứng bên cạnh một con sóc hay là những cái loài chim hay là những cái loài chó, chó hoang bên Ấn Độ du lạc mà nó không hề sợ hãi, bởi vì chưa từng có những con người bắt nó để làm thịt mà, cho nên là đấy. Nhưng mà kể từ khi mà đạo tin lành được truyền vào cái dãy Hy Mã Lạp Sơn trong vòng gọi là mấy chục năm sau thời anh chị, từ năm 1900 gọi là 47 cho đến ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng là lúc bấy giờ là cái số lượng người ăn thịt chó nó dễ tăng nhiều lắm. Cho nên bây giờ chó đi ngoài đường phố ở Ấn Độ không còn được an toàn nữa, không được an toàn. Và có nhiều người ta nói đùa mà, nếu mà thả những người Việt Nam á mà ăn thịt cày á, nhất là những người nào bị bắt xin lỗi, và bệnh chắc có lẽ là chó đi ngoài đường Ấn Độ trong vòng 10 năm là tiêu sạch hết. Chúng ta thấy là Việt Nam là nó cày 7 món, thịt cày mà đến 7 món khác nhau. Mà thường người ta thích làm những loại cày tơ là bởi vì nó ngon, cho nên mình không biết, tức là những con nhỏ đó, là như vậy là cái nghiệp sát sanh nó nặng lắm, nó chưa sống hết cái mạng sống của nó là chúng ta đã giết nó chết rồi. Cho nên là nhu cầu để mà ban bố cái sự sống cho các loài động vật ở những cái nước mà yêu chuộng cái sự sống của chúng đó, nó không có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tạo ra những cách thức khác để chúng ta có thể làm phước được. Chúng ta gọi là trả cái tình thương của chúng ta đối với chúng bằng cách là chúng ta có thể gọi là cho những cái phần cơm dư thừa hay những cái thực phẩm mà chúng ta ăn không hết, hoặc là thậm chí những cái thực phẩm chúng ta mới mua về chúng ta dành một cái phần nhỏ cho chúng. Thì như vậy là chúng ta đang góp phần để bố thí cho sự sống. Là bởi vì các loài động vật này nó cũng có nhu cầu ăn uống như là con người chúng ta vậy. Quý vị có thể là nghe xong là ngạc nhiên liền, đó là loài bò, loài trâu ở Ấn Độ không chỉ là biết ăn cỏ mà còn biết ăn giống như những gì mà chúng ta ăn. Bởi vì trâu và bò được xem như là hai con vật linh, nó gắn liền với là thủy tổ của loài người. Người ghi quan niệm văn hóa ăn giáo cho rằng là trâu bò cung cấp sữa, rồi 80% thực phẩm của con người Ấn Độ ăn nó liên hệ đến sữa. Cho nên họ quý cái con bò, con trâu ghê gớm lắm, và họ thờ bò, thờ trâu. Luật pháp bảo vệ mạng sống của loài bò, loài trâu. Đi ra đường chúng ta thấy là bò, trâu đi nghênh ngang giống như xe cộ vậy đó. Lúc đầu nó hứng một cái, nó đứng ở giữa đường là chúng ta phải chờ cho nó đi thôi. Còn thôi là xuống kiều kiều, nó chút năn nỉ nó đi rồi mình mới chạy xe qua. Nó được bảo vệ mà, luật pháp bảo vệ. Mà nếu chúng ta đụng đến nó là có chuyện á, có chuyện lớn á. Là dĩ nhiên khi mà bảo vệ một cách là cực đoan như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đường phố nó sẽ có những cái cách phóng tải của chúng đầy hết trơn. Do đó đất nước Ấn Độ được xem là đất nước mặt khó bất tịnh, không sạch phóng trơn. Sang Ấn Độ mà chúng ta mang theo một cái mask để mà đi thì chúng ta sẽ không còn thấy thú vị gì nữa hết trơn. Chúng ta phải nhập vào vai của người Ấn Độ, hiểu được cái nền văn hóa của họ thì chúng ta thấy được cái giá trị của những cái này. Còn không thì cảm thấy phiền não vô cùng, phải không ạ? Thì những loài trâu loài bò nó có thể ăn được thực phẩm như con người ăn. Có nhiều người sáng mơ đi mua bánh mì mà biết rằng là mình, gia đình của mình chỉ 4 người thôi, một cái bánh mì mà theo kiểu Tây làm mà của anh làm á, nó dài như thế này, mình ăn chỉ cần mỗi người 4 lát cộng thêm những phó mát và bơ sữa là mình có thể no được rồi. Cho nên nửa phần còn lại là họ cho con bò ăn trước, thế ra cúng dường cho con bò trước,
à, cho bò ăn thoải mái, sau đó về mình mới ăn.
Thì bò có thể ăn chuối nè, ăn cam nè, ăn đu đủ nè, ăn bánh mì nè, ăn xôi nè, ăn bất cứ cái gì mà con người ăn, lạ không? Lạ vô cùng. Cho nên đó là cái từ cho đó lắm. Chúng ta phải thấy được rằng cái mà Đức Phật nói đó, mọi chủng loại đó nó có cái nghiệp ẩm thực khác nhau. Và cái nghiệp ẩm thực này nó lệ thuộc rất nhiều vào môi trường hoàn cảnh, chứ nó không có liên hệ đến cái gen di truyền của nó một cách tuyệt đối. Đặt nó ở trong một cái nền văn hóa A thì nó có thể ăn cái loại thực phẩm B. Đặt nó trong cái nền văn hóa B, nó có thể ăn theo một loại thực phẩm C, D. Và trong trường hợp cái nền văn hóa quốc độ thì loài bò đó có thể ăn theo cái thực phẩm của con người ăn. Người ở thành phố ăn thế nào thì loài bò là trâu ăn theo thế đó. Còn người dung quê ăn thế nào thì loài bò là trâu cũng ăn theo cái cách tương tự. Cho nên là người và con bò nó có một sự nghiệp gần gần giống nhau không ạ? Về cái vùng miền quê của Ấn Độ thì quý vị sẽ nhìn thấy phần lớn các ngôi nhà của họ được cấp rất là thấp, nhỏ thôi. Và nó là một cái tư của nó là bùn với lại rơm nó trộn lên. Và do đó nó tạo thành một cái chất dính rất là dễ không ạ? Cho nên khi mà con bò mà nó phóng thải ra đó mà, nó đi vào restroom, restroom của nó là khắp mọi nơi. Thì những người nghèo họ mới dùng hai bàn tay họ đấm lại thành cái bánh, bánh tròn như này, họ mới dán vào trong tường. Cho nên chúng ta thấy cái nhà nào mà khá giả là ở vùng quê á, thì cái bốn vách tường của ngôi nhà đó đó toàn là những cái bánh của chất phóng thải của trâu và bò đầy ở nhà của họ. Con bò được gọi là sống chung với con người, nó chỉ cách con người ở một cái bức tường thôi, con bò ở phía trước nhà, người ở trong nhà thì đó là đó. Rồi cái đó họ để làm gì? Họ để làm nhiên liệu. Tức là ngày xưa đó, cái người giàu có thì làm nhiên liệu bằng gỗ, bằng củi. Bây giờ người ta cấm đốt rừng, bảo vệ môi trường thì củi và gỗ được bảo vệ. Cho nên là cái công nghệ gas đó, nó được phát huy mạnh ở Ấn Độ. Nhưng mà người nghèo thì không có cách nào để có tiền để mua gas được. Cho nên họ phải lấy cái chất phóng thải của bò mà cách đây mấy chục thế kỷ tổ tiên họ đã sử dụng, họ làm cái nhiên liệu để đốt. Thì họ sống bằng cái thực phẩm ăn bánh bò. Mà bánh bò như vậy quý vị biết là họ lấy cái bàn tay này, cũng bàn tay đó họ làm cái bánh phân, rồi cũng bàn tay này họ làm một cái bánh bò, rồi nướng trên cái phân đó ăn vô thấy nó ngon vô cùng. Nói quý vị nghe thấy ớn không? Không ớn đâu, tại vì cái nền văn hóa nó như vậy đó. Ở trong cái điển nhà Phật á, Đức Phật dạy đó là loài bò nó có nhiều cái dược liệu lắm. Cái nước tiểu của bò đó, nếu với cách sử dụng đó, có thể trị bệnh rất là nhiều, nhất là con bò ngé đó, mà nó không bị bệnh đó, là chúng ta trị được rất là nhiều cái chứng bệnh. Cái thứ hai, phân bò đó nếu chúng ta gội đầu á, nó có thể trị được cái bệnh mà bạc tóc, rụng tóc. Cho nên bên Ấn Độ những người nhà giàu á, cứ khoảng nửa tháng một lần họ lấy phân bò họ gội đầy hết trên đầu của họ, để từ sáng sớm cho đến chiều tối, quấn cái khăn lại để cho nó khỏi rơi sải trên người mà. Như vậy là chúng ta thấy là con bò nó có rất là nhiều giá trị không ạ? Cho nên họ nói đó là lý do tại sao chúng tôi phải thương loài bò, chúng tôi phải gọi là thờ phượng loài bò, bởi vì tất cả những gì của nó có, từ những cái chất phóng thải mà con người cho rằng là dơ, là không sạch, là bất định, nó cũng có cái hữu dụng của nó, làm cho tóc mình nó được bước nè, tóc mình nó không bị cháy nè, tóc mình nó không bị nhồi lại nè, không bị gì đó rối, rồi tóc nó không bị rụng nè, cái màu của nó có thể đen bóng. Cho nên quý vị thấy người Ấn Độ tóc đen ghê gớm lắm. Có lẽ là từ xa xưa cái gen tóc đen này đã được các phân bò nuôi dưỡng lớn. Cho nên là chúng ta thấy là chính vì vậy cái mối quan hệ, cái tình thương của người đối với các loài bò rất là gần gũi và rất là mật thiết. Cho nên đó, ai mà có cái bệnh gì ăn thịt bò, nhớ khi mà qua Ấn Độ cố gắng là nín cái cơn nghiện, chứ bằng không mà ăn trước mặt những người ăn giáo là có chuyện, là có chuyện. Cho nên là chúng ta thấy là từ những cái quan niệm văn hóa, phong tục tập quán tôn giáo đó, nó có làm cho đời sống của con người và các loài động vật nó gần gũi với nhau nhiều hơn. Do đó bố thí mạng sống á, chính là một cái cách thức mà chúng ta mở rộng cái tình thương của mình cho các loài động vật. Và ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật nói rằng cho đến lúc nào cái lòng từ bi của chúng ta chưa được trải rộng đối với các loài động vật và các loài thực vật á, thì lúc đó chúng ta chưa có thể gọi rằng mình là một con người đang đi trên con đường của Bồ Tát. Và do đó con đường thành đạo là một cái gì đó rất là xa vời. Đức Phật đưa ra một cái ảnh dụ so sánh như thế này. Nếu chúng ta nấu cá, đặt nó trong một cái nồi cơm, chúng ta có thể nấu từ năm này sang kiếp nọ. Cá vẫn là cá, cơm không bao giờ thành được, là bởi vì cá không thể thành cơm. Thế Phật nó cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta muốn thành đạo được giác ngộ giải thoát theo tinh thần của Đức Phật, và chúng ta muốn trở thành một con bậc Bồ Tát, tức là một bậc giác ngộ lớn, một bậc giác ngộ có tình thương, có tuệ giác, mà chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, thì chúng ta chưa phải là một bậc Bồ Tát thật sự. Cho nên từ những cái lời dạy đó, chúng ta nên cố gắng gọi là tìm cái cách để bảo vệ mạng sống, tìm cái cách để phóng sanh, tìm cái cách để bố thí, gọi là nuôi dưỡng mạng sống. Chúng ta có thể gọi là một năm như vậy mình bỏ ra vài ngày đi thăm các bệnh viện, và đó là một trong những cái cách thức tốt nhất, thiết thực nhất để chúng ta nuôi dưỡng cái tình thương đối với các những người đồng loại với chúng ta. Đức Phật nói tại sao chúng ta phải đến bệnh viện, là bởi vì thường á, khi chúng ta có sức khỏe nhiều, chúng ta không bệnh tật, chúng ta có thể sanh lòng kiêu mạn, chúng ta ỷ lại, chúng ta có thể là biến cái thân thể này trở thành một cái chủ nghĩa để tôn sùng. Chúng ta tốn rất nhiều tiền cho nó, chúng ta gọi là tôn trọng nó, chúng ta ca ngợi nó, chúng ta có thể quên đi tất cả những giá trị nhân bản khác, thì đó là một sự thiệt thòi. Vào một bệnh viện, nhìn thấy một cái người nằm ở trên đó đau khổ quằn quại, và mỗi một nỗi đau của họ nó được phóng thích bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như là cái nheo mắt, cái nhắm mắt, là nheo miệng, hoặc là cái tay chân đặt, hoặc là ghì vào ở trong thành giường, hoặc là hét lên bằng tiếng này, rên rỉ bằng tiếng kia, khóc lóc, hoặc là phải tìm cách để chia sẻ bày tỏ với những người thân, hoặc là cần có được cái sự vỗ về lân cận của những người viếng thăm, thì lúc bây giờ chúng ta thấy được giá trị của cái sức khỏe là như thế nào. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng là trong tất cả tặng phẩm mà con người có trong cuộc đời này đó, chính là sức khỏe. Sức khỏe là tài sản vô giá. Cái câu nói đó nó là một câu rất là hay. Có thể là những người tuổi trẻ đó, họ không thấy được chuyện này, bởi vì họ có thể gọi là làm một ngày 15 tiếng để có được cái cơ ngơi sự nghiệp, nhất là ở tại Mỹ này, để có được một căn nhà mà bê ốp, để có một chiếc xe mà không còn nợ, để có được một sự nghiệp vững vàng, thì họ có thể là làm mười mấy ngày mà không màng tới sức khỏe, và nói rằng là tôi đâu có bệnh gì đâu. Nhưng mà cái cơn bệnh đó, nó có thể diễn ra giống như là những anh chàng du kích vậy đó, là anh mai phục, anh nằm, anh chờ đợi. Đến lúc nào đó mà chúng ta bị cạn kiệt, cái là anh khởi nghĩa lên, cái là anh làm chủ, anh xài sử mình. Anh bắt mình phải tốn tiền này, anh bắt mình phải đi bác sĩ nọ, anh bắt mình phải uống thuốc đắng, phải uống thuốc cay đủ thứ trên. Nhưng mà vẫn không hết. Để làm hạn chế cho sự nghiệp, nó làm hạn chế cho hạnh phúc gia đình, nó làm hạn chế đủ rồi khác nhau. Cho nên là bảo vệ và bố thí mạng sống đó, là một cách thức trực tiếp là tôn trọng sức khỏe của chính bản thân mình. Và do đó bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào chúng ta có điều kiện, chúng ta nên làm. Đừng bao giờ tiếc nuối, và đừng bao giờ là nghĩ rằng nó không có giá trị nhiều cho đời sống hạnh phúc của chúng ta ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai. Hồi năm ngoái khi chúng tôi sang bên nước Úc, vừa chịu bệnh mà cũng vừa đi giảng pháp, thì chúng tôi có được một cơ may là mượn một số đứa bé nhỏ để chụp hình làm chú tiểu giả. Quý vị nào mà có những bộ lịch đó trong nhà của mình thì quý vị rất là ngạc nhiên, tưởng rằng đó là những chú tiểu thật, phải không ạ? Nó là những chú tiểu mà 50% trong số đó là những người thuộc Thiên Chúa Giáo. Quý vị có thể rất là ngạc nhiên. Chúng tôi nhờ một gia đình Phật tử trẻ, bữa đó có mang đứa con theo, và xin để cho nó được cạo đầu làm chú tiểu chụp hình. Lúc bây giờ thì cha mẹ của các chú bé đó không dám, vì sợ rằng là sau này nó có thể bị cái huông, là sẽ bị đi tu, dùng cái động từ là bị nha, chứ không phải được, sợ lắm. Đối với rất là nhiều gia đình Phật tử nghĩ rằng là con cái mà đi tu là nguy hiểm lắm, mình sợ rằng nó mất hạnh phúc, mình sợ rằng nó bị cực, mình sợ rằng nó bị khổ, mình sợ rằng không được vui, cho nên bằng một cách mình không dám cho nó cạo đầu, mình không dám cho nó đi tu. Đó là một quan niệm hết sức là lệch lạc. Thì khi chúng tôi thuyết phục nó, cha mẹ của đứa bé đó, chúng tôi phải nói một cách rất là khéo. Có lẽ là các anh chị nhìn thấy được những diễn viên, ví dụ như là Harry Potter của Mỹ, không ạ, trẻ, hoặc là quý vị nhìn thấy những diễn viên đóng cái phim Mecha, những cái phim mà khoa học diễn tưởng của trực khắc, thì vì thế là cái đời sống của trẻ nó là một cái gì đó nó có rất là giá trị cho những người lớn. Cho nên chúng ta đừng tưởng là cái mầm sống của tuổi trẻ nó chỉ có giá trị cho chính nó, mà cho những người lớn nữa. Những người về già sau 50 tuổi bắt đầu chúng ta có cháu nội cháu ngoại, bỗng dưng là chúng ta thương nó nhiều hơn là thương con của mình lúc trước nữa. Bởi vì lúc trước mình lam lũ quá, mình cực khổ quá, mình nghèo quá Việt Nam, cho nên cái thời gian, cái công sức, cái tâm huyết mình là đổ dồn cho những đứa con mình không nhiều. Còn bây giờ mình qua đây mình có được cái chế độ an sinh xã hội nè, mình có nghề nghiệp nè, mình có tiền bạc nè, mình rảnh rỗi, cho nên bỗng dưng là mình đổ dồn tình thương, mình có cái thời gian để chăm sóc nó nhiều hơn, cho nên mình thương nó theo một cách thức mà mình chưa từng thương đứa con của mình. Cho nên trẻ em nó lại trở thành một cái niềm an ủi, một cái nguồn cung ứng hạnh phúc cho những người lớn không ạ. Cho nên một người nào mà có chừng 3 đứa cháu, người đó nhiều khi không còn muốn đi chùa nữa, mỗi ngày vui với chúng là thấy khỏe ra không ạ. Nhưng mà nếu chúng ta là những người con á, đừng đầy đọa cha mẹ mình bằng cách là mượn cha mẹ mình trở thành cái người vú em. Cái đó tội lắm, tội lắm. Chúng ta có thể là dính chút tiền ra có thể là trong thời gian ngắn thì được, chứ còn để cho cha mẹ mình cứ bị quấn quýt vào những đứa trẻ, dĩ nhiên là có niềm vui, nhưng mà cha mẹ mình muốn tụng kinh cũng không được, là muốn ngồi thiền cũng không xong, tại vì trẻ em là nó cứ lăn xăn suốt ngày thôi mà, nó chạy tới chạy luôn, nó nhảy nhót, nó nói chuyện này nọ, do đó mà mình mà quyến luyến với chúng là gần như mình không còn thời giờ để làm chuyện khác nữa. Thì khi mà gia đình trẻ này đã chấp nhận cho con em của mình được cạo đầu, thì chúng tôi nhờ thêm cái bước thứ hai là mời thêm những gia đình trẻ em khác để mà cạo đầu chụp hình để làm gọi là model cho cái bộ lịch Phật giáo. Thì chúng ta thấy là họ đã đi thuyết phục rất là thành công, và họ tới những người bạn thì chú giáo họ cũng nói theo cái cách thức mà chúng tôi đã nói. Cho nên là chỉ trong vòng mấy ngày chúng tôi đã chụp được rất nhiều hình chú tiểu, và trong đó nó gồm tất cả là 24 hình, không ạ, gồm cho 2 bộ lịch, và quý vị thấy là mỗi một góc độ nó có một giá trị riêng. Thì đó là chúng tôi lấy cái hình ảnh ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn, nó có một cái phẩm mang tên là Hạnh Anh Nhi, tức là cái hạnh nói về trẻ thơ. Trẻ thơ nó khác với trẻ nít. Trẻ nít nó chỉ là một cái khái niệm diễn tả cho cái tuổi nhỏ thôi. Ví dụ chúng ta có 3 tháng tuổi, 4 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, chúng ta nói là con nít. Cho nên á, chúng ta chưa diễn tả được cái chất liệu đạo đức, cái chất liệu tinh thần, cái chất liệu quý báu mà con người cần phải có ở trong đó. Hồi đó lúc chúng ta nói là con trẻ nít này nó tinh ranh, nó ma lăng lắm, tức đó là đứa đó là đứa hết xài nữa không ạ. Nhưng mà khi chúng ta nói đến là anh Nhi là một đứa bé rất là tinh khôi, một đứa bé rất là hồn nhiên, một đứa bé rất là vô tư, không có tính toán, không có lợi dụng, không có gì cả. Nó có thể vui, nó có thể chơi, nó có thể hạnh phúc rất là đơn giản trong cuộc đời này. Thì Đức Phật đã dạy trong kinh điển, trong cuộc đời chúng ta cần phải trở về cái hạnh anh Nhi với mình. Để chi? Để những chất tính toán, để những cái mà lòng vị kỷ, để những cái lòng sân, lòng hận, lòng si, tính ganh tị đố tặc hơn thua, tranh đấu là triệt hạ lẫn nhau đó mà, theo cách thức này công khai hoặc theo cách thức khác gián tiếp, nó có thể bị rơi rụng. Và khi chúng ta sống với một cái tâm niệm của trẻ thơ như vậy đó, con người chúng ta nó hạnh phúc ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Thông thường đó, theo phương diện tâm lý học diễn biến đó, thì khi mà con người qua cái tuổi 70 đó là về già, mà nhất là sống ở trong chế độ của phương Tây, gần như là con cái không cần phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ giống như cái nền văn hóa phương Đông đó. Thì lúc bấy giờ cái niềm cô đơn và mặc cảm của những bậc cha mẹ ông bà nó lớn lên, nó càng lớn. Và do đó đó, những người con có thể đưa cha mẹ mình vào trong một cái housing của chính phủ. Và do đó, đó nếu chúng ta có dịp đi tham quan những cái housing này, chúng ta thấy là cái đời sống của các ông cụ bà cụ đó, nó bắt đầu có cái hướng trở về trẻ thơ. Họ có thể giành ăn, họ có thể giành giật, họ có thể gọi là cãi lộn, họ có thể gọi là làm những cái chuyện giống như là trẻ thơ cách đây gọi là mấy chục năm vậy đó. Cái nhu cầu tâm lý bỗng dưng nó trở thành một cái phản cực, trở ngược lại với cái tuổi hồn nhiên ngày xưa của mình. Dĩ nhiên là theo một cách nó không hồn nhiên thật sự, một cách gì đó nó không hay lắm. Nếu quý vị mà đã từng có xem phim tiểu thuyết của Kim Dung hay là xem truyện á, thì quý vị sẽ biết đến một nhân vật là Chu Bá Thông, phải không ạ? Ông này có cái tánh ngộ nghịch lắm. Mà ông này là có thêm 2 chữ ở đầu nữa là Quan Đồng. Đồng nghĩa là trẻ em, Quan có nghĩa là chưa biết gì hết. Cái thời Hồng Quan là cái thời mà nó còn quan sơ, chưa có phân biệt, chưa có đối xử, chưa có cái là cái dụng ý của ý thức đặt bên ta và người, thù và bạn, hơn và thua, lớn và nhỏ, lệ và không lệ. Tất cả những cái đó bỏ qua một bên hết thì chúng ta gọi là một con người Quan Đồng. Tại sao ông này được ổng tự đặt mình là Quan Đồng? là bởi vì chúng ta biết rằng là trong quá khứ đó, ông ta đã từng tạo ra một cái tội lỗi mà trời không dung đất không tha. Đó là ông vua nước gì chúng tôi quên rồi, có một hoàng hậu, ông ta quyến rũ hoàng hậu và chinh phục, cuối cùng mà biến hoàng hậu đó làm vợ của mình. Như vậy ông vua này ông khổ đau ghê gớm lắm. Cũng chính từ cái khổ đau đó mà ông vua này trở thành một nhà sư, dĩ nhiên là thất tình mà đi tu. Nhưng mà sau khi đi tu rồi đó thì nhà sư này trở thành đại sư, trở thành một người chứng đạo, quên hết tất cả những cái nỗi khổ đau trong quá khứ của bản thân mình, trở thành một con người thông dong tự tại, từng bước thảnh thơi trong cuộc đời. Nay chỗ này mai chỗ kia, giảng kinh thuyết pháp, võ công cao cường, nhưng mà đi tới đâu là giúp ích cho cộng đồng mà sao hỏi thôi. Nhưng mà khi mỗi lần mà Chu Bá Thông nhớ đến cái khổ đau trong quá khứ mà mình đã gây cho cái ông vua đó đó, ông ta chịu nổi, ông ta có thể điên tiết lên. Chính vì vậy ông ta muốn che lấp cái nỗi khổ đau trong nội tại tâm linh của mình, ông ta mới đặt cho mình là quan trọng. Cho nên ông ta phải giả vờ nói tiếng nói của con nít. Ông ta có thể cười, có thể giỡn, có thể chơi tay múa mái, mắt, lời nói, cái ánh mặt, tất cả những biểu đạt hoàn toàn của con nít, để ông ta muốn trở về đến cái tính cách mà nó không có tội lỗi của con người của chính mình từ thở nào. Và đó chúng ta thấy là đó chưa phải là cái anh chi thật sự. Dĩ nhiên nó cũng là một cái bước để mà giúp cho ông ta có thể trở về đời sống của anh chi theo cái cách thức mà kinh Đại Bát Niết Bàn đã dạy. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu tất cả chúng ta đó mà sống với một cái thời kỳ anh nhi trong suốt gọi là bốn giai đoạn của cuộc đời, giai đoạn gọi là trẻ thơ, giai đoạn là thanh niên, giai đoạn là trung niên, rồi giai đoạn là lão, rồi giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mà toàn là cái chất liệu tính cách của trẻ thơ, thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có chiến tranh, sẽ không bao giờ có tranh chấp, sẽ không bao giờ có ẩu đả, sẽ không bao giờ có khổ đau, sẽ không bao giờ có những cái mà bây giờ chúng ta cho rằng đó là nhân tình thế thái mà mình không muốn, phải không ạ? Cho nên cái hành anh nhi chính là một cái gì đó rất là hay. Thì khi mà nhớ đến những cái lời kinh mà Phật dạy như vậy thì chúng tôi muốn là diễn đạt nó bằng một cái nền văn hóa của lịch. Và bởi vì cái những bé thơ như vậy dễ dàng được nhiều người mến, người lớn cũng thương, người nhỏ cũng mến, đàn ông cũng quý, mà người phụ nữ lại càng thương nhiều hơn nữa, phải không ạ? Cho nên là quý vị biết là chỉ trong vòng có mấy tháng, hai tháng thôi, chúng tôi phát hành được là 57.000 bộ lịch hồi năm ngoái, mà không ngờ được lúc đầu chỉ là có 5.000, rồi người ta đặt rồi cứ tái bản đến 57.000. Thì tôi trở lại một vấn đề, đó là vấn đề xuất gia. Theo tinh thần của nhà Phật đó, cái một bộ kinh đó, Đức Phật khẳng định rằng là cái người mà xuất gia đúng tinh thần Đức Phật dạy là một con người gọi là báo hiếu cao cấp nhất, là một con người đền ơn đáp nghĩa cha mẹ mình nhiều nhất. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây, đó là nó liên hệ đến hành bố thí. Đức Phật nói rằng là những người cha mẹ có hiểu biết Phật pháp, có hiểu biết được những giá trị của tinh thần, có hiểu biết được những giá trị đóng góp của tâm linh đó, cần phải tạo điều kiện thích hợp để cho con em của mình có được động cơ đi xuất gia. Và lúc đó chúng ta có thể được xem như là chúng ta cúng dường đứa con đó cho Tam Bảo. Và cái cúng dường trong trường hợp này giá trị nó lớn lắm. Chúng ta biết rằng là một con người mà xuất gia chân chánh đó, thì người đó trước nhất có được lợi lạc cho bản thân của họ. Cái thứ hai nữa, cái sự dấn thân của một người xuất gia chân chính ở trong cuộc đời, có thể chúng ta không thấy cụ thể, nhưng mà từng bước chân đi của họ thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, nó sẽ tạo thành một cái chất gọi là vô ý thúy, tức là tặng cho người khác cái sự không sợ hãi từ đời sống đạo đức, cái sự không sợ hãi từ đời sống của lương tâm, cái sự không sợ hãi từ cái sự phục vụ cộng đồng và xã hội. Cho nên giá trị của người xuất gia nó rất là cao. Cho nên là nếu như mà ở trong gia đình của mình, một người con, một người cháu, một người em, một người anh hay người nào đó mà có quyền làm xuất gia, thì chúng ta đừng bao giờ cản, đừng bao giờ cho rằng là xuất gia như vậy á là người con của mình, người anh mình, người bà, người thân của mình có thể bị khổ đau. Thực ra xuất gia rất là hạnh phúc, phải không ạ? Mặc dù chúng ta thấy rằng đời sống người xuất gia rất là giản đơn, nhưng mà đúng theo tinh thần nhà Phật á, chỉ có ba y một bình bát, không có tài sản. Bây giờ do về cái định chế xã hội thì hầu như là mấy thầy phải có chùa, có chùa rồi, mà như ở Mỹ này phải có microwave nè, có tủ lạnh nè, có tivi nè, có cassette nè, có rất là nhiều thứ giống như là người tại gia có, không à? Nhưng mà trong nhà chùa thì người xuất gia được học dựng cái đức tánh gọi là thanh cao, đó là sống giản đơn, đừng có chấp mắt, vận dụng những cái điều kiện có như là một phương tiện để mình làm đạo được dễ dàng, đừng có rơi vào trạng thái của một con người hưởng thụ, bởi vì cái giá trị xuất gia nó sẽ không còn nữa. Cho nên nếu chúng ta có được những người thân với một cái hạnh nguyện như vậy thì chúng ta nên tạo điều kiện mà đừng có sợ. Do đó khi mà phải cạo đầu để làm một chút tiểu dạ, quý vị đừng có lo là sau này nó sẽ bị cái hương đi tu, mà đi tu về sẽ khổ. Khi mà nó đi tu mà khổ thì như vậy cuộc đời này có lẽ nó còn khổ nhiều hơn nữa, phải không? Cho nên chúng ta phải gọi là chỉnh đúng cái quan niệm của mình. Và do đó nếu trong một gia đình nào, một người mẹ, người cha nào dám cúng dường tam bảo một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, bốn đứa con, thì biết rằng cái gia đình đó, cái phước báo rất là lớn, bởi vì mình đã cống hiến cho cuộc đời một cách gián tiếp. Những con người mà đời sống đạo đức, tuệ giác và tình thương và sự phục vụ dấn thân của họ ở một mức độ vô ngã và vị tha. Cho nên là chúng ta đừng có sợ hãi, và chúng ta phải tin rằng là lời Phật nói không bao giờ sai đâu. Và chúng ta đừng quan niệm rằng là đi tu là khổ, bởi vì cái đời sống vật chất đó, nó chỉ là một trong những cửa ngõ để chúng ta được hạnh phúc về phương diện các giác quan. Còn ngoài cái hạnh phúc giác quan đó ra, Đức Phật nói là chúng ta còn có nhiều giá trị hạnh phúc khác nữa. Ví dụ hạnh phúc về tinh thần, hạnh phúc về tuệ giác, hạnh phúc về giá trị đạo đức, hạnh phúc về những cái sự phục vụ trong cuộc đời này. Cho nên nó có nhiều giá trị hạnh phúc khác lắm, cho nên đừng có sợ. Dầu nó không có tiền, không có bạc, nhưng mà khi mà nó có thể làm một việc gì đó cho tam bảo, cho cộng đồng, thì chúng ta biết rằng là những con người như vậy đang được rất là vui, đang được rất là hạnh phúc. Mà nếu như khi nào mà họ bị thất nghiệp, không được phục vụ, thì mình biết rằng họ có thể bị buồn đó. Cho nên nếu như mà họ có không hạnh phúc, thì cái không hạnh phúc của họ chính là cái tình huống không được phục vụ người khác, không được làm việc thiện cho người khác, hoặc bị cản trở bởi cái quyền lực của chính trị, bởi quyền lực của quốc gia, bởi quyền lực của ý thức hệ cai trị nào đó mà thôi. Chứ còn bản thân của người xuất gia luôn luôn là có khuynh hướng dấn thân phục vụ, làm đẹp cuộc đời bằng cái đời sống đạo đức và hương thơm của tự giác. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện đừng bao giờ sợ. Và nếu như nào mà có cái nguyện vọng đi xuất gia đó, thì quý vị cứ nuôi chí nguyện. Và quý vị biết rằng là cái chuyện mà dấn thân trong trường hợp này không bao giờ lỗ lã, nó có giá trị lớn dữ lắm. Lớn rất là nhiều. Trong cái truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, họ có một cái phương pháp để nhận dạng rằng ai là một nhà sư tái sanh, rất là hay. Nhưng mà rất là tiếc, ở trong nhà Phật Việt Nam á, mình cũng có những người tái sanh. Tất cả quý vị là những người tái sanh, tất cả những nhà sư đều là những người tái sanh. Chỉ có một điều là chúng ta không biết rằng là chúng ta là hậu thân của người nào trong quá khứ mà thôi. Nên chỉ khác nhau từ đó. Rồi những cái giá trị nhân quả đạo đức chúng ta gieo trồng, hay những cái kiến thức, những cái ngành nghề, những cái chức nghiệp, những cái sự phục vụ chúng ta trong đời sống quá khứ và đời sống hiện tại này, nó được tiếp nó ra một cách rất là chính xác. Do đó là chúng ta vẫn truyền thừa lại những gì trong quá khứ, chúng ta vẫn là một phần của một con người quá khứ cộng với những cái phần 2/3 của cái đời sống hiện tại, nó tạo thành một cái mà người khác không có, nó khác với người khác, nó trở thành một cái điểm đặc biệt. Cho nên là cái truyền thống của Tây Tạng đã tạo ra những nhà sư rất là lỗi lạc, là bởi vì họ đốt ngắn được cái giai đoạn đào tạo, phải không ạ? Khi chúng ta phát hiện rằng một người nào đó là một người hậu thân của một vị cao tăng, lúc bấy giờ cái chương trình đào tạo nó sẽ được gọi là đặt ra một cách nghiêm túc hơn, và do đó người ta chăm sóc cái vị này nhiều hơn, nhất là chăm sóc về cái lòng khiêm hạ, làm thế nào để cho cái ngã mạn của người đó nó bị rơi rụng hết, để sau này cái người này lớn lên trở thành một cái nơi nương tựa tinh thần cho cộng đồng, và người đó có thể phục vụ, đóng góp rất là nhiều cho nhân quần và xã hội. Cho nên chúng ta thấy là cái truyền thống đó rất là hay. Có lẽ là quý vị biết đến một cái nhân vật rất là lỗi lạc, một nhân vật bây giờ là gọi là đã tạo ra một cái truyền thống duy trì và bảo vệ Phật giáo Đại Thừa, chết ở Mỹ cách đây chừng 10 mấy năm. Và trước khi chết đó, thì vị Lạt Ma này đã phát nguyện sẽ tái sanh làm người Tây Ban Nha, là một đất nước hoàn toàn của Thiên Chúa giáo. Và các vị Lạt Ma tái sanh thường biết được cái ngày giờ ra đi của mình. Cái thứ hai nữa, mình sẽ làm con cái nhà ai, sanh ở đâu. Cho nên là dựa vào cái lời di chúc đó, các vị đồ đệ này có thể đi tìm ra được cái dấu vết của mình. Thì khi mà các vị đồ đệ đến cái ngôi nhà Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha, thì cái chú bé này là được 6 tuổi rồi. Dĩ nhiên là một cái người mà sinh ra trong truyền thống văn hóa của Thiên Chúa giáo thì mấy tuổi là đã được làm lễ thánh rồi, không ạ? Đã trở thành một tín đồ. Và do đó nó trong cái đầu óc của nó trong đời sống hiện tại này chỉ toàn là cái nền văn hóa và các dữ liệu của Thiên Chúa giáo thôi, chứ không có dữ liệu của đạo Phật. Nhưng mà cái hạt giống của đạo Phật đó, nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong đó. Cho nên khi gặp những nhà sư đồ đệ dù lớn hơn mình đến mấy chục tuổi, thậm chí lớn hơn ba và má của mình, ấy thế mà cái vị chú tiểu đó mặc dù chưa có cạo đầu vẫn có thể dám tới rờ đầu những nhà sư này, giống như mình là một vị thầy và các vị kia là đồ đệ. Ở trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ, của Tây Tạng, họ có sử dụng cái phương pháp quán đảnh mà Đức Phật đã sử dụng cách đây mấy chục thế kỷ, tức là so đầu mà, để mà làm chứng nhận cái người đó được một cái giá trị gì đó về phương diện tâm linh, về tu tập. Cho nên là khi mà cái chú này đặt tay lên các vị sư đó, thì các vị sư đó có một cái cảm nhận rằng là cái quan hệ thầy trò giữa họ và nhân vật này đó, nó là một cái quan hệ có thật, nó là thiết lập ngay lập tức, và họ cảm nhận được rằng ở trong con người đó đó, nó có chất liệu mà người thầy của họ đã có ở trong quá khứ. Cho nên là các nhà sư đó đã thuyết phục cha mẹ của đứa bé chấp nhận cho đứa bé này đi xuất gia, gỡ về Ấn Độ, đưa vào trong tu viện Sira ở miền nam của nước Ấn. Chúng ta thấy rằng là một gia đình Phật tử mà nếu chúng ta khuyến khích một người đạo đi tu là còn khó không à, cha mẹ đâu dám cho đi đâu, sợ lắm. Ấy thế mà trong một cái truyền thống thi chú giáo mà người ta còn dám làm, là bởi vì tất cả các đồ đệ này chứng minh, thứ nhất là bằng cái lời di chúc, cái thứ hai là bằng những cái dữ liệu nói về cha mẹ, dòng tộc, họ hàng ở đâu, nó y hệt không khóc mà. Cho nên là người đó bỗng nhiên lại có cái niềm tin rằng cái người này là người hậu thân. Cho nên chúng ta biết là cái chất liệu truyền thừa giữa cái đời trước và đời sau của chúng ta, nó là một cái gì đó nó rất là nhất quan. Nếu kiếp trước chúng ta là một người là giảng dạy về Anh ngữ, thì bỗng dưng trong kiếp này chúng ta sanh ra, chúng ta học tiếng Anh rất là giỏi, mau lắm, học một có thể biết 10, thậm chí không học nghe cũng biết được nữa. Tại vì hạt giống cái ngôn ngữ tiếng Anh nó có nhiều, trong khi đó nếu chúng ta học tiếng Hoa, chúng ta học 10 năm cũng chưa biết, ví dụ vậy. Cho nên cái chất liệu những hạt giống kiếp trước và kiếp sau nó thống nhất với nhau. Vấn đề chúng ta thấy rằng là ở đây là một gia đình thi chú giáo mà họ còn có thể dám cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho ông Phật mà hoàn toàn họ biết ông này là ai, cúng dường cho chánh pháp mà họ không bao giờ chấp nhận cái chánh pháp ngoài cái kinh thánh của họ, cúng dường cho các nhà sư mà họ chỉ biết tôn trọng các ông linh mục, các ông gọi là mục sư đó, chứ họ không tin và không tôn thờ những con người tu sĩ của các truyền thống khác. Ấy thế mà gia đình thi chú giáo đó dám cúng dường cho Tam Bảo. Thì từ chỗ đó chúng ta có thể đặt ra một vấn đề, tại sao chúng ta lại sợ không cho con em của mình xuất gia? Đó là một vấn đề mà chúng ta có thể suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói là khi mình cúng dường cho Tam Bảo một đứa con này có những hạt giống của đời sống kiếp trước, bằng cách là khi nó vào chùa bỗng nhiên nó có một sự gần gũi, nó cảm thấy là thấy Phật nó kính hơn, nó gặp cái thầy nó có thể là nó thương, nó quyến luyến, rồi nó bệnh rịn, rồi nó không muốn đi, thí dụ vậy. Thì chúng ta biết rằng là trong kiếp trước cái quan hệ thầy trò trong trường hợp này nó có để thiết lập. Cho nên là mặc dầu không nói bằng ngôn ngữ được, không biết là tại sao tôi lại thích ông thầy đó, tại sao tôi thích ngôi chùa kia, tại sao tôi lại thích Phật, tôi thích Pháp, là bởi vì trong cái tần số tâm thức của nó gieo trồng trong quá khứ, và những cái tần số chánh pháp đang được truyền bá trời sống hiện tại này, nó có một cái gì đó matching với nhau, nó ăn khớp với nhau, nó tương ứng với nhau, nó giao thoa với nhau. Cho nên bỗng dưng nó khơi dậy là những hạt giống mà nó đã có, mà nó đã gieo ở kiếp này hoặc kiếp kia. Cho nên trong những tình huống như vậy thì chúng ta nên tạo điều kiện thuận lợi, cúng dường Tam Bảo và cúng dường một cách gọi là vững vàng. Chúng ta phải bỏ quên đi những cái quan niệm sai lầm về người tu, ví dụ như là cái tác phẩm mà Chuyện Sải Vải của Phan Du Trinh, hay là Chuyện Tình Lan Và Đẹp của cái nhóm gọi là Tư Lịch Văn Đoàn. Bởi vì những cái tác phẩm đó, đó, những nhân vật đó là những nhân vật mà không có thân đạo Phật, không có thích đạo Phật, cho nên họ vẽ một bức tranh về nhà sư, về sư cô một cách rất là ảm đạm, rằng những người đi tu là những người thất tình không ạ. Và thậm chí có nhiều người, người ta còn biếm nhẹ hơn nữa là Điệp ơi, cắt đứt đi tu gì đó, đại khái gì đó, hoặc là tại sao cắt đứt dây chuông để gài thêm dây điện thoại, cái điều vậy nguy hiểm lắm. Cho nên là chúng ta phải đánh đổ hết tất cả những quan niệm sai lầm đó. Chúng ta phải thiết lập lại một sự truyền thông rất là chân chánh rằng cái người đi tu là cái người họ rất là tích cực, họ rất là hy sinh, họ bỏ cái thời trai tráng của mình, cái thời thanh niên của mình, cái thời hưởng thụ của mình để đi vào cái con đường của đạo đức. Dĩ nhiên là có người thành công, có người thất bại không ạ. Cho nên là trong nhà tu thường nói đến câu là 70 chưa được gọi là lành. Bởi vì nhiều khi đến 70 tuổi chúng ta có thể ra đời, ví dụ như ở Thái Lan, cái truyền thống xuất gia gọi là để mà rèn luyện đạo đức đó, nó làm cho nhiều cô đặt hàng đó. Nếu như nhà sư đó mà có văn bằng nè, có học vị nè, có kiến thức nè, mà đẹp trai rồi dễ thương, là nhân từ nữa, thì mấy cô xếp hàng lớp lớp vậy đó. Các gia đình của giàu có đó, họ sẵn sàng đặt cọc trước. Cho nên cái truyền thống đó nó làm cho cái chất xám tuệ giác, tất xám của các nhà sư nó bị trải ra ngoài thế tục. Chỉ nhiên cũng rất là hay, bởi vì nếu những nhà sư đó sau này làm cha, làm chồng trong xã hội, thì những duyên những người cha đó là những người cha lý tưởng, những người chồng đó là những người chồng có trách nhiệm, và những con người dấn thân trong xã hội trong trường hợp này là những con người không bao giờ ăn chơi không ạ. có biết cái điểm để dừng, biết những cái giá trị hoài những cái sự ân khê đó, cho nên cái xã hội nó từ đó nó có thể thăng bằng hơn. Cho nên trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận là tất cả những người nào phải vào chùa để đi tu rèn luyện đạo đức trước khi trở thành một người cha, trở thành một người chồng, trở thành một người công dân ở trong xã hội. Cho nên là mình cúng dường bố thí con của mình cho Tam Bảo là một điều rất là cần thiết. Cho nên xin quý vị mạnh dạn phát tâm, nếu con em của mình muốn là mình tạo điều kiện. Chứ còn ngày xưa khi chúng tôi đi tu khổ lắm, khi vào chùa thì chúng tôi thấy thích liền mà trước đây chúng tôi đã từng ăn cắp trái cây của chùa, vô chùa là quậy quậy đục nước đục cái luôn á. Thì bỗng dưng là đến một lúc nào đó mình thích mà muốn đi tu liền, không muốn ngừng. Tức là mới đi chùa ngày hôm trước, ngày hôm sau là muốn cạo đầu liền, về là đi mua cái bộ đồ và khách mặc liền, ngon lắm là vậy đó. Nhưng mà trước khi ăn chay đó thì mình phải đi mua nồi hơi son chảo để nấu, tự nấu thôi, tức là 12 tuổi mà tự nấu thôi. Nhưng mà ba chúng tôi không tạo điều kiện đó đâu, quăng mấy cái nồi đó hết để sợ rằng con mình sẽ mất sức khỏe. Tại vì ăn chay trong cái thời điểm mà sau năm 75 quý vị biết rồi, chỉ có tương và chao thôi, không có gì hết, chỉ có nước mắm thôi, kho nước mắm cỡ, xin lỗi, chỉ có rau muống luộc và rau muống xào, rau muống canh chua, chỉ có mấy thứ làm tới làm lui làm xuôi làm ngược, không có gì khác hết. Cho nên là cha mẹ thì bỗng dưng là nếu như có tình thương đối với người con, không bao giờ muốn con mình trở thành một người xuất gia không ạ, không bao giờ muốn con mình trở thành một người khổ hạnh, không bao giờ muốn con mình là mất đi cái giá trị của tuổi thanh xuân. Rồi cấm đó, rồi chúng tôi thấy là không ổn, là sinh hoạt được, chúng tôi trốn đi tu luôn, trốn luôn. 12 tuổi mà tự đi sinh như vậy, quý vị biết là 30 ngôi chùa mà không ai nhận, cái tướng mình xấu xí quá, mà có lẽ lúc đó cũng quậy lắm, sao nhìn không có thầy nào thương nữa trơn. Đi tới chùa nào là chùa đó từ chối. Chứ tôi xin từ chùa ni cho đến chùa tăng, từ khắc sĩ cho đến đại thừa, cho đến nam tông. Lúc đó mình đâu biết có các trường phái khác nhau, cứ gặp chùa là cứ xin. Nhà chúng tôi ở Gò Vấp, xin hết Gò Vấp không được, lên đến Sóng Gà không được, thì qua đến Bình Thạnh không được, đến Phú Nhuận, đi cả luôn dài quần như vậy mà không xong, cuối cùng cũng có chỗ nhận. Cho nên là nếu chúng ta có một cái nhiệt huyết không ạ, thì bỗng dưng nó lại có một con đường. Tìm thì chúng ta sẽ thấy, học thì chúng ta sẽ được, ăn chúng ta sẽ no, làm chúng ta sẽ có kết quả, với điều kiện là đúng phương pháp. Cho nên cứ phải nỗ lực, cứ phải phấn đấu là nó sẽ có cái hướng giải quyết thôi. Còn khi mà một người con em của chúng ta muốn đi tu đó mà chúng ta sợ đó, thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi, cái tình thương đó nó tạo thành một cái chất quyến luyến cho người con. Và có nhiều người cha mẹ theo chúng tôi được biết đó, khi mà nghe nói con mình muốn đi tu bắt đầu hăm dọa lại, như con đi tu là mẹ tự tử á, hỏi cho đứa con là dám đi tu, nếu đứa con nó có hiếu thảo sợ lắm, thương mẹ mình mà giờ đền ơn đáp nghĩa chưa xong mà mẹ mình muốn chết là thấy mệt rồi. Mà nhất là người Phật tử hiểu được cái đạo lý của hiếu thảo, bất hiếu với cha mẹ tội vô gián địa ngục, thế mà làm cho cha mẹ khổ đau là vô gián địa ngục. Cho nên mình hăm dọa như vậy thì chúng ta đang để những cái giá trên đầu của nó, chúng ta có thể gõ lắm, cứ lúc nào cũng chịu gõ, phải gõ cái đau nhất thời ha. Mà cứ nhấp thì nó đau thấu xương, nó đau thấu ruột, nó sợ thổn thức, nó không dám làm gì hết trơn. Cho nên cái hạt giống xuất gia nó có thể chết lần chết mòn, nó không phát triển được, thì đó là một sự tổn thất rất là lớn. Bởi vì những người mà có căn á, chúng ta gọi trong dân gian Việt Nam là có căn tu, hay những người có hạt giống thì bỗng dưng là có thể nó thích một cách rất là tình cờ. Ở một cái tuổi, ví dụ nhiều hòa thượng đi tu vào 5-6 tuổi chưa hề biết đạo lý là gì, 12-13 tuổi làm gì biết lý tưởng là gì, cứ thấy chú tiểu, trong trường hợp chúng tôi thấy chú tiểu có tóc chậm chởm mà thấy chiếu là mình khoái bắt chước thầy cái chiếu đó lắm. Hạt giống mình có thể được gieo trồng từ cái đó, đơn giản thôi. Còn Đức Đạt Lai Lạt Ma thì quý vị sẽ thấy ngài có một cái phong thái của từ bi nó khác với người là phàm tăng khác thôi. Quý vị thấy là trong lịch sử đó, khi mà cái vùng làng của ngài ở một cái vùng biên cương của Tây Tạng rất là lạnh giá mà không có gì để giải trí vui chơi đó, thì các trẻ em trong làng giải trí bằng cái gì? Đó là cho đá dế, hoặc là cho những cái con bò cạp nó đá với nhau, rồi mừng vỗ tay hoan hô, thì không có gì để vui nữa hết trơn. Cho nên lấy cái gì có thể vui được là có thể vui được, chứ đâu phải bây giờ hạnh phúc như trẻ em ở Mỹ đâu. Có nhiều cái trò chơi nè, bữa nay nó đòi cái này, mai nó đòi cái kia, múc rồi game điện tử đủ loại á. Mà nội tiền mà cho nó một tháng như vậy có thể là 400-500 đô không chừng, nếu cha mẹ này giàu có thể thành 1000 đô, 2000 đô nữa. Còn thời của Đức Lạt Lạt Ma đâu có được may mắn như vậy đâu. Thì khi mà trẻ em mà chơi đá giấy như vậy, ngày lại nhìn thấy đó, ngày không nhẫn tâm chịu nổi, ngày đẩy hai nhóm trẻ em này ra hai bên, tách hai con dế này ra, một con bỏ chỗ này một con bỏ chỗ kia để nó không cắn vào. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái hạt giống tình thương từ bi mà người Tây Tạng đã nói rằng Ngài là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm mười mấy đời như vậy, chúng ta thấy cái chất liệu đó nó tương xứng với Ngài không ạ? Cái tình thương của một đứa bé mà dầu cho chúng ta là một người lớn, chúng ta nhìn thấy hai đứa bé mình đá giấy có thể chúng ta không thích, nhưng mà chúng ta đâu dám làm chuyện đó hết. Nếu là làm ở Mỹ có thể bị thương đúng không ạ? Mình không dám. Còn Ngài nếu mà sống trong cái môi trường của Mỹ, Ngài sẵn sàng làm, sẵn sàng bị thua, sẵn sàng bị phạt cũng sao hết, nhưng mà có thể bảo vệ được cái mạng sống, nổi bật được cái tình thương, nuôi dưỡng được cái lòng đạo đức, và nó là cho mình lớn mạnh được cái hạt giống đã có trong quá khứ, thì nó là một cái gì đó rất là hay. Cho nên chúng ta phải tin rằng là những cái hạt giống đó nó được nuôi dưỡng, nó được gieo trồng, nó được ấp ủ từ đời này sang kiếp kia. Nhưng mà điều kiện vẫn là một cái gì đó rất là quan trọng. Nếu như thiếu điều kiện á, thì những hạt giống đó nó sẽ không được phát triển, nó sẽ bị chết, dần chết bỏ. Và do đó, đối với đời sống của một người tại gia, nó có thể không được hạnh phúc thật sự. Bởi vì cái hạt giống của nó là hạt giống người tu, mà đặt nó trong môi trường của tại gia thì hai cái nó đậm cận với nhau, nó không tương ứng, cho nên nó không phát huy hết tất cả được những gì mà nó có. Cho nên đó là khi nói đến điều này, chúng tôi chỉ nêu ra một cái ý, đó là nếu như con em chúng ta có nguyện vọng đi tu, thì xin quý vị hãy phát tâm mãnh liệt để cúng dường cho Tam Bảo. Vì cúng dường như vậy đó là chúng ta đang tặng một phần quà cho chùa, phần quà cho các nhà sư, phần quà cho cộng đồng, phần quà cho xã hội ở hiện tại và trong tương lai. Và như vậy cái giá trị đạo đức của nó rất là lớn. Ở đây có rất nhiều Phật tử lớn tuổi, có lẽ là nếu như đã từng sống Việt Nam, mình cũng đã từng trải qua những thời kỳ lam lũ không ạ? Mình có thể là trở thành những con người buôn gánh bán bưng, làm rất là cực khổ. Bây giờ thì cái truyền thống mà chợ trơ ở Việt Nam vẫn còn, ở những nước nghèo vẫn còn. Có nghĩa là những người vừa mẹ vừa cha phải nai lưng ra mà làm để kiếm từng chén cơm manh áo nuôi con ăn học cho thành tài. Hồi đó lúc đó, con cái của mình nó không có lòng hiếu thảo, không biết ơn, mà còn có những cái cách thức ngỗ nghịch làm cho mình là không vui, đó là một điều rất là bất hạnh. Khi chúng ta buôn bán như vậy, dĩ nhiên có nhiều người buôn bán rau quả hay là hoa trái hay là thịt hay là bất cứ một cái gì có thể tạo ra đồng tiền được. Và đâu phải lúc nào chúng ta cũng may mắn, đó là bán hết không ạ? Bán chạy, có đôi lúc chỉ là bán ế vô cùng. Nhưng mà cái nguyên tắc của những người bán hàng á, cái phần hàng ế thà họ bỏ ở trong sọt rác cho họ, bây giờ họ cho. Mà khi chúng ta hỏi về điều đó thì họ trả lời như thế này: nếu chúng ta cho được lần thứ nhất thì lần thứ hai những người mà mua hàng chúng ta sẽ không bao giờ mua nữa, để chờ lúc chúng nào chúng ta ế thì chúng ta sẽ nhận được cái phần hàng, phần quà đó. Cho nên đó, nếu mà mình cho hàng ế thì mình sẽ bị ế dài dài, nó tạo một cái huông. Họ dùng cái quan niệm gọi là mê tín, tạo thành cái huông ế từ cái ngày này sang ngày khác, và do đó mình có thể phá sản, và cái cơ nghèo nó sẽ trở thành một nỗi khổ đau cho gia đình mình và cho những người thân cận với mình. Cái quan niệm đó là không đúng lắm. Chúng ta có thể gọi là nghĩ rằng là thay vì chúng ta bỏ những cái phần đó hư ế đó vào trong sọt rác, thì chúng ta có thể đem đi cúng chùa, hoặc là chúng ta có thể cúng ở những cái nơi xa, cái chỗ mà chúng ta buôn bán. Bởi vì khi mà bỏ như vậy, chúng ta đang gieo một hạt giống gọi là xa xí, một hạt giống của quỷ diệt, một cái hạt giống của sau này, thì sau này chúng ta sẽ thiếu tài sản. Cái nếu chúng ta có thì nó sẽ vào ngã trước, nó sẽ đi ra ngã sau, hoặc là theo dân gian người ta là của trời gọi là hoàng trả địa, tức là nó vào, nó vô đầu này thì nó ra đầu kia. Chúng ta có thể mất cái tài sản đó bằng cái đường hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, hay là bệnh tật, chết chóc, con bất hiếu, con phá sản, hay là cái người bạn đời, người bạn tình mình lợi dụng mà sống một cách sai trí, rồi rốt cuộc tài sản mình có bao nhiêu nó cũng mất hết bao nhiêu. Cho nên chúng ta đừng bao giờ gọi là gieo trồng những hạt giống nó mang tính cách gọi là hủy diệt cái tài sản như vậy. Cho nên nếu như mà chúng ta có bán ế đó, chúng ta đem cúng cho chùa. Và dĩ nhiên ở các ngôi chùa Việt Nam thì khổ lắm à, thì là cái tiền đi chợ rất là ít không à. Một ngôi chùa mà 40 người ở mà một ngày ăn 3 cử, quý vị biết là tiền chợ chỉ có 10 đô la Mỹ thôi, tới 150 ngàn, mà có thể nuôi được 40 người trong vòng một ngày. Cho nên nếu chúng ta biết gieo trồng công đức đó, thì chúng ta có thể gọi là làm công đức bất cứ lúc nào trong mọi tình huống. Và khi mà đem tới chùa thì chúng ta có thể là lược lặt, trong lúc mà chúng ta bị bán hết, chúng ta có thể là lặt như thế nào ngon, chúng ta lặt sẵn đem tới cúng, vui lắm.
chứ đừng bao giờ bỏ. Và nếu như chúng ta là người biết phát tâm nữa đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta mua mua mà mua ngay từ ngay cái vựa đó, có thể chúng ta mua 10 phần và trên thực tế qua thị trường bán tùy theo mùa, chúng ta biết rằng chúng ta bán được 7 phần là hết rồi, còn 3 phần còn lại sẽ không bao giờ bán được. Và do đó cái phần đó là phần gọi là khấu trừ qua lại để bỏ mà, thì lúc bấy giờ chúng ta có thể là gọi là lấy đi những cái phần đó trước đem cúng, thì chúng ta có thể gieo trồng được công đức. Hoặc là chúng ta có thể giúp cho những người nghèo khó ở những cái chỗ xa, chúng ta có thể tốn là 1 tiếng đồng hồ để đi xe để giúp cho họ, để chúng ta tạo được công đức. Thì khi tạo được công đức trong trường hợp này, chúng ta đang gieo những hạt giống của bố thí, tôi chia sẻ. Thì do đó cái nghề buôn bán chúng ta nó sẽ được tốt thôi à, theo nhân quả mà. Nếu không tốt trong đời này thì nó cũng tốt trong đời sau, dù chúng ta có muốn hay không muốn, chúng ta có nghĩ đến cái giá trị của lợi ích hay không nghĩ đến giá trị của lợi ích, thì nó phải diễn ra như là một quy luật. Cho nên khi mình hiểu được cái đạo lý bố thí của nhà Phật thì bỗng dưng rằng là tất cả mọi cái cách suy nghĩ, lời nói, việc làm, ứng dụng của chúng ta trong cuộc đời đó, nó đều mang lại những giá trị cả. Thành ra đó, biết tu thì ở đâu cũng được an vui, biết tu thì cái gì cũng có được cơ đến, biết tu thì chúng ta có thể tận dụng được các điều kiện rất là khác nhau từ những cái gọi là nghịch lý này hoặc là nghịch lý nọ. Cho nên là có thể là quý vị gọi là tận dụng cái cơ hội của mình để mình làm những chuyện này chuyện kia, để mình có thể có được những cái giá trị của công đức. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài cái khía cạnh nó liên hệ gián tiếp đến khi quà tặng hay là bố thí theo tinh thần của Đức Phật dạy. Và chúng ta thấy rằng là ở trong đạo lý Bồ Tát đó, bố thí được xem như là cái cửa ngõ đầu tiên để mở lòng từ bi, để thiết lập cái nhịp cầu tình thương, để thiết lập gọi là các mối quan hệ tình người. Và từ đó chúng ta có thể dễ dàng thành công trong tất cả mọi chặng đường hay là mọi cây số của dấn thân và phục vụ. Ở trong 4 cái pháp được gọi là 4 cái yếu tố hay 4 tài sản để đắc nhân tâm, thường được gọi trong giáo án là tứ giới pháp, chúng ta cũng vẫn thấy là bố thí là cái đi đầu. Và như vậy là chúng ta có thể nói rằng là một người Phật tử, chúng ta cần phải biết chia sẻ. Chia sẻ nó có nhiều hướng, chia sẻ về vật chất, chia sẻ về tinh thần, chia sẻ về sở hữu, chia sẻ về cái quan niệm sống, chia sẻ về những kiến thức, chia sẻ về tình thương, chia sẻ về sự tuệ giác, chia sẻ về sự dấn thân về phục vụ, chia sẻ về một cái cách thức mà làm cho cuộc đời này được an vui, bớt sầu lo, bớt sợ hãi, bớt khủng bố, mà có thêm hòa bình, có thêm được hạnh phúc. Thì tất cả cái đó đều là tinh thần chia sẻ ở trong nhà Phật. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là cái phần chia sẻ thông qua cái sự trao đổi với hình thức là giảng đạo. Xin quý vị mạnh dạn đặt những câu hỏi, thì chúng tôi sẽ theo đó chia sẻ với quý vị.